Chương 264, ngươi cũng tại A. Chương 264, ngươi cũng tại A. Huyền Hoàng đại thế giới bên ngoài, đến đây khảo sát mấy người đều là không gì sánh được cẩn thận. Tất cả mọi người là dùng cực kỳ ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia duy nhất một chỗ còn có sáng ngời thế giới. Vừa mới ngoi đầu lên đám người cũng là đang không ngừng thăm dò, không ngừng thăm dò, mỗi lần nhìn lén thời gian tuyệt không vượt qua 3 giây. Nhìn ra được, mỗi người đều rất tiết mệnh, thậm chí tất cả mọi người làm xong chỉ cần phát hiện không hợp lý, lập tức quay đầu bỏ chạy chuẩn bị. Theo thời gian chậm rãi qua đi, những cái kia điều tra người cũng là phát hiện những người khác tung tích. Nhưng là lúc này, cho dù là thế lực đối địch, bọn hắn cũng không có lẫn nhau lên tiếng chào phúng. Dù sao lần này đi vào cái này, ai không phải đối phương trong nhà đáng thương em bé? Ngươi cho rằng bọn hắn đều là tự nguyện tới a? Chết người, ai không phải bị trong nhà lão đại dùng giá đao tại trên cổ tới? Lúc này, tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa ánh mắt đều tràn đầy của mình, loại kia muốn khóc nhưng không có khả năng khóc thành tiếng cảm giác, làm cho tất cả mọi người cảm động lây. Rốt cục, cái thứ nhất lây dũng khí lao ca bay đến một cái bị khuất sắp khóc thành tiếng huynh đệ trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, ngươi cũng là bị buộc tới a? Cũng là câu nói này, triệt để huynh đệ kia không kiềm chế được nỗi lòng, hoa một tiếng liền khóc lên. Chỉ gặp hắn hung hăng ôm chặt lão ca kia, sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu khóc lóc kể lể, ô ô ô, ta chính là buổi sáng đã chậm, sau đó liền cho đuổi đến cái này, nói làm cái gì tình báo? Ta đạp mã là cái đầu bếp à, làm cái gì tình báo à, cái này không khi dễ người sao, ô ô ô, cái này anh em tựa như vừa mới bắt đầu, những người còn lại cũng là bị tiếng khóc kia lây. Bởi vì bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bởi vì các loại nguyên nhân tới, liền không có một cái là tự nguyện. Và ô ô ô, nói cái gì ta giữa chưa ăn hơn một bát cơm, cho nên liền muốn đến làm tình báo, quá đạp mã khi dễ người. Người cái này còn khá tốt, ta là bởi vì chân trái vào cửa trước bị phái tới mấy ca, ta là bởi vì nhìn nhiều một chút đại đầu. Tiểu tử ngươi, ta cảm giác ngươi không phải nhìn nhiều một chút đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước, ta đạp mã là cái mù lòa, thấy thế nào đại đầu? Ta là bởi vì đi nhà xí vượt qua 10 giây đồng hồ được phái tới bọn hắn nói ta dáng dấp rất may mắn, nhất định có thể làm đến tình báo, sau đó ta liền bị đóng gói đưa tới. Ta là đêm hôm khuya khoắt trực tiếp bị ném tại cái này, đúng rồi, cái nào anh em mang nhiều một đầu đồ lót sao? Trong mấy mắt, cái kia rộn rộn ràng ràng đám người đều không ngoại lệ đều là tại oán trách chính mình lao đông ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hoạn nạn huynh đệ, không còn có bất luận cái gì ngăn cách. Cái này để người ta cộng tình một màn cũng là để trốn ở một bên Cổ Quân còn có mạm mòn không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới, ngoại hải cùng nội hải thám tử đều như thế không chuyên nghiệp. Thần đạp mã đầu bếp, thế mà còn có mù lòa, xem ra, vực sâu uy danh đã để một ít người đều có chút khẩn trương. Nhưng là Cổ Quân cũng minh bạch, bây giờ hết thảy đều là tại Bạch Hồng bọn hắn khuyết đại bên dưới mới biến thành dạng này. Bọn hắn không cách nào dung chuyển Bạch Hồng bọn người, tự nhiên cũng không có khả năng dung chuyển so cực các bang các thế lực càng cường đại hơn vực sâu. Lúc này, những cái kia báo đoàn cá mẹ một lứa cũng là bắt đầu giao lưu. Dù sao bọn hắn cũng hy vọng tại bọn hắn trước khi chết có thể vui vẻ lên chút. Mà trong đám người, có cái anh em cũng là bị rất nhiều người vây quanh, nhao nhao hỏi lung tung này kia. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vị huynh đệ kia đến từ một cái gặp kiếp nạn tông môn. Mà tạo thành kiếp nạn nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tông chủ thiệt tay. Anh em, nghe nói các ngươi tông môn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm a. Một người trong đó tiến lên cùng huynh đệ kia bắt đầu đáp lời, những người còn lại cũng là một bộ ăn dưa bộ dáng. Bị hỏi đến anh em cũng không có cách nào, đành phải nhún nhún vai, giọng nói vô cùng khó xử là tình nói, đúng vậy a. Hiện tại chúng ta tông môn liền dựa vào phu nhân các nàng cái kia một đôi cô nhi quả mẫu chống đỡ. Không chỉ là bên ngoài, liền ngay cả chúng ta nội bộ đều có người đối với phu nhân thèm nhỏ nước dãi, đơn giản. Đều đạp mã xong đời đi, ngu xuẩn tông môn, ngu xuẩn thế giới. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là một bộ kinh hô chi dạng. Lúc này hẳn là hào hào ứng đối ngoại giới mới là, thế mà còn làm một màn như thế, tông môn này, sớm muộn muốn xong. Mà liền tại đám người bắt đầu nói chuyện tiếng, chuẩn bị vượt qua đời này cuối cùng thời gian thời điểm, cách đó không xa bản nguyên giới, lộc. Đủ để cho trong lòng tất cả mọi người chấn động vang động trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Giờ khắc này, lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng. Mặc kệ cái gì cũng bắt đầu hướng trước mặt mình trồng, các loại tấm chắn vòng bảo hộ, thậm chí đem chính mình quần cục đều cản phía trước. Không có cách nào a, mạng nhỏ mới trọng yếu. Mà xem như trong những người này duy hai đại cấm kỵ cường giả, Cổ Quân cùng mạng mòn lại là tại một tiếng kia vang động thời điểm xuất hiện, thân hình không khỏi run nhẹ nhẹ một chút. Thậm chí bọn hắn đều theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì bọn hắn cảm giác được có thể làm cho bọn hắn vẫn lạc nguy hiểm. Lúc này hai người đều là không hẹn mà cùng bắt đầu thôi động lĩnh vực của mình, bởi vì chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể sống sót. Về phần những người khác, giờ phút này cũng là hai chân run lên, nhưng là bọn hắn cũng không dám cứ như vậy chạy trốn. Bộ dạng này trở về bọn hắn, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Giờ này khắc này, chỉ gặp trước mắt cái tia duy nhất sáng ngời bản nguyên giới đang bị không biết tên hắc ám từ bao khỏa. Toàn bộ quá trình, thậm chí không có một tia phản kháng, cũng không có nửa điểm gợn sóng. Mà để trong lòng mọi người hốt hoảng không phải cái tia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hắc ám. Mà là tại cái kia sắp quét sạch toàn bộ đại thế giới trong đêm tối, có một đôi như là huyết nguyệt giống như con mắt, một đôi đủ để bao quát toàn bộ đại thế giới con mắt, để cho người ta thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng tâm tư con mắt, một đôi không chứa một tia tình cảm, trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt. Mà nơi này động tĩnh tự nhiên cũng đưa tới vô số rút lui đội ngũ chú ý, bởi vì đôi mắt kia lớn đến cho dù là ngoại hải đều có chỗ phát hiện. Giờ khắc này, bóng tối vô tận kia phảng phất chỉ là cái kia một đôi huyết mục phụ trợ, huyết sắc quang mang bao phủ toàn bộ biên duyên chi địa. Liền ngay cả ngoại hải cũng bị cái kia huyết sắc ảnh hưởng, giờ khắc này thế nhân rốt cuộc hiểu rõ cái gì mới thật sự là sợ hãi. Mà vậy đến từ nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi ngay tại không ngừng ăn mòn người lý trí. Dù là vẹn vẹn cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, thế nhân cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch tiến hành. Hiện tại, chỉ cần tại cái kia huyết mục chiếu dọi phía dưới, ước vạn sinh linh đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí âm thanh hô hấp cũng không dám phát ra. Ngoại hải bên trong, vô số cường giả hiện lộ ra thân hình của bọn hắn. Cấm kỵ, lại cấm kỵ, cho dù là bị bọn hắn coi là ngoại hải bá chủ hỗn độn cấm kỵ cường giả, thời khắc này lực chú ý đều bị cái kia đủ để bao quát biên duyên chi địa huyết mục hấp dẫn. Đây cũng là vực sâu sao? Một vị hỗn độn cấm kỵ cường giả lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn lại là không có sợ hãi, ngược lại xuất hiện một tia tên là tâm tình hưng phấn. Xem ra, lại một viên hạt giống đâm xuống chính mình dễ. Chương 265, đây cũng là vực sâu chương 265, đây cũng là vực sâu cái này, chính là vực sâu sao? Ngước nhìn cái kia làm cho người không có chút nào phản kháng tâm tư huyết mục, Lý Vân thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy một chút. Tại cùng một chiếc trên phi thuyền những người khác, cũng là ngay cả khá lớn tiếng hít thở cũng không dám phát ra. Mồ hôi lạnh sớm đã làm ướt phía sau lưng của bọn hắn, dù là đối phương cái gì cũng không làm, nhưng bọn hắn sâu trong nội tâm phòng tuyến lại sớm đã sụp đổ. Càng ngày càng nhiều sinh linh đi ra phi thuyền, nhìn về phía cái kia làm người tuyệt vọng con mắt lớn. Mỗi người thần sắc cơ bản giống nhau, trong ánh mắt đều viết đầy thấp thỏm lo âu. Viêm, Viêm ca, ta, chúng ta, còn có thể còn sống à? Vong Sơn Hà thân thể không cầm được run rẩy, nhưng là tay phải vẫn như cũ nắm thật chặt Thu Cầm tay nhỏ. Mà Tiêu Viêm cùng Hồng Bao đạo nhân trong ánh mắt cũng là tràn đầy bất an. Không có trả lời Vong Sơn Hà vấn đề, Tiêu Viêm lại là nắm chặt song quyền, trong mắt xuất hiện hướng chết mà thành tín niệm. Dũng giả, không nhất định phải cầu thực lực cường đại. Dương gia phi thuyền phía trên, lão đạo sớm đã mở hai mắt ra, lần này, hắn không còn có bất luận cái gì thần sắc nhẹ nhõm. Trong đôi mắt tràn đầy khẩn trương chi ý, thậm chí xuất hiện lo âu nồng đậm. Nhìn thấy cái kia một đôi huyết mục thời điểm, lão đạo rốt cục đứng lên, đi ra khỏi phòng. Khi hắn thấy rõ ràng cái kia một đôi con mắt lớn thời điểm, trong miệng cũng là không khỏi lẩm bẩm nói, Bạch Hồng bọn hắn, cần đối mặt chính là như vậy tồn tại sao? Sau đó, hắn thoáng cảm ứng một chút chính mình lưu cho Bạch Hồng chuẩn bị ở sau, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khó coi, bởi vì hắn cái gì đều cảm giác không đến, thậm chí ngay cả mình cùng ấn ký ở giữa liên hệ cũng bắt đầu trở nên đứt quãng. Mà hết thảy này nguyên nhân, vẹn vẹn cái kia một đôi huyết mục đang nhìn bọn hắn mà thôi. Phát giác được hết thảy không chỉ là lão đạo, mỗi một vị cựu giai phía trên cường giả đều phát hiện điểm này. Vốn là vô cùng khẩn trương bọn hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đã không thuộc về mình, mà là thuộc về cái kia không biết tên huyết mục. Trong tiểu lâu Văn Nhân Lệ, giờ phút này càng là đầu đầy mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi đều là hắn khẩn trương chứng minh. Tại bên cạnh hắn, sớm đã hiện đầy đảo tẩu dụng cụ còn có phát trận, nhưng giờ phút này, bọn chúng đều ảm đạm vô quang, không có nửa phần vận động. Văn Nhân Lệ không phải đặc thù, tất cả mọi người một dạng. Tất cả có thể chuyển di không gian giờ phút này đều ở vào phong bế trạng thái, cho dù là mạnh như lão đạo đều không nhất định có thể tại huyết mục nhìn soi mói, mở ra một khe hở không gian. Ngoại hải bên trong, vô số cường giả cũng là minh bạch điều này, nhưng bọn hắn cũng bất lực. Thậm chí tại nội tâm của bọn hắn, còn hy vọng hy sinh biên duyên chi địa tất cả mọi người đem đổi lấy bọn hắn bình an. Có lẽ, nó ăn no rồi, liền sẽ không tới tìm chúng ta đây cũng là trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật nhất. Ngay tại vô số sinh linh sợ hãi thời điểm, huyết mục động. Nương theo lấy bóng tối vô tận kia, huyết mục tựa hồ đang từ từ di chuyển về phía trước, điểm này, khoảng cách gần nhất của quân bọn hắn tràn đầy cảm xúc, mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, bọn hắn không động được. Huyết mục không chứa một tia tình cảm, cho dù là cổ quân bọn hắn đều không có để nó chú ý một chút, chỉ là không ngừng di chuyển về phía trước, nương theo lấy hắc ám vô tận từ từ di chuyển về phía trước. Mỗi lần chạm đến sáng ngời, bóng tối vô tận kia liền tựa như con ác thú bình thường đem nó trong nháy mắt thôn phệ, cực hạn đêm tối trở thành lúc này duy nhất nhạt dạo. Càng làm cho cổ quân cùng mảng mòn kinh hãi chính là cách gần nhất những thám tử kia. Mặc kệ phía trước chất đống bao nhiêu phòng ngự pháp bảo, mặc kệ phía trước cản trở thứ gì, khi cái kia cực hạn đến thấu bất quá một tia sáng hắc ám đến lúc, tất cả đều lặng yên không tiếng động biến mất. Thậm chí những thám tử kia tại dung nhập cái kia cực hạn hắc ám lúc, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, bởi vì bọn họ hết thảy đã sớm bị thôn phệ, bao quát thanh âm. Đêm tối nương theo lấy huyết mục không ngừng tới gần, con ngươi không ngừng run sợ cổ quân cũng là vạn phần hối hận. Hắn liền không nên tới nơi này, hắn liền nên sớm một chút chạy trốn. Mà bên cạnh hắn mạng mòn lúc này cũng là không bình tĩnh, vốn cho là hắn có thể an toàn rời đi, thậm chí làm đến liên quan tới vực sâu tình báo. Bởi vì hắn thấy, hắn thậm chí đều muốn khiêu khích một chút ngoại giới truyền cực kỳ thần kỳ Bạch Hồng bọn người. Nhưng bây giờ hắn không có một chút ý nghĩ, bởi vì đó căn bản không phải hắn có thể đi được vào. Hắn không nghĩ ra được, tại đã từng biến mất trong lịch sử, cái kia mấy đại thế lực tiền bối là như thế nào cùng loại tồn tại này chống lại. Rõ ràng, hẳn không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng mới đúng a. Huyết mục ảnh hưởng ở không ngừng mở rộng, cho dù là rút lui đội ngũ đều hứng chịu tới nó ảnh hưởng. Không có cách nào di động thân thể, cho dù là linh hồn cũng bị một mực đặt tại bọn hắn trong thể xác. Lần này, sợ hãi tử vong cảm giác đã hoàn toàn chiếm cứ tất cả mọi người nội tâm, bao quát Lý Vân bọn hắn cũng là như thế. Đến cảnh giới này tất cả mọi người, ai nguyện ý bỏ sinh mệnh của mình đâu? Tất cả mọi người muốn di động cước bộ của mình, nhưng là bọn hắn giờ phút này lại là không có biện pháp. Giờ khắc này, mặc kệ là cao cao tại thượng tiên nhân, vẫn là bị nhân tiện phàm nhân, bọn hắn đều như thế. Đều là cái kêu huyết mục phía dưới, có thể bị vô tình nghiền ép sâu kiến. Tại cái này cực điểm dưới sự sợ hãi, rất nhiều người đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì chờ chết cảm giác thật sự là quá không tốt chịu. Đúng lúc gặp lúc này, ngoại hải vô số cường giả càng là nhận thụ lấy nội tâm cực lớn sợ hãi để ngoại hải cùng biên duyên chi địa thông đạo sinh ra vết nứt. Bọn hắn muốn hy sinh hết biên duyên chi địa, có lẽ dạng này, bọn hắn liền có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng là, vào thời khắc đó tới gần dưới áp lực, bọn hắn có thể sử dụng tới thực lực không bằng bình thường một phần bạn. Thậm chí còn đang len lén chữa trị, bởi vì bọn hắn muốn đem ngoại hải mở ra, vì vực sâu mở ra. Nếu tránh không khỏi, trốn không thoát, còn không phải đối thủ, như vậy cúi xuống đầu gối, quỳ rạp xuống dưới chân của người khác, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Bởi vì bọn hắn đã tận lực. Tối thiểu bọn hắn cảm thấy mình tận lực. Mà lúc này sợ nhất không ai qua được những cái kia rút lui đội ngũ, bởi vì bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Mà dựa vào động lực nguyên không ngừng tiến lên phi thuyền lúc này cũng bị một mực khống tại trong hư không. Chớ nói chi là những cự thú kia, con người của bọn nó bên trong cũng có được sự sợ hãi đối với tử vong. Dương ra phi thuyền phía trên, lão đạo thân thể cũng là đang run rẩy, nhưng cũng không phải là đối với mình sinh mệnh lo lắng, mà là dùng đến không thể tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đôi huyết mục. Bạch Hồng, tiểu tử ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi, rất hiển nhiên, vấn đề này cuối cùng không chiếm được đáp án. Huyết mục không ngừng tới gần, bị đêm tối ăn hết thám tử càng ngày càng nhiều. Mặc kệ bọn hắn đến từ chỗ nào, cũng mặc kệ bọn hắn trước khi đến là thân phận gì, giờ khắc này, bọn hắn chỉ là cái người chết. Cái này, vốn chính là cái chịu chết nhiệm vụ a, huyết mục tốc độ không nhanh không chậm, nhưng ở cổ quân trong mắt, cách hắn lại là gần trong gang tấc. Xem ra, hôm nay chính là ta ngày vẫn lạc. Không có chết tại Tư Mã Mạc Duyên trong tay, lại là không gì sánh được biệt khuất chết ở chỗ này à, đầy mắt tuyệt vọng cổ quân nghĩ như vậy đạo, thậm chí đã nhắm hai mắt lại, an tĩnh chờ đợi đêm tối đem hắn bao khỏa. Ngay tại hắn nhắm mắt trước một khắc, tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại ước vạn sinh linh trước mặt. Chỉ gặp người kia rút ra trường kiếm, lấy đơn bạc chi thân trở thành huyết mục trong quá trình tới trước duy nhất một đạo ngăn cản. Đối mặt huyết mục, người kia lại là cười cười, dùng đến cực kỳ giọng buông lỏng nói một câu, chết đi ra hỏa, cũng đừng có lại trả thi, ta nói đúng không, tham lam. Chương 266, duy nhất lực lượng chống lại chương 266, duy nhất lực lượng chống lại chết đi ra hỏa, cũng đừng có lại trả thi, ta nói đúng không, tham lam. Giơ kiếm mà đứng người kia đem lời nói này ra, càng làm cho ước vạn sinh linh rung động không lời nào có thể diễn tả được. Khi thấy rõ dáng vẻ của người kia lúc, bao quát cổ quân ở bên trong vô số cường giả càng là không tự chủ được chừng lớn con người của bọn họ. Bạch công tử, lẻ loi một mình, ngăn ở cái kia làm cho thế giới sụp đổ, vạn vật trầm luân huyết mục trước đó dũng giả, chính là bị coi là vạn giới đỉnh phong thiên tiêu, Bạch Hồng. Lúc này Bạch Hồng, thân ảnh không gì sánh được cao lớn, cứ việc cô đơn chiếc bóng, nhưng ở trong mắt mọi người lại là xuất hiện một tia tên là hy vọng ánh rạng đông. Có lẽ, bọn hắn còn có thể cứu, còn có thể kéo một tay. Nhưng càng nhiều người lại là đang nhớ lại vừa mới Bạch Hồng nói câu nói kia, ánh mắt một lần nữa đặt ở cái kia huyết mục phía trên lúc, trong mắt mọi người sợ hãi sớm đã không cầm được tràn ra ngoài. Bởi vì cái kia một đôi huyết mục, lại chính là từng để cho vực ngoại cùng thế giới hải không thể không liên thủ tham lam ma thần. Khoảng cách gần cảm nhận được cái kia nồng đậm cảm giác gáp bách cổ quân càng là run rẩy lắc đầu, không, không thể nào, tham lam ma thần đã sớm chết mới đối, tuyệt sẽ không còn sống. Đúng vậy à, tham lam ma thần sớm đã chết đi mới là, dù sao hắn tâm tạng đều bị người khác tách ra mấy khối. Giờ phút này, mặc kệ là trốn ở gian phòng bí yêu, hay là không ngừng nuốt nước miếng Hồng Bao đạo nhân, chớ nói chi là như Lâm đại địch Lý Vân, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng tham lam ma thần còn sống. Như vậy, có lẽ cũng chỉ có một loại khả năng. Một đôi này huyết mục bất quá là tôn kia tham lam ma thần sau khi chết nhất lũ tàn niệm. Bất quá, cho dù là nhất lũ tàn niệm đều có như thế vì thế sao? Cái này khiến tất cả mọi người đối với ma thần kính sợ lại lên không biết bao nhiêu cấp bậc, trong lòng đối với ma thần đản sinh vực sâu, cũng là càng thêm sợ hãi. Cũng không biết vì sao, cái kia một đôi huyết mục tại tao nộ Bạch Hồng đằng sau, vậy mà thật ngừng lại. Lúc đầu không tình cảm chút nào con ngươi lại là xuất hiện một tia ba động tâm tình. Tựa như đang suy nghĩ, cũng giống như đang nhớ lại thứ gì. Rốt cục, huyết mục đình chỉ hồi ức, ánh mắt đặt ở Bạch Hồng trên thân. Tại vô biên vô tận thế giới hải bên trong, cũng là vang lên một thanh âm, khí tức quen thuộc, khuôn mặt xa lạ, đồng dạng người đáng chết thanh âm này tựa như đến từ vô biên luyện ngục, tràn đầy vô tận sinh linh gào thét thảm thiết, lại như cùng trời minh hồng trung, tại thời khắc đánh tất cả mọi người cái kia yếu ớt nội tâm. Mà thanh âm chủ nhân, chính là cái kia một đôi huyết mục, một đôi xuất hiện một tia cảm xúc huyết mục. Chư tiên sinh linh giờ phút này đều đã không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì bọn hắn nghe thấy được đến từ ma thần nói nhỏ. Giờ khắc này, liền ngay cả cổ quân bọn hắn đều cảm giác được chính mình thân ở vô hạn ma âm bên trong. Trong lòng phảng phất có cái thanh âm đang gọi, tại dùng sức va chạm, khiến cho bọn hắn trở thành thanh âm kia phía dưới nô lệ. Nhưng giờ phút này, để bọn hắn người thanh tỉnh tiếp tục nói chuyện. Chỉ gặp Bạch Hồng đem nằm ngang trường kiếm trực tiếp nhắm ngay huyết mục, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ. Thoáng phát ra một trận kiếm minh sau, liền cực kỳ khinh miệt nói ra, chúng ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Làm sao? Là coi ta là làm những cái kia không có xương cốt hèn nhát, còn có thể bị ngươi tùy tiện nghiền nát sâu kiến. Hôm nay, giết ngươi chính là hiến cho cha ta tấn thăng cấm kỵ chúa tể phía trên lễ vật tốt nhất. Nói đi, Bạch Hồng quanh thân khí thế dần dần biến hóa, trận trận cấm kỵ khí tức không ngừng quay cuồng, đúng là bắt đầu ảnh hưởng đến còn sống những thám tử kia. Tiến tới ảnh hưởng tới cổ quân mà mọn, sau đó bắt đầu ảnh hưởng đến sau lưng ngàn vạn rút lui đội ngũ. Có thể há mồm thở dốc đám người, giờ phút này sớm đã không biết nên dùng dạng gì phương thức để hình dung tâm tình bây giờ. Mà không có áp chế mạng mọn cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Hồng phía sau lưng, giờ khắc này, nội tâm của hắn ý nghĩ cải biến. Hắn, căn bản không có tư cách cùng loại nhân vật này sánh vai. Mà càng làm cho đám người ngạc như là, tại Bạch Hồng quanh thân đúng là bắt đầu hiện lên thần thông của hắn hạt giống. Dù sao cấm kỵ cường giả muốn buông tay đánh cược một lần lúc, cấm kỵ thần thông chính là bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn, không có cái thứ hai. Nhưng để đám người ngoác mồm kinh ngạc chính là, tại Bạch Hồng chung quanh đúng là bắt đầu nổi lên mai thứ hai hạt giống. Hắn tại sao lại có hai loại thần thông? Bị Bạch Hồng ảnh hưởng dưới, giải trừ áp chế một người không khỏi kinh hô. Bởi vì cái này lật đổ bọn hắn nhận biết, lật đổ vô số tuế nguyệt đến nay, chư thiên vạn giới nhận biết. Liền ngay cả lão đạo bọn người là đem con mắt trừng thật lớn, lúc này, bọn hắn tình nguyện tin tưởng con mắt của mình mù, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Cho dù là ngoại hải bên trong có thể nhìn đến đây cường giả đều ngây ngẩn cả người. Một người chỉ có thể ngưng kết một viên thần thông hạt giống, đây là thế giới hải, dù là vực ngoại đều muốn tuân thủ quy tắc. Đây là vô số kỷ nguyên đến nay, mạnh như cấm kỵ chúa tể phía trên cường giả đều muốn tuân thủ quy tắc. Hôm nay, điều quy tắc này bị đánh vỡ. Đồng dạng tâm thần khuấy động Lý Vân càng là trực tiếp tiến lên một bước, vốn cho là mình cùng bọn hắn đã chênh lệch không xa, bây giờ xem ra, chính mình có lẽ cho tới bây giờ đều không có bị bọn hắn để vào mắt. Mà vốn là kiến thức rộng rãi vô ưu càng là đầy cõi lòng phiền muộn nói một câu, có lẽ đây chính là vì cái gì bọn hắn mới thật sự là đỉnh tiêm nguyên nhân đi. Cứ các bang, thái tử đảng, xuyên việt giả liên minh, quân gia, bọn hắn tất cả mọi người căn bản đều không cần tuân thủ trói buộc quy tắc của chúng ta. Vô ưu lời nói tiếng vọng ở bên người đám người bên hai, một lần lại một lần truyền ra ngoài. Vô số người đều minh bạch đối phương vì sao cường đại như thế nguyên nhân, cũng minh bạch vì cái gì bọn hắn không tìm thấy những thế lực kia nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản không cần tuân thủ chư thiên vạn giới quy tắc. Có lẽ bọn hắn chính là chế định quy tắc người cũng khó nói. Dương gia phi thuyền phía trên, lão đạo nhìn xem Bạch Hồng bên người hai viên thần thông hạt giống cũng là rơi vào trầm tư. Sớm biết ta liền không cho ngươi ngọc phủ, hảo tiểu tử, giấu thật là sâu. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không phải ma thần. Lão đạo lời nói còn chưa nói xong, Bạch Hồng bên người liền lần nữa nổi lên mai thứ ba thần thông hạt giống. Giờ khắc này, một tiếng lại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn triệt toàn bộ thế giới hải. Đó là chư thiên tu sĩ đạo tâm sụp đổ thanh âm. Một màn này đã không phải là tại phá hủy bọn hắn tam quan, mà là tại để bọn hắn tận mắt chứng kiến thế giới tái tạo. Mai thứ nhất là tuân thủ quy tắc, mai thứ hai là đánh vỡ quy tắc, như vậy mai thứ ba chính là chế định quy tắc. Ý thức được điểm này rất nhiều người, càng đem suốt ruột ánh mắt đặt ở Bạch Hồng trên thân. Giờ này khắc này, đó chính là tín ngưỡng của bọn hắn duy nhất truy cầu mục tiêu. Bạch Hồng dáng người như là đao khắc dịu đục bình thường thật sâu khắc ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Cái kia đủ để bao quát biên duyên chi địa huyết mục cùng một cái kia thân ảnh đơn bạc tạo thành cực kỳ đánh vào thị giác so sánh. Giờ khắc này, Bạch Hồng phảng phất bị ức vạn quang mang bao phủ, giờ khắc này, hắn chính là duy nhất có thể trực chỉ sợ hãi lợi kiếm. Tín ngưỡng thành lập, thường thường chính là đơn giản như vậy. Chương 267, Huy kiếm chương 267, Huy kiếm ba viên thần thông hạt giống xuất hiện, thời khắc này Bạch Hồng chính là chư thiên tiêu điểm. Vô tận tiếng hoan hô vang vọng tại thế giới hải bên trong, tất cả mọi người đầy cõi lòng kích động nhìn hết thảy. Có lẽ chứng kiến loại này tràng cảnh bọn hắn, dù là hiện tại chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Bạch Hồng khí tức sớm đã siêu việt cấm kỵ, càng thêm nồng đậm lại phức tạp cấm kỵ khí tức không ngừng quyết tán, thẳng đến chạm đến cái kia vô biên vô tận đêm tối. Đem tất cả mọi người giải trừ áp chế khí tức lúc này lại như là đá chìm đáy biển, một chút tiếng vang đều không có phát ra. Lúc này, cái kia huyết mục cũng là lần nữa phát ra một thanh âm, các ngươi thật sự là một chút cũng không có đổi. Vẫn là như vậy tự đại, vẫn là như vậy để những sâu kiến kia bọn họ kính ngưỡng, bất quá, lại không cải biến được các ngươi nhỏ yếu sự thật. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia vô biên vô tận trong đêm tối bắt đầu xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Sau đó, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này đến cái khác khí tức cường đại thân ảnh không ngừng từ đó đi ra. Bọn hắn tướng mạo căn bản không tại chư thiên vạn giới bên trong, khí tức trên thân lại là như vậy không hài hòa. Tựa như một vũng trong thanh thủy này tích nhập mực nước, mà mực nước kia còn tại không ngừng đồng hóa cái kia một vũng thanh thủy. Giờ khắc này, người ngu đi nữa đều hiểu những này tồn tại kỳ dị người đều là ai. Vực sâu, bọn hắn là vực sâu cường giả. Một vị thế lực đại lão hô lên, hắn giờ phút này đâu còn có một tông chi chủ phong độ. Nhìn về phía đối diện ánh mắt tràn đầy e ngại, tay chân thậm chí còn đang không ngừng run lên. Có thể lúc này nhưng không ai chế giễu hắn, bởi vì những người khác cũng kém không nhiều. Vô tận trong đêm tối, không ngừng hiện hiện vận sóng, cũng không ngừng tuôn ra từng cái tồn tại kỳ dị cường giả. Lúc này, cho dù là cổ quân còn có mạng mòn loại cường giả cấp bậc này cũng là không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn cảm giác được rất nhiều không thua với mình tồn tại. Trong đó thậm chí còn có mấy cố vượt xa nhóm người mình khí tức, nhưng lại tựa như một mực dấu ở cái kia trong đêm tối, chưa từng hiện thân. Không ngừng dũng manh tiến ra thâm viên cường giả bọn họ, không gì sánh được tùy ý mút thỏa thích lấy thế giới hải khí tức, tựa như tại dư vị cái gì mỹ hảo đồ ăn bình thường. Mỗi người đều đang dùng chính mình toàn thân tế bào tinh tế cảm giác hết thảy. Tất cả mọi người tựa như đến từ đã từng lịch sử, đến từ dị vãng kỷ nguyên, tại trên người của bọn hắn đều có một cỗ mục nát chi khí. Nhưng khí tức này lại không có nghĩa là bọn hắn đã đi hướng sinh mệnh điểm giới hạn, cũng không có một tia khí tức suy bại dấu hiệu. Ngược lại còn tại không ngừng tăng trở lại, phản phất lịch sử đang từ từ hiện ra nơi này lúc giờ phút này. Nhìn xem đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi tu sĩ, vô số thâm viên cường giả bọn họ cũng là hoạt động một chút gân cốt. A, quen thuộc đồ ăn hương vị, mãi mãi cũng như thế làm cho người mê muội. Thật đáng tiếc, biên giới đã không có, xem ra chỉ có thể đi ngoại hải chơi bùa một phen. Không nghĩ tới chúng ta so những người khác thức tỉnh thời gian sớm à, mà khác hạt giống tựa hồ không có nhận tham lam đại nhân triệu hoán. Lần này thế mà không có vượt ngoại đám cặn bã. Thật sự là không thú vị. Âm thầm nhìn lén chuột, quả nhiên vẫn là một cái dạng, buồn cười chư thiên bản giới. Tất cả từ gợn sóng bên trong hiện thân cường giả không có chút nào che giấu chính mình đối với thế giới hải ác ý, cũng không có một tia để mắt ý nghĩ của mọi người, thậm chí ngay cả theo dõi những cái kia ngoại hải cường giả đều mắng một lần. Mà toàn bộ quá trình, đối diện những tu sĩ kia lại là không ai dám cao giọng gầm hết, thậm chí ngay cả tức giận cảm xúc đều không có mấy người dám biểu hiện ra ngoài. Thật sự là quá buồn cười. Không ngừng dũng mãnh tiến ra cường giả cũng là làm cho tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Liền ngay cả lão đạo giờ phút này đều là cau mày, không gì sánh được lo lắng nhìn xem Bạch Hồng. Bạch Hồng a Bạch Hồng, tình báo của ngươi có vấn đề à? Thần đạp mã chỉ có mười mấy cái đại cấm kỵ, cái này đâu chỉ mấy trăm a? Cấm kỵ, cựu giai, càng là nhiều vô số kể. Lần này cần là có thể trở về, ngươi tốt nhất đem mang đến tình báo ngu xuẩn chém. Mà để lão đạo lo lắng nhất còn không phải cái này, mà là tại cái kia trong đêm tối, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh dùng bọn hắn cái kia màu đỏ tươi con ngươi một mực tại có chút hăng hái nhìn xem nơi này. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh đều không phải là biên duyên chi địa có thể dung nạp. Vạn giới hội đấu giá phía trên phi thuyền, Lý Vân thân thể cũng là không tự chủ được run nhẹ nhẹ một chút. Nâng lên chính mình cái kia hơi rung nhẹ tay phải, Lý Vân cũng là một bộ ưu sầu chi dạng. Ta là đang sợ à, mấy trăm đạo đại cấm kỵ khí tức xuất hiện, không chỉ sắp đem vô số rút lui đội ngũ dọa cho chết, cũng là để ngoại hải tuyệt đại đa số thế lực trong nháy mắt cảnh giác, nhao nhao chuẩn bị thạch súng gãy đuôi, hy sinh biên duyên chi địa. Bởi vì bọn hắn đã hiểu tương lai chư thiên vạn giới muốn đối mặt kẻ địch đáng sợ cỡ nào, nhưng là bọn hắn không muốn hiện tại liền đối mặt. Nhưng là bọn hắn cũng là phát hiện, thông đạo chậm chạp đều không có hủy đi, bởi vì có người đang nỗ lực chữa trị. Thậm chí âm thầm chữa trị người càng ngày càng nhiều. Khi vô số thâm viên cường giả đã hoàn toàn hiện ra tới thời điểm, cái kia đêm tối đằng sau mấy đạo nhân ảnh càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả cấp thấp tu sĩ đều có thể quan sát được. Mấy đạo nhân ảnh kia phảng phất tại nói chuyện phiếm, mà nói chuyện phiếm nội dung chính là thế giới hải. Có thể làm cho đại cấm kỵ cường giả đi ra xung phong, còn ẩn vào phía sau màn những người kia là gì thực lực đâu? Tất cả mọi người không dám suy nghĩ, bọn hắn lúc này, nội tâm duy nhất một tia ánh dạng đông chỉ có thể đặt ở Bạch Hồng trên thân. Liền ngay cả Lý Vân giờ phút này cũng là như thế, nhìn xem Bạch Hồng vẫn như cũ một mặt mỉm cười, ngạo thủ rất tư thế, thế hệ tuổi trẻ không còn có người nào cảm thấy mình có thể đuổi được cước bộ của hắn. Một người một kiếm, đối mặt với ngàn vạn cường giả, đây không phải thực lực, mà là dũng khí, càng là thuộc về Bạch Hồng một người kiêu ngạo. Nhưng chỉ có Bạch Hồng tự mình biết, đây bất quá là đả giả thi đấu thôi. Trước mặt đều đạp mã là thống tử đạo cụ chiếu ảnh, hù dọa người vẫn được, thật đánh nhau, so Ninh Thiên còn không trải qua đánh. Nhưng là không trở ngại Bạch Hồng hung hăng giả bộ một chút. Sau đó, hiện lên mà ra ngàn vạn cường giả cũng là chú ý tới ngăn ở trước mặt bọn hắn Bạch Hồng. Một cái ma nhân tộc cấm kỵ cường giả càng là trực tiếp giết ra. Cấp đoạt thế giới hải công đầu, liền do ta để dâng cho vĩ đại thâm viên ý thức. Trong con mắt hắn tràn đầy bạo ngược, càng tràn đầy sát ý vô tận. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, tất cả mọi người không tự chủ được toàn thân siết chặt, bọn hắn sợ sệt, nếu là Bạch Hồng thất bại, bọn hắn lại nên gặp phải kết quả như thế nào? Càng quan trọng hơn là, Bạch Hồng thế mà không có phòng ngự. Khi bị kia ma nhân biến dị lợi trảo sắp rơi vào Bạch Hồng trên thân lúc, sau lưng cổ quân đều muốn xuất thủ tương trợ. Bởi vì hắn dù sao cũng là biên duyên chi địa uy trần đại thế giới đại cấm kỵ cường giả, tức thì bị Bạch Hồng cứu được một mạng. Hắn không thích thiếu người. Ngay tại cổ quân sắp xuất thủ thời điểm, lại là nghe thấy được Bạch Hồng nhẹ nói một câu, ngu xuẩn. Một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên, vị kia ma nhân trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, tính cả ấn ký cũng là bị trực tiếp chém nát. Nhưng xuất thủ không phải Bạch Hồng, mà là hừ, chạy nhanh như vậy, còn không phải muốn bản tiểu thư tới giúp ngươi một thành. Chương 268, bọn hắn chỉ là bằng hữu. Chương 268, bọn hắn chỉ là bằng hữu. Đám người nghe được thanh âm quen thuộc này, đều là không khỏi thở dài một hơi, bởi vì lại một cái người quen thuộc tới. Mà Lý Vân càng là cấp tốc ngẩng đầu, cực lực để cho mình không còn run rẩy, bởi vì hắn không muốn mất mặt. Nương theo lấy cái kia một tên ma nhân triệt để hóa thành cho bụi, còn lại thâm viên cường giả cũng là thoáng sao động. Cùng lúc đó, Bạch Hồng bên người cũng là xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, chính là một thân sứ thanh hoa sườn sám quân nhã. Mà trên tay của nàng còn cầm một thanh cùng chính mình phong cách vẽ cực kỳ không hợp màu vàng đại khảm đao. Nhìn ra, nàng dùng đặc biệt thuật tay. Hơi nhìn một chút xuất hiện quân nhã, Bạch Hồng lại là cười cười, một tên cấm kỵ thôi, ta cũng có thể tiện tay diệt sát, người đây coi như là đoạt đầu người sao? Không nghĩ, lời này một chút đưa tới quân nhã một cái liếc mắt. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nếu không phải xem ở giao tình của chúng ta bên trên, ngươi cát, ta đều mặc kệ ngươi. Nói xong lời này, quân nhã không tiếp tục để ý Bạch Hồng chuẩn bị nói cái gì, mà là lắc lắc trên đại đao vết máu, sau đó đem ánh mắt đặt ở đối diện. Nhìn xem đối diện cái kia sắp động thủ ngàn vạn cường giả, quân nhã cũng là lộ ra một tia cười khẽ, à, vượt sâu con rể bọn họ, trừ nhiều người khi dễ ít người, liền sẽ không mặt khác đúng không? Đáng tiếc a, bản tiểu thư đi ra ngoài, từ trước tới giờ không một người. Quân nhã tiếng nói vừa dứt, sau lưng liền mở ra mấy đạo không gian thông đạo. Cùng lúc trước những cái kia thâm viên cường giả hiện thân bình thường, từ đó không ngừng bước ra khí tức cường đại tu sĩ. Mỗi người áo thêu chỗ đều có một cái không đại hiện mắt quân chữ đường vân, mà căn cứ màu sắc khác biệt, cũng phân biệt tiêu chú riêng phần mình địa vị cùng thực lực. Giờ khắc này, ước vạn sinh linh đều bị khiếp sợ không nói nổi một lời nào. Loại tồn tại này cường giả chẳng lẽ chỉ có thể coi là một cái tính toán đơn vị sao? Một tu sĩ cấp thấp không khỏi lẩm bẩm nói, mà những người khác tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Chớ nói chi là cách rất gần cổ quân mạn mọn, khi bên trong chiến trường này, bọn hắn không còn là đỉnh tiêm, mà là một cái tính toán đơn vị lúc, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Bọn hắn, giống như cùng cường đại cái từ ngữ này, không có gì quan hệ. Mà bị đám người biết rõ quân thế giờ phút này vẫn như cũ chậm rãi bay đến quân nhã sau lưng, trên mặt nổi lên một trận cười khổ, "Tiểu thư, ngài lại khắp nơi chạy loạn." Trên miệng hắn là nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn ngăn tại Quân Nhã trước mặt. Quân gia tu sĩ dần dần chiếm cứ nửa bên hư không, nhưng là nhân số vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Nhìn chiến trận này, thân ở vạn giới hội đấu giá phía trên phi thuyền Tiêu Viêm cũng là không khỏi lẩm bẩm nói, "Cô tiểu thư vẫn là trước sau như một ưu nhã a, liền ngay cả xuất môn đều chỉ đãi đả tay, từ trước tới giờ không mang thị nữ, sao một cái chữ soái cao minh." Nghe nói lời ấy, một bên Hồng Bao đạo nhân đều đem lỗ tai dựng lên. Vội vàng di động đến Tiêu Viêm trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Tiêu huynh đệ cũng rất quen thuộc vị này sao? Nghe nói nhà ngươi hội trưởng cùng vị này có không tầm thường quan hệ, chẳng lẽ thật?" Vốn muốn nói không có gì, Tiêu Viêm lại là đột nhiên phát giác được xung quanh chẳng biết lúc nào xuống lại thế lực khác tu sĩ. Mặc dù bọn hắn đều giả bộ như cái gì đều không để ý dáng vẻ, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được, bọn hắn tới đây hẳn là có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là giải quyết Hồng Bao đạo nhân, thứ hai thôi, có lẽ chính là muốn nghe xem bắt quái. Minh bạch điểm này, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, sau đó thường phục mô hình làm dạng nói về đến bọn hắn hội trưởng là yêu cùng nhiệt cố sự. Thuận tiện đâm một đoạn đã từng hắn cũng nhận qua vị kia chiếu cố cố sự. Về phần làm sao chiếu cố, vậy khẳng định là lúc trước lần thứ nhất hắn tham gia hội đấu giá, sau đó đem hắn từ một đám trong tay tặc nhân cứu được, tốt một cái mỹ nữ cứu anh hùng. Ngay tại nghe chuyện xưa người càng ngày càng nhiều lúc, trong hư không thâm viên cường giả cũng là chuẩn bị độc thủ. Trong ánh mắt của bọn hắn không có nửa điểm đồng liêu chết đi bi phẫn, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, chết ra hỏa, đó chính là thực lực không đủ, chết cũng xứng đáng. Kẻ thất bại không có tư cách là vĩ đại thâm viên ý thức mang đến vinh dự. Kết quả là, cái này đến cái khác thâm viên cường giả bắt đầu mang theo một tia cười xấu xa từ từ hướng đối diện tới gần. Nhưng lúc này, đối diện Quân Nhã vẫn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác, thậm chí còn đem kim đao xoa loại sáng, đều có thể làm tấm gương loại kia. Xoa đao thời điểm, nàng vẫn không quên trêu chọc một chút Bạch Hồng, cho ăn, lần này A Thanh bọn hắn thế nhưng là muốn nhìn ngươi xấu mặt, thậm chí ngay cả một tên thủ hạ đều không có phái. Ngươi đây không được hảo hảo cảm ơn ta a. Ta thế nhưng là mang theo tiểu đệ đến cấp ngươi chống đỡ chàng tử nhà. Nghe nói như thế, vừa định có chút động tác Bạch Hồng cũng là khẽ cười một tiếng, có đúng không? Mấy cái kia đồ hư hỏng ta đã sớm biết bản tính của bọn hắn. Từ nhỏ đến lớn liền ưa thích luôn luôn nhỏ nhen như vậy, không phải liền là chúng ta định qua thân thôi, đến mức như thế bụng dạ hẹp hỏi sao? Ta cảm ơn ngươi tới giúp ta, muốn cho ta làm sao cảm tạ một phen a? Nếu không, ta lấy thân báo đáp. Nghe được câu nói sau cùng, Quân Nhã kém chút một đao vỗ tới. Ta nhổ vào, đi chết đi, ai mà thèm thân thể của ngươi? Ta nhìn còn không bằng ngươi cho ta đập mấy cái đầu tới thực tế. Hai người thanh âm không có chút nào tị ý bất luận kẻ nào, tất cả mọi người bị giữa hai người cái kia trung đụng không khí hấp dẫn. Chỉ có Lý Mỗ Nhân tại thanh kia răng cắn kết rung động. Giờ khắc này, liền ngay cả Vô Ưu cùng Danilo đều là cách Lý Vân xa xa, bọn hắn lo lắng đợi chút nữa tung tóe chính mình một thân máu. Bạch Hồng đã nói xong không có quan hệ đâu. Lý Vân tại cái kia nói một mình lấy, những người khác cũng không tốt đi lên an ủi, càng không tốt cười ra tiếng. Cuối cùng, hay là Vô Ưu cùng Danilo liếc nhau mới chậm rãi đi đến Lý Vân trước mặt. Hai người phân biệt đưa tay khoác lên Lý Vân tả hữu trên bờ vai, sau đó đối với hắn nhẹ nhàng nói ra, người ta chỉ là hảo bằng hữu mà thôi, chỉ bất quá tới gần một chút, quan hệ tốt một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chính là a, ngươi muốn đối với chính mình có chút lòng tin. Mặc dù ngươi không có Bạch công tử đẹp trai, cũng không có hắn thực lực mạnh, càng không có hắn có bối cảnh, nhưng là ngươi, chán, nhưng là ngươi, nhưng là ngươi. Ra mặt dày a. Lời này tựa như trọng truy giống như đập vào Lý Vân cái kia yếu ớt nhỏ tâm tạng bên trên. Chỉ gặp hắn chậm rãi quay đầu nhìn một chút vẻ mặt thành thật lại vô tội Danilo còn có Vô Ưu, sau đó lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta cảm ơn các ngươi tới dỗ dành ta a, đúng rồi, về sau ta tâm tình không tốt thời điểm, có thể mời các ngươi đi xa một chút sao? Hình ảnh trở lại trong hư không, lúc này song phương cường giả đã kiếm bạt nỗ trương. Mặc dù quân gia cường giả đã đến đây trợ trận, nhưng là nhân số vẫn như cũ có chênh lệch, chớ nói chi là cái kia đêm tối phía dưới còn ẩn giấu đi mấy đạo không biết tên tồn tại. Lao song đao Quân Nhã không tiếp tục cùng Bạch Hồng nói chuyện phiếm, thời khắc này nàng, thần sắc cũng vô cùng chăm chú. Bạch Hồng, lần này sau khi kết thúc, ngươi thật phải thật tốt cảm ơn ta. Cái này một khung, cũng không tốt đánh a. Vốn cho rằng Bạch Hồng sẽ vô cùng cảm động gật đầu nói là, nhưng là Quân Nhã lại là nghe thấy được Bạch Hồng cười khẽ. Quân Nhã vừa định quay đầu lại hỏi nguyên do, nhưng một cái thanh âm trầm thấp lại là đột nhiên tại bên tai nàng vang lên, "Quân tiểu thư, thiếu chủ của chúng ta muốn làm gì, tự có chúng ta những nô bộc này đến phụ trách." Quân gia hảo ý, Bạch Hổ Đường tâm lĩnh. Chương 269, khai chiến chương 269, khai chiến đương theo thanh âm này xuất hiện còn có sau lưng ức vạn sinh linh kinh hô. Tất cả mọi người con ngươi cũng không khỏi trừng lão đại, con ngươi của bọn họ bên trong phản chiếu chính là càng nhiều không gian thông đạo. Cùng lúc xuất hiện còn có viễn siêu quân gia nhân số cường giả, mỗi một cái trong ánh mắt đều có đối với thế gian bất cứ sự vật gì miệt thị. Màu trắng áo quần cứng cấp là bọn hắn phù hợp, phía sau lưng Bạch Hổ Đường vẫn sinh động như thật, phản phất thật sự có một cái bạch hổ ký túc tại bọn hắn trong quần áo. Tại ống tay áo của bọn hắn chỗ, ác chữ Đường Vân càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phát hiện Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhị cường giả, được vinh dự cấm kỵ bên trong người thứ nhất Lý Kiệt cũng ở trong đó. Như vậy xem ra, bọn hắn cũng đoán được những người này là thân phận gì. Bạch Hổ vệ. Quân Nhã ánh mắt phức tạp nói ra câu nói này, nhìn về phía Bạch Hổ ánh mắt tràn đầy không thể tin. Lần này, thế nhân cũng không cần tìm kiếm ấn chứng. Đây cũng là Bạch Hổ Đường dòng chính hộ vệ, chỉ nghe từ Bạch gia chi lệnh Bạch Hổ vệ. Nhìn thấy tuân gia Bạch Hổ vệ, lão đạo cũng là nhếch miệng, hảo tiểu tử, ngay cả ta đều lừa gạt. Đã nói xong chỉ đem mấy chục người đâu? Phía sau ngươi thiếu tăng thêm số không đi, cái này hẳn là cũng là ngươi chuẩn bị ở sau một trong. Mắt thấy xuất hiện Bạch Hổ vệ cùng quân gia cường giả cộng lại, nhân số đã triệt để áp đảo Thâm Viên cường giả. Nhưng là đối diện Thâm Viên cường giả trong mắt lại là không có nửa điểm lùi bước chi ý, ngược lại xuất hiện từng kia điên cuồng. Theo bọn hắn nghĩ, ít người, có lẽ còn không dễ chơi đâu. Thâm Viên cường giả thái độ như thế càng làm cho chứng kiến trận này khoáng thế chi chiến ức vạn sinh linh cảm thấy sợ mất mật. Trong ánh mắt chỉ có sắp đầy tràn chiến ý, không thấy chút nào khiếp đảm. Đây quả thật là sinh linh có thể làm được sao? Trong lòng bọn họ kiên trì cùng tín niệm đến cùng là cái gì? Những nghi vấn này để tự khoe là một đời cường giả đám người cảm thấy một trận vô lực, bọn hắn không có loại kia tín niệm, có chỉ là đối nhau khát vọng. Bất kỳ một cái nào đạp vào con đường tu hành người, đều chạy không khỏi sự sợ hãi đối với tử vong. Cố gắng tu hành cũng là vì mạnh lên, mà không bị người khác giết chết mà thôi. Nhưng là những cái kia Thâm Viên cường giả lại tựa như đem tử vong coi như một loại vinh dự, từ một tội, bọn hắn liền thua. Ngay tại vô số người mê mang thời khắc, quân nhà đối với Bạch Hồng cũng là dùng đến cực kỳ phức tạp ngữ khí mở miệng hỏi, điều là như thế nhiều Bạch Hổ vệ, phụ thân ngươi bên kia chẳng lẽ đã thành công? Mà Bạch Hồng cũng là từ từ xúc thế, trên thân kiếm hàn mang lấp lóe không ngừng, đối với quân nhã vấn đề cũng là tùy tiện ứng phó một chút, không phải vậy ngươi cảm thấy A Thanh bọn hắn vì cái gì không đến? Bọn hắn cũng không phải muốn nhìn đến ta thất bại, mà là không muốn nhìn thấy ta sau khi thành công dáng vẻ. Bởi vì đây vốn là một trận thắng bại đã định chiến tranh. Cảm giác mình bị lừa, quân nhã sắc mặt lập tức thay đổi, trong giọng nói không khỏi mang lên một tia chất vấn. Có ý tứ gì? Nói ta đần? Nói ta không nhìn ra được, hay là trách ta ngàn dặm xa xôi tới giúp ngươi Bạch Nhãn Lang này? Cảm giác ra quân nhã tâm tình không xong, Bạch Hồng lập tức lộ ra một cái dáng tươi cười, làm sao lại thế? Ngươi thế nhưng là chúng ta mấy cái này ở trong trí lực đảm đương, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là thông minh nhất. Mà lại ta giả cảm động, đều cảm động nhanh khóc lên, ấy, ngươi nhìn, nước mắt của ta sáng long lanh. Nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ Bạch Hồng, quân nhã cũng là đem sắc buộc phát nộ khí nhắm ngay không ngừng đến gần Thâm Viên cường giả. Sau đó bèo một cái liền liền xông ra ngoài, đồng thời còn không quên cho Bạch Hồng lưu lại một câu, lần này sau khi kết thúc, ngươi nếu là không cho ta đập một cái, cũng đừng có lại nói chuyện với ta. Nhìn xem tiểu thư nhà mình bay ra ngoài, bên người quân thế cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn một chút Bạch Hồng, sau đó liền đuổi theo. Bên trên, bảo hộ tiểu thư. Trong nháy mắt, quân gia vô số cường giả nhao nhao xuất thủ, cùng Thâm Viên cường giả chiến làm một đoàn. Mà cầm trong tay kim đao quân nhã càng là trực tiếp đem ngăn ở trước chân một vị cựu giai ác ma sống sờ sờ chém thành hai khúc. Bộ song vẫn không quên bay đầu cho Bạch Hồng một cái ánh mắt cảnh cáo. Sau đó liền tại cái này bàng bạc trong chiến trường không ngừng xuyên thẳng qua, chém xuống cái này đến cái khác Thâm Viên cường giả. Thời khắc này biên duyên chi địa tại cuộc chiến tranh này ảnh hưởng dưới không ngừng lắc lư, liền ngay cả ngoại hải đều cảm nhận được cái kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình vì thế. Thế giới hải bên trong, vô số khí tức tựa như một trận lại một trận biến động sóng cả. Mà những thế giới kia chính là sóng cả phía dưới, đáng thương thuyền gỗ. Đám người tận mắt nhìn thấy, chỗ kia thừa không có mấy thế giới đều tại khí lãng kia sóng cả phía dưới triệt để biến thành phi hôi. Một màn này càng làm cho tận mắt nhìn thấy cuộc chiến tranh này tâm thần người khuấy động. Bọn hắn cảm khái lực lượng hùng vĩ, cũng đang sợ sinh mệnh yếu ớt. Càng thêm lo lắng cho mình vận mệnh có lẽ sẽ cùng những thế giới kia một dạng, biến thành thế giới hải bên trong, có cũng được mà không có cũng không sao một sợi khói bụi. Cách hơi gần cổ quân càng là không tự chủ được thở ra một hơi, thuận tay lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Vẹn vẹn chiến đấu tràn ra khí tức, thậm chí ngay cả dư ba cũng không tính là, liền có như thế vì thế. Như vậy, cái kia trong chiến tranh lại là cỡ nào hùng hiểm đâu. Mà ma thần hối hận, lại có bao nhiêu mạnh bên người mạng mòn cũng là như thế, không dám chút nào đi dính vào, mình có thể chỉ có một đầu a về phần nói cái gì có thể khôi phục, chết người. Không thấy được những tên kia đánh nhau đều là hung hăng hướng đối phương trên ấn ký truy sao? Người ta chơi chính là trực đảo hoàng long, móc mạng người dễ. Hai ba cái đánh một cái đều là trạng thái bình thường, ai cùng ngươi đơn đấu a? Mà hết thể này hết thể tại Bạch Hồng trong mắt đều là như vậy thưa thớt bình thường, thậm chí không có nửa điểm bà động. Cái này khiến quan sát Bạch Hồng thần sắc vô số tu sĩ càng là không khỏi kinh hô, không hổ là Bạch công tử, đối mặt như vậy chiến trường đều mặt không đổi sắc. Bạch công tử khẳng định được chứng kiến càng khủng bố hơn chiến trường, trời ạ, thế giới hải đỉnh tiêm đến tuột cùng là dạng gì phong thái chứ vị? Chẳng lẽ chỉ có ta quan tâm vừa mới quân tiểu thư nói câu nói kia sao? Ngươi nói là Bạch công tử phụ thân đã thành công. Đúng vậy à, nghe nói Bạch công tử phụ thân tại đột phá cấm kỵ chúa tể phía trên, bây giờ nhìn tới ta bây giờ nói muốn trở thành Bạch công tử chó còn kịp sao? Đừng nghĩ cái này, ta càng hy vọng Bạch công tử có Long Dương chuyện tốt. Lại là ngươi cái này Long Dương ca, ngươi làm sao còn không chết? Bị đám người kính ngưỡng Bạch Hồng giờ phút này lại là ở trong lòng không ngừng khích lệ người nào đó. Thống tử, đặc hiệu này làm có thể à, nói sớm có thể chơi như vậy, ta liền không đi mua cái gì hối hận, đều như vậy làm, nhiều tiết kiệm kinh phí. Ký chủ lão đại, đây không phải đặc hiệu à? Đậu má đều là thật thế giới, chơi chính là một cái chân thực. Nghe được câu trả lời này, quân hoàng thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy thuật pháp kia tàn phá bừa bãi chiến trường, đột nhiên ý thức được cái gì. Cho nên những người kia là đốt. Ký chủ lão đại không cần khen ta, đây đều là ta soát thẻ của ngươi mua phòng chế nhân ngẫu, duy nhất một lần. Lần này quân hoàng giống như thấy được tài khoản của chính mình số dư còn lại số lượng, không biết lúc nào phía trước giống như xuất hiện một cái. Kết quả là trong mắt mọi người Bạch Hồng giờ phút này sắc mặt đã không gì sánh được nghiêm túc, nguyên thân sát khí chẳng ngập, kiếm phong gào thét. Nhìn xem ma thần tàn niệm phảng phất thấy được cựu nhân giết cha bình thường, dáng vẻ như vậy khí thế càng làm cho những cái kia xem trò vui người kinh hô. Bạch công tử quả nhiên ghét ác như cựu a. Chương 270, mắt thấy không nhất định là thật. Chương 270, mắt thấy không nhất định là thật. Một cỗ lửa vô danh từ Bạch Hồng trong lòng thoát ra, nhìn qua trong tay không biết tăng thêm bao nhiêu đặc hiệu trường kiếm. Lúc này hắn đều tưởng muốn chặt chút gì. Thông tử a, sau khi trở về tự giác một chút cút ra đây, ta muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Đây là hắn xuất thủ trước cho cái nào đó run lẩy bẩy thống tử tối hậu thư, mà sắp bị dọa khóc thống tử cũng là bức thiết muốn cho mình giải thích một phen. Nhưng vô luận nó nói cái gì, cũng không có tạo được cái tác dụng gì, bởi vì quân hoàng cho nó trực tiếp cấm luôn. Không có cách nào, thống tử đành phải dùng nội bộ giao lưu kênh cho ngay tại nổi nóng quân hoàng phát một đầu tin tức. Đốt, ký chủ lão đại ngươi đừng dọa ta à? Lần này coi như ta có được hay không? Từ ta tiểu kim khố bên trong cài tốt không tốt, cầu ngươi đừng dọa ta à? Rất nhanh, cái tin này vừa mới đưa ra ngoài, nó liền nhận được hồi phục. Long tràn đầy chờ mong tin hồi phục này thống tử, vừa nhìn thấy câu nói đầu tiên liền suy sụp. Bởi vì tin tức nội dung là đối phương cự tuyệt tiếp thu tin tức của ngươi, cũng hướng ngươi ném đi một cái linh thiên. Nhìn thấy cái tin này, thống tử trực tiếp bị sợ quá khóc, xong đời, thật đem ký chủ lão đại cho làm phát bực. Thế mà đều nghiêm trọng đến ném linh thiên. Ban đêm khẳng định phải thấy ác mộng. Không để ý đến quận thành một đoàn khóc hề hề thống tử, lúc này Bạch Hồng đã rút kiếm đi tới trong chiến trường. Mấy cái anh tuấn kiếm chiêu thành công xử lý mấy cái cố ý tới tặng đầu người ra hỏa. Sau đó liền xuyên qua tầng tầng ngăn cản lại trải qua hung hiểm vạn phần nguy cơ đằng sau, một mình đối mặt ma thần một kia hối hận. Nhìn xa xa một màn này, tất cả mọi người là vì Bạch Hồng lau một vệt mồ hôi, bởi vì thời gian ngắn ngủi liền để bọn hắn thấy được mấy lần bất lạc nguy cơ. Cấm kỵ vây giết, đại cấm kỵ đánh lén, cũng hoặc là ẩn vào trong bóng tối sát cơ. Hơi không cẩn thận có lẽ liền sẽ trở thành thế giới hải bên trong không đáng chú ý một vòng cho bụi. Mà Bạch Hồng ở trong đó mỗi lần đều là quá hung hiểm tránh thoát, sau đó lại tìm đúng thời cơ phản sát. Quả thực là sách giáo khoa thức chiến đấu. Tư thái như vậy cũng là để vô số trong lòng run sợ các tu sĩ nhỏ tâm tạng bịch bịch nhảy không ngừng. Không hổ là Bạch công tử, không những ghét ác như kiểu, thân pháp càng là nhất lưu, mau nhìn, mấy vị cấm kỵ thế mà đều không đụng tới góc áo của hắn. Không phải vậy, đây đều là Bạch công tử tinh thần lực diễm ép quần hùng, thậm chí đều có thể cảm giác được đối với thủ hạ một bước động tác. Hai vị đều sai, ta nhìn Bạch công tử cái gì đều mạnh, trận chiến ngày hôm nay, ai dám tại Bạch công tử trước mặt xưng tiên tiêu hai chữ? Không tốt. Có vài vị cấm kỵ hướng Bạch công tử phóng đi, còn có một vị đại cấm kỵ. Theo một vị tu sĩ đột nhiên hét to lên, đám người cũng là trong nháy mắt đem ánh mắt ném đi. Trong mắt bọn hắn, chỉ ít ba vị cấm kỵ, còn có một vị đại cấm kỵ đã từ từ tới gần Bạch Hồng chung quanh. Những người kia trong mắt lóe ra ngược sát hưng phấn, sau đó đột nhiên hướng Bạch Hồng đánh tới, lao nhanh khí thế càng đem ngăn tại trước mặt mấy vị Bạch Hổ vệ xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy như vậy hung hiểm một màn, tất cả mọi người hận không thể tiến lên là Bạch Hồng cản đao. Liền ngay cả Cổ Quân đều kém chút động thần, Cổ Quân nhìn so những người khác muốn xa hơn rất nhiều. Những người khác muốn động thân phần lớn là vì ôm vào cực các ban ủi. Mà Cổ Quân minh bạch, nếu như Bạch Hồng xảy ra chuyện, Bạch Hổ Đường khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó, nói không chừng sẽ huyết tẩy thế giới hải cũng có nói. Bọn hắn những người xem này, một cái đều chạy không thoát. Ngay tại Cổ Quân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, khí tức của hắn đúng là bị bên người màng mòn cho chế trụ. Cũng là cái này đúng không? Những người kia đã đem Bạch Hồng bao bọc vây quanh. Nhưng là bọn hắn nhưng không có vội vã xuất thủ, ngược lại đang nói cái gì, nhìn ngôn từ có chút kịch liệt. Xa xa nhìn thấy một màn này, chúng tu sĩ cũng là không gì sánh được oán giận, trong lòng có một chút ý nghĩ một số người càng là lấy ra vũ khí, tùy thời chuẩn bị ra trận. Đáng giận, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn vũ nhục Bạch công tử? Vũ nhục? Bọn hắn cũng có Long Dương chuyện tốt sao? Ai đạp mã đem cái này Long Dương ca kéo ra ngoài chặt được hay không? Ta đạp mã nói chính là đối với người ô vũ nhục. Các vị đạo hữu, lúc này nếu là xuất thủ, nói không chừng liền có thể đánh ra một cái tương lai. Vị đạo hữu này nói không sai, sợ rằng chúng ta chết tử, Bạch công tử cũng sẽ không bạc đãi chúng ta thế lực phía sau. Chờ một chút, Bạch công tử giống như ỷ làm. Ngay tại những này tu sĩ cho là đối diện Thâm Viên cường giả tại đối với Bạch Hồng tiến hành ngôn ngữ vũ nhục thời điểm, thân là người trong cuộc Bạch Hồng lại là như thế cái tình huống. Hắc hắc, đại nhân, ngài nhìn ngài yêu thích chúng ta làm sao cái tiểu chết. Nếu không ta trực tiếp tự bạo, xin ngài yên tâm, đứng xa một chút nhìn, chính là ngài một trưởng đem ta đập nổ, hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Trước mắt đại cấm kỵ cường giả giờ phút này đang dùng không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc nói hèn mọn nhất lời nói. Không có cách nào, tối thiểu biểu lộ phải nghiêm túc điểm, về phần thanh âm, cái này có thống tử xuất mã, không cần quan tâm. Mấy vị khác cấm kỵ càng là một bộ kiệt ngạo bất tuần chi dạng. Nhưng người nào có thể tưởng tượng chính là như thế một đám nhìn cũng không phải là người tốt ra hỏa, dùng đến ngông cuồng nhất ngữ khí nói nhất sợ lời nói. Đại nhân, đến, đánh ta mặt, không dụng tâm đau, không cần thương tiếc, đây đều là đối với thân là nô bộc phần thưởng của ta a. Đại nhân, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ mặt của ta a, lần sau nói không chừng lại đem ta cho thương thành mua đi ra, lần sau ta muốn diễn người tốt. Đại nhân, không cần để ý tới bọn họ, đến, giẫm ta, quất roi ta, ngược sát ta. Ba người giọng nói vô cùng thành cuồng vọng lại phách lối, lại thêm bọn hắn cái kia cực độ bặm mẻo thần sắc, để nơi xa quan chiến vô số người đều là không gì sánh được phẫn uất. Theo bọn hắn nghĩ, mấy cái kia đồ hư hỏng khẳng định đang nói cái gì để cho người ta khó chịu lời nói. Mà Bạch Hồng tự nhiên cũng là thần sắc lạnh lẽo, đầu tiên là bước ra một kiếm đánh giết một người, lại trở lại một trường đánh nát một người khác cấn ký, thừa dịp người kia đỉnh trệ thời điểm, trong nháy mắt đem người kia rào sắt thành một đống bọt máu. Về phần người thứ ba, thì là bị Bạch Hồng trong con mắt xuất hiện quang thải kỳ dị chỗ chiếu xạ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thoáng qua đánh giết ba vị cấm kỵ cường giả, tất cả mọi người không thể tin được hết thảy trước mắt. Những cái kia muốn xuất thủ tương trợ tu sĩ càng là không gì sánh được mở mịt nhìn một chút người chung quanh. Tay cầm vũ khí, khí thế hung hăng bọn hắn, giờ phút này tựa như một đám tự mình đa tình ngu ngốc. Người ta giống như căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ. Làm đại cấm kỵ cường giả Cổ Quân cùng Mạm Mòn cũng là bước ra đi tới Dương gia phía trên phi thuyền. đối với thua thiệt trận chiến đấu này ảnh hưởng, để bọn hắn cố gắng điều động lực lượng của mình xa xa bỏ chạy. Đi vào phía trên phi thuyền, hai người không có đi hàn huyên, mà là hơi gật đầu thăm hỏi sau, liền đem khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Bạch Hồng phía sau lưng. Như vậy hung hiểm chiến trường đều có thể thành thạo điêu luyện, không hổ là Bạch công tử. Cổ Quân không khỏi lẩm bẩm nói, lời này cũng là đưa tới bên người Mạc Mọn chú ý thoáng nhìn một chút Cổ Quân sau, lại hơi chú ý một chút xung quanh, Mạc Mọn dùng đến một tia quái dị ngữ khí hỏi, làm sao? Muốn đi đầu quân người kia, sau đó rời đi chúng ta. Lời vừa nói ra, Cổ Quân thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Trên thân khuấy động khí tức càng làm cho lão đạo cũng hơi biến sắc. Sau đó chỉ thấy lão đạo dùng tốc độ cực nhanh đem chính mình khỏa thành cái bánh trưng, liền ngay cả con mắt nơi đó đều là bịt kín mấy tầng sa mỏng. Bên người đám người càng là liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì nếu như hai người này ở chỗ này đánh nhau lời nói, bọn hắn khả năng chạy không thoát. Chương 271, chiêu số chương 271, chiêu số Mạn Mọn, ngươi đến cùng muốn nói gì? Cổ Quân ngữ khí đã không mang theo một tia tình nghĩa, thậm chí chỉ cần Mạn Mọn trả lời không phải hắn muốn, hắn liền thật muốn đánh đứng lên. Mà đối mặt Cổ Quân vấn đề, Mạn Mọn lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngươi cùng đệ đệ của ngươi Cổ Thành có thể có hôm nay, đều là công lao của chúng ta, mặc dù Cổ Thành đã chết, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền có thể thoát ly chúng ta. Mạn Mọn đem lời làm rõ, hắn không cho phép có người tại mí mắt của mình bên dưới thoát ly bọn họ tổ chức. Như thế một bộ hùng hổ dọa người tư thái, lại thêm Mạn Mọn đối với Cổ Thành chết căn bản không quan tâm bộ dáng, càng làm cho Cổ Quân chán ghét sau lưng tổ chức. Huynh đệ mình hai là tổ chức bồi dưỡng lên không sai, nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng trả sạch. Chớ nói chi là đệ đệ của mình cũng là bởi vì cho tổ chức cướp đoạt ma thần tâm tạng mà vẫn lạc. Như vậy đủ loại, lại thêm Mạn Mọn dáng vẻ như vậy ngữ khí, là cá nhân đều không cách nào chịu được. Đến lúc này, Cổ Quân cũng là không có ý định tiếp tục cho Mạn Mọn sắc mặt tốt. Vừa mới ngươi ngăn lại ta ra tay trợ giúp Bạch công tử, cũng là ý tứ phía trên đi. Bọn hắn những người kia thật đúng là không có thẹn với Diệt Thế Hiệp hội bốn chữ. Nhìn thấy Cổ Quân đã biết, Mạn Mọn cũng không có làm cái gì giải thích, bởi vì sự thật chính là như vậy. Dù là hắn cũng minh bạch một khi Bạch Hồng xảy ra chuyện, thế giới hải gặp phải cái gì. Thế nhưng là, phía trên mệnh lệnh chính là như vậy, hắn không cãi được. Mắt thấy hai người muốn đánh, đám người cũng là vô cùng khẩn trương, nhao nhao lẫn nhau nhìn quanh. Cũng là lúc này, một tấm giấy trắng nhẹ nhàng dừng ở giữa hai người. Phía trên chỉ có một câu, muốn đánh cút xa một chút, không phải vậy đánh hai người. Nhìn thấy giấy trắng, Cổ Quân cũng là minh bạch chính mình đây là bị nơi này lão bằng hữu chê a, bất quá cũng là, nơi này chính là Dương gia phi thuyền, Dương gia phía sau đứng thế nhưng là Bạch công tử. Hắn không có khả năng ở chỗ này đậu thủ. Mạc Mọn cũng giống như vậy, nếu là độc thủ, chính là khiêu khích. Tin tưởng tại hiện tại ngoại hải, có là người nguyện ý xử lý không có nhãn lực độc đáo ra hỏa đem đổi lấy cực các bang thiện ý thoáng bình phục một chút tâm tình, hai người cũng là đứng ở khác biệt vị trí tiếp tục xem Bạch Hồng dáng người. Chỉ có Cổ Quân trong lòng còn có một cái nghi vấn. Lao đạo thực lực lại tinh tiến. Tờ giấy trắng kia, không thích hợp a. Lúc này trong chiến trường, chiến đấu đã bắt đầu gay cấn. Mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả bất lạc, triệt để từ trong hư không rơi xuống, tại cái kia đêm tối trước đó hóa thành điểm điểm huyết quang. Mà song phương đều là hung hãn không sợ chết, trong mắt đều không có nửa điểm lui lại chi ý, thảm liệt tình hình chiến đấu thời khắc tiêu động vô số người thần kinh, nhưng là ánh mắt của mọi người lại là như ngừng lại một người phía sau lưng. Bởi vì đó chính là mang cho bọn hắn còn có thể tiếp tục sống hy vọng người, Bạch Hồng. Lẻ loi một mình Bạch Hồng chém xuống vô số thâm viên cường giả, trực tiếp đi tới đêm tối trước. Hắn lúc này một thân một mình đối mặt cái kia sợ hãi đầu mượn, thâm viên ma thần hối hận. Mà bị đám người quan sát đêm tối phía sau, cái kia thấy không rõ thân hình mấy người, giờ phút này cũng giống như bị trước mắt Bạch Hồng hấp dẫn. Nhưng bọn hắn trong mắt không còn là đối với chúng sinh lạnh nhạt cùng miệt thị, ngược lại mang theo một tia vẻ tán thưởng. Có lẽ, đây chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu đãi ngộ đi. Địch nhân thừa nhận thường thường mới là lớn nhất vinh dự. Song phương giao chiến cường giả cũng rất an ý không có đi quấy rầy Bạch Hồng, hắn lúc này, một người một kiếm, chính là chúng sinh toàn bộ. Mà nhìn thấy đi vào trước chân Bạch Hồng, cái kia huyết mục bên trong xuất hiện lần nữa một lần nhân tính hóa ba động. Thật lâu, huyết mục bên trong mới chậm rãi truyền ra một thanh âm, vẫn như cũ trầm thấp, vẫn như cũ làm cho người điên cuồng. Bạch Hồng, ta nhớ kỹ cái tên này, liền như là lúc trước ta nhớ kỹ nhà người tiên tổ một dạng. Ma thần thanh âm tiếng vọng tại chúng sinh trong óc, giờ khắc này, bọn hắn đều bức thiết muốn biết một đoạn kia bị xóa đi lịch sử còn giấu bao nhiêu tân bí. Nhưng rất đáng tiếc, tham lam cũng không có quá nhiều nhắc lên đã từng sự tình. Cũng làm cho những cái kia muốn biết tân bí từ đó thoát ly quy tắc người một hồi lâu đấm ngược dậm chân. Dù sao thấy được Bạch Hồng không tầm thường, ai còn nguyện ý tuân thủ thế giới hải quy tắc đâu. Đám người còn tại mặc sức tưởng tượng thời điểm, Bạch Hồng cũng trở về tham lam nói. Vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi nhớ kỹ ta đây? Nhất lũ tàn niệm thôi, chém chính là. Bạch Hồng tiếng nói vừa dứt, ba viên thần thông hạt giống trong nháy mắt hòa vào hắn thần, ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bắt đầu hiện lên. Vô số người nhìn thấy một màn này cũng là trừng lớn con ngươi, nhao nhao muốn xem ra chút gì. Một khi bọn hắn biết như thế nào thoát ly quy tắc, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là bọn họ con mắt đều nhìn làm, liền liền sợi lông đều không có nhìn ra. Ba viên thần thông hạt giống phảng phất tại lẫn nhau xé rách, lại hình như tại lẫn nhau thôn vệ dung hợp. Liên đối ba cỗ lực lượng cũng bắt đầu phát sinh dị biến, thậm chí ngay cả trùng quanh hư không cũng bắt đầu trở nên vặn mèo. Giờ này khắc này, đám người đã sớm bị nguồn lực lượng này kinh đến, vốn cho rằng chỉ là vô cùng đơn giản nắm giữ ba loại thần thông, ai nghĩ đến thế mà còn có như vậy công hiệu. Đây chính là hư không à, liền ngay cả cấm kỵ cường giả đều muốn tránh né hư không sụp đổ sinh ra mảnh vỡ. Trừ phi là Lý Vân loại kia lĩnh ngộ không gian thần thông cấm kỵ cường giả. Nếu không liền xem như đại cấm kỵ cường giả, cũng vô pháp làm đến vị tỉnh nệ tơ ở. Mà vừa vặn lúc này, Lý Vân thần sắc cũng là không khỏi nghiêm túc lên. Bên cạnh Vô Ưu vừa vặn lên tiếng hỏi, ngươi có thể làm được loại trình độ này sao? Không nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người khác, nhất là người kia là Bạch Hồng Lý Vân, giờ phút này lại là cực kỳ chăm chú lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt tình nệ tờ ở, cũng không sụp đổ, cũng không phá hư, mà là bị ảnh hưởng sinh ra biến dạng, như vậy nguồn lực lượng kia có lẽ đã căn bản không thể dùng thần thông hai chữ hình dung. Đây cũng là những đỉnh tiêm thế lực này cùng chúng ta khác biệt lớn nhất sao? Lý Vân lời nói không có chút nào che lấp, có hắn làm chứng, những người khác càng là không gì sánh được kính sợ nguồn lực lượng này. Liền ngay cả nội hải bên trong, cũng có người chú ý tới cái này kỳ lạ một màn, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của hắn không đủ để đi hướng biên duyên chi địa. Nếu là cưỡng ép tiến về, nói không chừng sẽ còn bị chặn giết. Cứ các bang hắc ám kỷ nguyên xóa đi lịch sử. Liền ngay cả dòng sông thời gian đều không có ghi chép, thậm chí đều không thể tìm tới tung tích của bọn hắn, thật chẳng lẽ đến từ. Nội hải bên trong than nhẹ cuối cùng vẫn là ngừng lại. Lúc này, Bạch Hồng chiêu thức cũng là tụ lực hoàn tất, trường kiếm trong tay sớm đã giải thể. Vô số hàn quang chợt hiện mảnh vỡ như là phong bạo một dạng xoay quanh tại Bạch Hồng trung quanh, điều khiển như cánh tay, uy lực vô tận. Rốt cục, hư không đã bầm mèo, một chiêu này cũng đến nó nên có cực hạn. Bạch Hồng đối diện huyết mục không chút nào không thấy gợn sóng, kiến thức đến một chiêu này sau, ngược lại xuất hiện một tia vẻ hồi ức. Một chiêu này có chút ấn tượng. Nhà ngươi tiên tổ, lúc trước giống như chính là dùng một chiêu này, sau đó liền bị ta ăn. Chương 272, lực lượng chân chính chương 272, lực lượng chân chính huyết mục lời nói tựa như trọng truy, để những cái kia vừa mới có một tia hy vọng tu sĩ trong nháy mắt khẩn trương lên. Bọn hắn là muốn hiểu rõ đoạn lịch sử kia, nhưng lại không muốn nghe đến như vậy tin tức. Đám người vốn cho rằng Bạch Hồng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, thế nhưng là tại Bạch Hồng trên khuôn mặt nhưng không có nửa điểm bối rối, khóe miệng vẫn như cũ có một tia lơ đễnh dáng tươi cười. Ba viên thần thông hạt giống lực lượng không ngừng ra chỉ tại quanh người hắn kiếm nhận phong bạo bên trong. Vạn mèo hư không đều đang không ngừng run run, tựa hồ cũng muốn dung nhập vào trong phong bạo kia, trở thành Bạch Hồng trong tay lực lượng một phần tử. Cảm nhận được nhói nhói làn da sắc khí, chúng thâm viên cường giả ánh mắt cũng là không khỏi bị hấp dẫn. Trong nháy mắt liền có mấy người giết tới, nhưng rất nhanh liền bị Quân Nhã dẫn người ngăn lại. Toàn bộ chiến trường trở nên càng thêm huyết tinh thảm liệt, vẫn là cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng lại là không có người nào lui lại. Ẩn vào đêm tối phía sau màn mấy đạo thân ảnh cũng là thu hồi cái tia xem kỹ ánh mắt, ngược lại lộ ra một tia trêu chọc. Có lẽ bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Bạch Hồng có thể làm được trình độ gì đi. Mà vật thí nghiệm chính là như thế một vị ma thần nhất lũ tàn niệm. Năng lượng bàng bạc mang đến uy thế cũng là để cách xa xa đám người cảm thấy da đầu run lên. Cho dù là bị khoảng cách ảnh hưởng mà dần dần suy yếu ba động, đều đã đem rất nhiều đội ngũ triệt để ép thành cho bụi. Có thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại ấn ký vô số cường giả cũng là nắm chặt nắm đấm. Trên trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, trong ánh mắt sợ hãi giờ phút này căn bản là không có cách che giấu. Giờ khắc này, run rẩy không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bọn hắn ấn ký cũng tại có chút rung động. Bởi vì một chiêu này, đã không phải là có thể dùng thần thông hai chữ đến định nghĩa. Thậm chí liền ngay cả đại cấm kỵ cường giả lĩnh vực đều không đủ đến nay hình dung. Nhìn xem sắp ép không được lực lượng Bạch Hồng, đem trước mắt mình một tầng băng gạc gỡ xuống lao đạo cũng là không gì sánh được nghiêm túc. Rốt cục, tại Bạch Hồng xuất thủ trước một giây, lao đạo trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng tỏ, cái này chính là quy tắc. Cùng lúc đó, Bạch Hồng không có quá nhiều ngôn ngữ, quanh thân lưỡi kiếm sớm đã hóa thành điểm điểm hạt quang. Đã không còn là lưỡi kiếm bọn chúng, lại là càng thêm sắc bén. Tại cái kia không biết tên trong phong bạo, đúng là dần dần ngưng kết thành một đạo phong cách cổ xưa trường kiếm hư ảnh. Không đợi mọi người thấy rõ thanh kiếm kia bộ dáng, Bạch Hồng loại sách tay mang theo tựa như giống như diệt thế phong bạo ép hướng về phía vết mục. Tàn phá bừa bãi phong bạo không ngừng đánh nát lấy có thể nhìn thấy bất cứ sự vật gì, mặc kệ là trôi nổi thế giới, chiến đấu cường giả, hay là cái kia khuyết trương đêm tối. Khi phong bạo đụng vào bọn chúng lúc, trong nháy mắt vỡ vụn, không có đinh thái nhức góc quanh mình, cũng không có tan biến trước tiêu diệt, có chỉ là trong nháy mắt đó mất diệt. Thậm chí ngay cả bọn chúng biến mất trước ý thức sau cùng đều dừng lại tại một khắc này. Phong bạo quy mô mặc dù không kịp cái kia vô biên vô hạn đêm tối một phần vạn, nhưng là giờ phút này lại là duy nhất một đạo có thể đối kháng nó qua mang. Mà cái kia huyết mục cũng là không có quá nhiều động tác, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Khi phong bạo đâm vào cái kia sâu không thấy đáy đêm tối lúc, hai cỗ lực lượng liền sinh ra kịch liệt phản ứng. Giờ khắc này, đêm tối liền tựa như cái kia đủ để thôn vệ vạn vật đầm lầy, tùy ý lại tham lam nắm kéo hết thảy. Mà cái kia gầm thét phá hủy vạn vật phong bạo, tựa như cái kia vô số sắc bén hàn quang, không ngừng cắt chém đêm tối xúc tu. Hai cỗ lực lượng không ngừng xé rách, dần dần lâm vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cả hai chạm vào nhau sinh ra khí lưu càng đem toàn bộ chiến trường lật tung. Vô số loạn lưu cọ rửa bên dưới, cách gần nhất rất nhiều người càng là trực tiếp bị ép thành điểm sáng, triệt để tiêu tán ở trong hư không. Mà cái kia loạn lưu còn tại không ngừng quyết tán, ý thức được không ổn đám người đành phải đội vàng rời xa đó là không phải chi địa. Về phần cái kia rất nhiều thâm viên cường giả vừa định truy sát ra ngoài, lại tựa như nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường ngừng lại. Nhìn xem gần trong gang tấc ước vạn sinh linh, còn có cái kia như cũng không có đóng lại ngoại hải thông đạo, thâm viên cường giả bọn họ đều là lộ ra đáng tiếc thần sắc. Sách, đã đến giờ a. Thật sự là đáng tiếc đâu, lại muốn trở về chờ đợi thức tỉnh sao? Lần này chẳng qua là thăm dò, nhưng là đã biết chúng ta muốn sự tỉnh. Hy vọng lần sau có thể gặp vực ngoại chuẩn, thế giới hải sâu kiến, giết chưa đủ nhân a. Tràn đầy sát ý thâm viên cường giả bọn họ đều là đang không ngừng lui lại. Mặc dù bọn hắn rất muốn ra ngoài chém giết một phen, nhưng lại không ai dám can đảm tự tiện xuất động. Không cần một lát, cái kia lít nha lít nhít thâm viên cường giả bọn họ liền từ từ lui về cái kia trong đêm tối, như là trước đó bọn hắn đi ra trước đó dáng vẻ. điểm điểm gợn sóng phía dưới, ẩn tàng chính là vô số bạo ngược ánh mắt, bọn chúng vẫn luôn đang nhìn thế giới hải. Từ đã từng nhìn thấy bây giờ, từ lịch sử đoán trước tương lai. Nhìn thấy thâm viên cường giả thối lui, mọi người tới không kịp gieo họ, cũng không muốn suy nghĩ vì sao lại sẽ thành dạng này. Tất cả mọi người giờ phút này chỉ đem ánh mắt đặt ở Bạch Hồng trên thân, bởi vì giờ khắc này Bạch Hồng chính là cái này lờ mờ thế giới hải bên trong duy nhất sáng ngời. Mắt thấy phong bạo đã lan tràn tới cực hạn, mà đêm tối lại là vẫn không có nửa phần tổn thất. Liền ngay cả huyết mục bên trong đều không có nửa điểm vẻ khẩn trương, ngược lại như thường giống như nhìn xem Bạch Hồng biểu diễn. Một màn này cũng là để sau lưng vô số người lau một vệt mồ hôi. Vừa lúc này, huyết mục cũng là tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy nó nhìn xem cái kia tựa như bụi bặm giống như Bạch Hồng, dùng đến cực kỳ lãnh đạm thanh âm nói ra, ngươi tiên tổ đã từng cũng dùng qua một chiêu này, nhưng hắn chết. Bây giờ ngươi chỉ bất quá đang lặp lại quá trình này thôi. Nói đến đây, cái kia vô biên vô tận đêm tối tựa như sống lại bình thường, thật giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên sôi trào. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ đó đi ra, cũng rất giống tại đối với Bạch Hồng cái kia ánh sáng đom đóm trêu chọc. Sôi trào đêm tối ảnh hưởng không chỉ là Bạch Hồng, càng là ảnh hưởng tới sau lưng vô số sinh linh. Một khắc này, vô số người trong óc đều vang vọng một thanh âm, liền ngay cả lão đạo bọn người không thể may mắn thoát khỏi. Muốn thu hoạch được đủ để giết chết bất luận người nào lực lượng sao? Muốn chân chính vĩnh sinh sao? Muốn tránh thoát thế giới hải trói buộc, dứt bỏ trên người gông xiềng, đạt được tự do của mình sao? Vậy liền giết ngươi thấy bất luận kẻ nào, yên tâm, vực sâu sẽ phù hộ ngươi. Những lời này vang vọng tại vô số người trong óc, giờ khắc này, lại kiên định tín niệm đều bị dao động. Bởi vì, đây không phải đặc hiệu, cũng không phải thô giáp giả tượng, mà là một kia ma thần tàn niệm lực lượng chân chính. Liền ngay cả chú ý cái này, rất nhiều ngoại hải cường giả cũng là nghe được những lời này. Sau một khắc, con ngươi của bọn họ chính là thỉnh thoảng hiện lên điểm điểm hồng quang, nhìn bên cạnh người đầu lâu, tựa như nhìn thấy cái gì bảo vật bình thường. Rốt cục, cái thứ nhất rút đao người xuất hiện. Phúc. Phun ra máu tươi phảng phất là một cái tín hiệu, một cái hỗn loạn tín hiệu. Chương 273, dục vọng chương 273, dục vọng máu tươi giải đầy hư không, tiếng la giết bên tai không dứt. Tất cả mọi người tựa như giống như điên, cho dù là thực lực yếu đối ra hỏa, cũng đối những người khác đầu lâu có sốt ruột cùng nhiệt. Thậm chí còn có thể trông thấy có ít người không gì sánh được điên cuồng ôm những người khác đầu lâu dùng sức cắn xé. Duy chỉ có đại cấm kỵ cường giả hoặc là cấm kỵ trấn thủ đội ngũ tình huống tốt một chút, nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng tại đối mặt hấp dẫn cực lớn. Dương gia phi thuyền phía trên, lão đạo sớm đã đuổi những người khác, một thân một mình tại một cái gian phòng trống rỗng bên trong. Hắn lúc này không còn đem chính mình khỏa thành một cái bánh trưng, mà là hiện lộ chính mình nhất là rõ ràng khuôn mặt. Có thể nhìn thấy chính là hai tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cùng trong nội tâm một loại nào đó tồn tại chiến đấu. Mà vang vọng ở trong đầu hắn chỉ có một câu: giết sạch tất cả mọi người, chẳng phải không ai quấy rầy người sao? Đúng vậy a, giết tất cả mọi người, liền không có người quấy rầy hắn. Hắn không cần cùng người khác xa giao, cũng không cần sinh ra khó chịu, cũng sẽ không gặp phải. Không đối. Lão đạo đột nhiên bừng tỉnh, thanh âm kia kèm chút đem hắn dẫn vào trầm luân. Sau đó biến thành bên ngoài những cái kia chỉ vì ở sâu trong nội tâm dục vọng mà chém giết tu sĩ. Nhưng ngay lúc cái kia thời khắc mấu chốt nhất, lão đạo trong lòng đột nhiên hiện lên một thân ảnh, cũng là thân ảnh kia để hắn đột nhiên thanh tỉnh. Chỉ bất quá, để lão đạo mười phần không hiểu vâng. Vì cái gì ngay tại lúc này ta nghĩ đến chính là Bạch Hồng tên hôn đằng kia. Dựa theo lão đạo dự đoán, hắn nghĩ tới chính là hẳn là Chu Sương Vũ mới đúng a, không có ảnh hưởng lão đạo bắt đầu tiếp tục ra cố chung quanh mấy chiếc phi thuyền phòng ngự, dù sao bên ngoài những người điên kia giờ phút này vẫn tại va chạm vòng bảo hộ. Đến mức để những người khác tỉnh táo lại, liền giao cho những người khác đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người khác cũng muốn sớm đi thanh tỉnh tốt. Ngoài phòng, Cổ Quân cùng Mạn Mòn đều là nhắm chặt hai mắt, mà lão đạo vòng bảo hộ cũng là để bọn hắn hơi lắng lại một chút. Nhưng là trong đầu của bọn họ phảng phất bị ai lấp một cái 3D âm hưởng, thời khắc vang trở lại để bọn hắn dục vọng tăng nhiều thanh âm. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì đệ đệ của mình báo thù sao? Giết những người khác, ta liền để đệ đệ ngươi sống lại. Thân thể run không ngừng của Quân, nội gân xanh, huyết dịch lưu động đều nhanh không ít. Nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm mở hai mắt ra ý tứ, bởi vì hắn sợ sẽ chính mình nhìn thấy đầu lâu của người khác một khắc này, liền rốt cuộc chịu không được sát ý trong lòng. Bên người Mạn Mòn mặc dù không biết tại kinh lịch cái gì, nhưng là từ hắn đem bờ môi của mình đều cắn chảy ra máu nhịn, cũng là nhịn tương đương vất vả. Bọn hắn như vậy, có thể nghĩ đến mặt khác thực lực không đủ người lại có thể thế nào? Lý Vân các loại cấm kỵ đã sớm đem chính mình phong tại một cái căn phòng đơn độc, nhưng lại khi thì có người lao ra trắng trợn giết cướp, bởi vì bọn hắn đã chịu không được trong óc thanh âm, chỉ có rất nhiều vận dụng thần thông cưỡng ép áp chế chính mình cấm kỵ cường giả mới có cơ hội nhìn xuống. Nhưng là những cái kia tựa như ma âm bình thường lời nói lại là đang không ngừng đập trong lòng bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tiếp nhận sự thật đi, chỉ có chúng ta trợ giúp ngươi, ngươi mới có thể cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, ngươi cũng không muốn thấy được nàng nhìn về phía ngực của người khác đi. Thực lực rơi xuống tư vị không dễ chịu đi, tông môn của ngươi bị hủy như thế chết để, chỉ còn lại có mấy người như vậy. Ngươi rất muốn báo thù đúng không? Đến, đưa tay cho ta, chúng ta sẽ cho lực lượng ngươi. Mở mắt nhìn xem, bên ngoài nhiều người như vậy tại sát hại vô tội, ngươi không nên đi ra giết những ác nhân kia sao? Ngươi trưởng cung không phải là vì bắn giết bọn hắn sao? Cuộc đời của ngươi không phải là vì sống như thế lấy sao? Tiếp nhận chúng ta, ngươi liền có thể thăng chức tăng lương, đưa cho ngươi nữ nhân mua càng nhiều túi sách, cũng có thể giết chết trước đó khi dễ qua người của nàng. Tới đi, không cần kháng cự. Ngươi muốn một cái chân chính hòa bình, nhưng là chỉ có chúng ta mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Lựa chọn chúng ta, chúng ta tới giúp ngươi thực hiện lý tưởng của ngươi. Mỗi người đều tại kinh lịch khác biệt dụ hoặc, mà những thứ hấp dẫn kia chính là trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật nhất. dần dần có người không kiên trì nổi, bắt đầu gia nhập giết chóc chiến trường. Hỗn loạn không gì sánh được đội ngũ, thảm liệt chi tượng liền ngay cả ngoại hải vô số cường giả đều là đành phải nuốt nước miếng. Mà tại người của bọn hắn bên trong, cũng có người ẩn ẩn muốn làm những gì. Sau lưng chém giết không có ảnh hưởng đến Bạch Hồng, mà Huyết Mục cũng là rất hài lòng Bạch Hồng như vậy tư thái. Nhưng là lúc này, nó vẫn như cũ muốn nói cái gì. Nhìn thấy không? Nghe thấy được sao? Thế nhân dục vọng là các ngươi khống chế không nổi, không phải chúng ta ảnh hưởng tới bọn hắn, mà là chính bọn hắn chủ động lựa chọn chúng ta. Nói xong lời này, vốn cho rằng Bạch Hồng cũng sẽ bởi vậy trầm luân, nhưng là hắn lại mỉm cười, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Huyết Mục nói ra, một chiêu này, ngươi đã từng cũng đối tiên tổ dùng qua, cho nên đã vô dụng. Nghe được Bạch Hồng một tiếng quát nhẹ, sau lưng trong nháy mắt chuyển ra một trận sóng cả hướng về bốn phía tán đi, mà sóng cả kia cũng là xuyên qua đám người, không có bất kỳ cái gì ngăn cản giống như thẳng tắp hướng ngoại hải thông đạo dũng mãnh lao tới. Bị sóng cả ảnh hưởng đám người cũng là thoáng ngừng lại, hai mắt mê mang nhìn xem hết thảy xung quanh. Còn tại chảy xuống nhiệt huyết vũ khí, trong miệng sen lẫn làn da máu tươi, ánh lửa nổi lên bốn phía phi thuyền, còn có vô số người trước khi chết ánh mắt. Trong ánh mắt kia phản chiếu chính là bọn hắn điên cuồng bộ dáng, bọn hắn cùng người chết mất không có gì khác biệt. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, sau lưng lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Thanh tỉnh sau đám người, không còn kịp suy tư nữa liền đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ gặp sóng cả kia cũng là bị ngoại hải người đánh tan, cũng đưa đến sóng cả cũng không có thành công đi vào ngoại hải, chỉ để đứng tại thông đạo bên ngoài. Mà ra tay những người kia không chỉ có để xa xôi chi địa những người may mắn còn sống sót trận tròn mắt, càng làm cho bên cạnh bọn họ người hơi sững sờ. Các ngươi chơi cái gì? Ngoại hải bên trong truyền ra một tiếng gầm thét, sau đó liền thấy vô số thân ảnh bắt đầu truy đuổi. Có lẽ bọn hắn cũng có chính mình vấn đề cần xử lý đi. Mà nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị phá giải, Huyết Mục cũng không có tức giận, mà là mang theo một tia hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi so ngươi tiên tổ muốn thông minh nhiều. Hắn của ban đầu, thế nhưng là để cho người khác dùng mệnh đổi lấy thành công. Bất quá, trợ giúp bọn hắn đằng sau, ngươi bây giờ còn có dư lực sao? Vừa dứt lời, cái kia xôi trào đêm tối tựa như thủy triều đem Bạch Hồng bao quanh bao khỏa. Mà sớm đã sức cùng lực kiệt đám người sớm đã không có tinh khí thần đi sợ hai thán phục, bọn hắn hôm nay có lẽ chỉ muốn an ổn chờ chết mới là. Giờ khắc này, Quân Nhã bọn hắn cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng bao vây lấy Bạch Hồng đêm tối. Nhưng cách hơi gần một bộ phận người lại là phát hiện, trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ không có lo lắng. Chương 274, quy tắc chủ nhật tăng thêm chương 274, quy tắc chủ nhật tăng thêm xôi trào đêm tối lướng về Bạch Hồng bao khỏa mà đi, ngay tại sắp nuốt hết hắn một khắc này, cái kia tựa như thủy triều đêm tối lại là chỉ trệ không tiến. Phản phất phía trước có cái gì tồn tại ngăn trở bọn hắn tiến lên. Nhìn thấy một màn này, không có bất kỳ tình cảm gì sắc thái Huyết Mục cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó liền nghe Bạch Hồng thanh âm từ từ vang lên, một chiêu này, ngươi cũng đối tiên tổ dùng qua. Theo câu nói này nói ra, cái kia xôi trào đêm tối đúng là từ từ bị đã ngừng lại, thậm chí ẩn ẩn bị đẩy trở về, Bạch Hồng bao quanh phong bạo cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này ngạc nhiên trong nháy mắt tất nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Kéo lấy mọi mệnh thân thể mọi người thấy cái kia đêm tối bị đẩy ra, cũng nhìn thấy một lần nữa hiện lộ dáng người Bạch Hồng. Theo đêm tối thủy triều bị đẩy ra, Huyết Mục bên trong rốt cục xuất hiện một sợi tên là chăm chú thần sắc. Rốt cục, Huyết Mục phát hiện Bạch Hồng không thích hợp, chăm chú bên trong còn xen lẫn một tia kinh ngạc. Ngươi, thật siêu việt ngươi tiên tổ mà thế nhân cũng là trường lớn con ngươi của bọn họ, vốn cho rằng gặp phải sự tình đã đủ nhiều, nhưng là bọn hắn vẫn là bị một màn trước mắt dọa sợ. Bởi vì tại Bạch Hồng sau lưng lại một lần nữa hiện lên một viên thần thông hạt giống. Nếu như nói một người truy cứu cả đời đều chỉ có thể ngưng tụ một viên thần thông hạt giống, dù là hắn sống thêm đời thứ hai cũng là như thế. Bởi vì đây cũng là thế giới hải quy tắc, tất cả tồn tại đều muốn tuân thủ quy tắc. Nhưng là Bạch Hồng bọn hắn, nhưng thật giống như không cần tuân thủ quy tắc của nơi này. Mai thứ nhất là tuân thủ quy tắc, mai thứ hai là đánh vỡ quy tắc, như vậy mai thứ ba là chế định quy tắc. Chọn vẹn ba viên thần thông hạt giống đã để Bạch Hồng không hề bị thế giới hải quy tắc khống chế, thậm chí có bình khởi bình tọa tư cách. Nhưng cái này quả thứ tư xuất hiện, liền mang ý nghĩa siêu thoát quy tắc. Bạch Hồng nhẹ nhàng nói ra, tại quanh người hắn trong phong bạo, tầng tầng kiếm ảnh tạo thành phong bạo nhạc dạo, mà phong bạo kia cũng đang không ngừng trưởng thành. Hư không chính là nó lương thực. Vạn mèo hư không không có nửa điểm sức chống cự, bị coi là nguy hiểm mảnh vỡ hư không giờ phút này chỉ là trong phong bạo lưỡi dao. Mà thao túng phong bạo chính là Bạch Hồng. Ầm ầm, phong bạo không ngừng phát ra oanh minh, đầm lầy giống như đêm tối vào lúc này phong bạo tràn vào, đúng là xuất hiện tán loạn. Giờ khắc này, phàm là có một ít kiến thức người đều nhìn ra cái gì. Trận chiến này không phải lực lượng vật lộn, mà là quy tắc va chạm. Kẻ yếu liền sẽ trở thành cường giả lương thực, quy tắc cũng là như vậy. Ông ẩn vào trong phong bạo kiếm ảnh giờ phút này rốt cục hiện lộ dáng người của nó. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, vết dỉ loang lộ dáng vẻ lại là không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nó. Tại phong bạo cọ rửa bên dưới, nó rút đi xấu xí sắc ngoài, không có tuế nguyệt phí thời gian. Có vẻn vẹn một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm, một thanh toàn thân trong suốt, tuyên khắc lấy trắng chữ đường vân trường kiếm. Nhìn không ra kiếm này kỳ lạ, tất cả mọi người cũng là tại lúc này nghe thấy được Quân Nhã thanh âm. Mà thanh âm kia lại là trong lúc kinh ngạc mang theo điểm điểm hâm mộ. Sách, cha của hắn thật đúng là hào phóng, ẩn chứa một tia tộc khí bản nguyên thần binh cứ như vậy cho hắn. Đáng giận Bạch Hồng, thế mà đều không nói cho ta, bản tiểu thư cũng sẽ không bằng ngươi. Nói thì nói như vậy, nhưng là Quân Nhã cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm Bạch Hồng trường kiếm trong tay. Nhìn ra được, nàng rất thèm. Vừa vặn lúc này, bên người Quân Thế cũng là xích tới, sau đó nói một câu, "Tiểu thư, một hồi trước ngài tìm Bạch công tử mượn tiền, quay đầu ngươi liền đem phiếu nợ đoạt trở về, sau đó sẽ, ngài quên sao? Còn có lần trước nữa, Bạch công tử đạt được một thanh cấm kỵ chi khí, không phải là bị ngài dùng mượn danh nghĩa đưa cho nhị tiểu thư sao? Còn có lần trước nữa, ngài quân thế lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm thấy mình cổ mát lạnh, một thanh kim sắc đại đao đã gác ở trên cổ của hắn. Lộc Cộc quân thế đành phải nuốt nuốt nước miếng, nhìn xem quân nhã cái kia cười tủm tỉm bộ dáng không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mà hai người thanh âm cũng là bị rất nhiều người nghe vào trong tai. Minh Bạch thanh kia bề ngoài xấu xí trường kiếm lai lịch ra sao đằng sau, đám người càng là chờ mong nó đại triển thần uy thời khắc. Bởi vì đây chính là tộc khí a, càng là Bạch công tử gia truyền tộc khí. Cho dù là chỉ có một tia bản nguyên, nhưng này uy thế đã để thế cục nghịch chuyển. Có thể tưởng tượng, hoàn chỉnh tộc khí lại có bao nhiêu mạnh đâu. Trong mắt mọi người, vô biên vô tận đêm tối đã bị phong bạo đánh tan, tàn phá bừa bãi phong bạo càng là hướng cái kia huyết mục phóng đi. Giờ phút này, huyết mục mới là phòng thủ phương, Bạch Hồng mới là cầm kiếm người, mới là chủ đạo tiến công người. Toàn thân trong suốt trường kiếm lúc này kiếm minh không chỉ, đủ để đánh tan đêm tối phong bạo ở thời điểm này cũng bất quá là nó phụ tá đồ vật. Khi quả thứ tư thần thông hạt giống gia nhập lẫn nhau xé rách sau khi thôn vệ, Bạch Hồng cả người tựa như tiến nhập một loại nào đó ý cảnh. Mà trên thân kiếm kia càng là xuất hiện bốn chỗ lỗ khảm, bốn mai thần thông hạt giống rơi xuống một khắc này, Bạch Hồng cũng là sử xuất một kích cuối cùng. Nương theo lấy vô tận phong bạo, Bạch Hồng dùng sức chém ra một kích, đủ để đem vặn vẹo hư không thôn vệ lực lượng, giờ phút này toàn bộ khuynh tả tại huyết mục phía trên. Một chiêu này, ta tiên tổ nhưng vô dụng qua. Bạch Hồng thanh âm bị khí tức loạn lưu che giấu, chỉ một thoáng, vô biên dòng lũ trùng kích huyết mục, nồng đậm quy tắc chi lực đang không ngừng vặn vẹo ma thần hối hận. Quy tắc tựa như vực sâu miệng lớn, không ngừng cắn xé huyết mục, sau đó đem nó ăn, từng sợi tinh thuần lực lượng bắt đầu trả lại Bạch Hồng. Xé rách quá trình, huyết mục không có nửa điểm phản kháng, lạnh lùng trong con mắt rốt cục xuất hiện một tia nhân tính hóa cảm xúc, không còn là chợt lóe lên, mà là vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Cái kia một sợi cảm xúc, tên là hưng phấn. Theo huyết mục sụp đổ, vô biên vô tận đêm tối cũng dần dần tiêu tán, lộ ra cái kia bị che giấu hư không, còn có sớm đã không có vật gì, thậm chí ngay cả một khối mảnh vỡ thế giới đều không có hư không. Tịch Liêu hư không an tĩnh đáng sợ, không có sinh cơ chút nào, nhưng không có nửa điểm ánh sáng đêm tối phía dưới, càng làm cho kinh hãi. Ẩn vào đêm tối phía dưới thâm viên cường giả bọn họ cũng là dần dần biến mất, mà tại mọi người trong mắt, bọn hắn cũng dần dần ngưng tụ mà thành một viên kỳ lạ hạt giống. Mà cái này, đối với rất nhiều người lại là không xa lạ gì, bởi vì đây chính là thâm viên trung tử, có thể triệu hoán thâm viên cường giả hạt giống a. Cũng là vô số sớm đã lòng sinh đầu nhập chi ý ra hỏa, rất muốn nhất có được đồ vật. Mặc dù không biết những hạt giống này đi hướng nơi nào, nhưng là có một viên, bọn hắn thế nhưng là biết ở đâu. Nhưng giờ phút này, đám người chỉ có thể nhìn xong đây hết thảy. Đêm tối sắp tán loạn, cho dù là tại đằng sau một mực xem trò vui mấy đạo thân ảnh giờ phút này cũng muốn rời đi. Chương 275, sau cùng nói nhỏ chủ nhật tăng thêm chương 275, sau cùng nói nhỏ chủ nhật tăng thêm tham lam biểu diễn kết thúc, tan cuộc bọn tiểu nhị. Theo một người trong đó phát ra âm thanh, những người khác cũng là chuẩn bị động thân. Mà thanh âm này càng là hấp dẫn vô số ánh mắt, bởi vì thanh âm này mang cho bọn hắn cảm giác áp bách, so với ma thần tàn niệm còn mạnh hơn. Lại thêm vừa mới hắn gọi thẳng ma thần danh tự, như vậy thực lực của hắn có lẽ không thể so với tham lam ma thần thấp. Có lẽ một cái kinh khủng suy đoán trong lòng mọi người hiện lên, những cái kia xem trò vui đều là ma thần. Bọn hắn thế nhưng là biết, tại cái kia cổ mộ bên trong, bọn hắn nghe được một chút liên quan tới trong vực sâu bộ tình báo. Ma thần không phải đỉnh tiêm, cũng không phải số ít. Mà cái kia sắp biến mất mấy người tựa như xem hết một trận trò hay, lúc này chính là tan cuộc thời khắc. Thật sự là đáng tiếc a, còn tưởng rằng chỗ sâu những lao bất tử kia sẽ ngồi không yên đâu. Ha ha, tham lam gia hỏa kia đem bọn hắn giết không sai biệt lắm, bọn hắn lại như vậy thiết mệnh, làm sao dám đến đâu. Lần này trừ những sâu kiến này, thế mà không có chuột. Con tưởng rằng lần này sẽ là cái không sai bắt đầu đâu, ta đều chuẩn bị vượt lên trước tiến công hư vô chi địa. Đi thôi, tan cuộc, vĩ đại thâm viên ý thức cho chúng ta chỉ thị. Theo người cuối cùng lên tiếng, mấy người đều biến mất tại trong đêm tối. Không có nửa điểm không gian ba động, cũng không có một tia tiếng vang, phản phất chưa từng tới bao giờ bình thường an tĩnh. Đêm tối dần dần tán loạn, huyết mục cũng đang không ngừng sụp đổ, lòng của mọi người rốt cục để xuống. Nhưng vẫn chưa tới bọn hắn gieo hò thời điểm, bởi vì bọn hắn không dám. Mà lúc này, sắp hoàn toàn vỡ vụn ma thần tàn niệm cũng là nói ra câu nói sau cùng, Bạch Hồng, ta nhớ kỹ cái tên này. Tại ta tỉnh lại trước đó, cũng không nên chết ta. Câu nói này trong nháy mắt hù dọa còn sống tất cả mọi người, bởi vì hắn nói hắn sẽ tỉnh đến. Mà câu nói này vừa kết thúc, huyết mục cuối cùng một tia thân thể liền biến mất, nhưng là nó cho đám người mang tới ảnh hưởng lại là không cách nào tiêu trừ. Vừa vặn lúc này, Bạch Hồng cũng là thật dài thở ra một hơi, đều đã chết còn như thế nói nhiều. Lắc đầu, Bạch Hồng liền thu hồi sắc bốn phía đi ra phong bạo, cũng là lúc này, Quân Nhã mang theo người của nàng còn có Bạch Hổ vệ đi tới Bạch Hồng trước mặt. Vừa thấy mặt, Quân Nhã ánh mắt liền toàn bộ tập trung vào Bạch Hồng trên tay trên thanh kiếm kia. Lại nhìn chính mình kim sắc đại đao, lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nhưng là nàng nhưng không có quên chính mình phải nói lời kịch. Chỉ gặp Quân Nhã thoáng mím môi một cái, mang theo một chút sầu lo mở miệng hỏi, vừa mới những tên kia, thật đều là cùng tham lam một dạng tồn tại sao? Vấn đề này cũng là những người khác muốn biết. Tại nội tâm của bọn hắn kỳ thật cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, nhưng bọn hắn không muốn một cái khẳng định đáp án. Đáng tiếc là, đối với vấn đề này, Bạch Hồng khẽ gật đầu một cái. Lần này, không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Quân Nhã chính là lộ ra một bộ kinh ngạc chi dạng, ngọc thủ nhẹ nhàng che tại bên miệng, nhìn xem Bạch Hồng tràn đầy không hiểu. Vậy ngươi trả lại, nếu là ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vốn cho rằng Bạch Hồng sẽ giải thích một chút, nhưng hắn lại là nhún vai, chẳng hề để ý trả lời. Ta lại như vậy không cẩn thận người sao? Bọn hắn bất quá là một đạo chiếu ảnh mà thôi, thậm chí vì tiến vào bị chúng ta tiên tổ tạo dựng vòng bảo hộ, chiếu ảnh thực lực chỉ có thể là nơi này dung nạp cực hạn. cho nên ta rất an toàn. Nói, Bạch Hồng cũng là chuẩn bị rời đi, bởi vì sau đó cũng không phải là hắn đùa giỡn. Hắn mang đến ảnh hưởng đã đủ, chuyện nên làm cũng làm. Làm cho người e ngại vực sâu, làm cho người hướng tới thế lực đỉnh tiêm, ai sẽ nghĩ đến đây đều là một nhà đâu. Mà vừa mới hắn gieo rắc sóng cả cũng là cố ý tuân hướng ngoại hải phương hướng. Bởi vì ở nơi đó, có càng nhiều kẻ dạ tâm, có càng nhiều thích hợp trở thành thâm viên chủng tử tồn tại. Mà tại ma thần tàn niệm gia trì bên dưới, chỗ nào đều có bị dục vọng chi phối ra hỏa. Liền ngay cả những cái kia rút lui trong đội ngũ cũng có hay không triệt để quét dọn dư đảng. Đây cũng là quân hoàng cố ý hành động, mà ngoại hải thái độ cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn thấy cái kia có thể đủ để cho người khác tỉnh táo lại sống cả, những cái kia bị dục vọng chi phối ra hỏa, hoặc là sớm đã có lấy phản bội thế giới hải tâm tư kẻ dạ tâm, quả nhiên xuất thủ. Đánh tan hắn phát ra ngoài sống cả, đây cũng là ngoại hải loạn lên bắt đầu. Ngay tại quân hoàng kết thúc công việc, lại để cho Lý Kiệt bọn hắn đi vì chính mình diễn thuyết một phen thời điểm, một cú cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh tới. Cố khí tức này không có nhằm vào bất luận kẻ nào, lại là để tàn phá không chịu nổi biên duyên chi địa, còn có ngoại hải, thậm chí nội hải, thậm chí ngay cả chỗ sâu đều bị cô áp lực kia cho ảnh hưởng đến. Thế giới hải tất cả tồn tại, mặc kệ là sinh linh cũng tốt, phi sinh mệnh cũng được, hay là những cái kia thế giới ý thức, giờ phút này đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại dưới áp lực này, bọn hắn để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Cho dù là bọn hắn suy nghĩ đều biến chậm lụt. Bởi vì, đây cũng là trên đỉnh đầu bọn họ quy tắc, thế giới hải quy tắc, không có khả năng phản kháng quy tắc. Nội hải bên trong, trước đó phát hiện không đúng người kia cũng là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía biên duyên chi địa. Lần này, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng ở cái kia sợ hãi phía dưới lại ẩn giấu đi nồng hậu dày đặc hưng phấn. Bọn hắn, thật đến từ nơi đó. Không phải vậy nghĩ không có khả năng xuất hiện, rốt cục để cho ta tìm được đánh vỡ quy tắc hy vọng. Người kia thanh âm ở trong lòng điên cuồng gầm thét, nhưng giờ phút này, hắn nhưng cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang. Bởi vì nghĩ còn tại. Lúc này biên duyên chi địa, tất cả mọi người tại cố áp lực kia phía dưới không ngừng run rẩy. Rõ ràng không có tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng không có ai dám đem ánh mắt rời lên đi. Bởi vì tại cái kia không thấy được trên không nhất, tựa hồ có mắt đang xem lấy bọn hắn. Nói đúng ra, là đang nhìn quân hoàng. Tại áp lực kia tiến đến lúc, quân nhã đều kém chút chuẩn bị lôi kéo quân hoàng cùng một chỗ chạy trốn. Những nhân ngẫu khác cùng được sâu sở thuộc càng là chuẩn bị che chở bọn hắn rời đi, nhưng cũng là cùng thời khắc đó bọn hắn đều nhận được đến từ quân hoàng mệnh lệnh. Không cho phép vận động. Cũng là lời này, để bọn hắn vẫn như cũ như thường. Mà thu đến tin tức này quân nhã lại là không có ý định quản cái này, nghĩ là tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Hồng chạy trốn. Dù sao thật vất vả xuất hiện một cái đồng sự, cũng không thể cứ như vậy gãy. Ngay tại nàng chuẩn bị lôi kéo quân hoàng chạy trốn lúc, lại một tin tức cho nàng chuyển tới. Yên tâm, ta có đối sách, khẳng định không có vấn đề. Mặc dù không biết Bạch Hồng lực lượng ở đâu, nhưng là quân nhã cũng biết, cùng là bản thể lão đại người làm công là sẽ không lừa nàng. Mà lúc này, Nghị đã đem ánh mắt ổn định ở quân hoàng trên thân, tựa như muốn tìm được thứ gì. Đỉnh lấy cố áp lực này, quân hoàng từ từ ngẩng đầu, phóng nhãn hư không, đều là tịch liêu. Nghị nhìn không thấy, sợ không được. Liền ngay cả lúc này quân hoàng cũng không biết Nghị đến tột cùng ở đâu. Có lẽ ở chân trời, cũng có khả năng tại trước chân. Tóm lại, ánh mắt kia lại là để quân hoàng thiết thiết thực thực cảm thấy. Thế là, chỉ gặp quân hoàng khỏe miệng mang theo một tia khinh thường, ánh mắt đỉnh lấy áp lực nhìn trở về, đồng thời tương đối có lễ phép hỏi một câu, ngươi đặt cái kia nhìn mẹ ngươi đâu? Chương 276, nghị chương 276, nghị ngươi đặt cái kia nhìn mẹ ngươi đâu? Lời vừa nói ra, yên lặng như tờ. Toàn bộ hư không an tĩnh đáng sợ, vạn vật sinh linh thậm chí âm thanh hô hấp đều không có phát ra. Liền ngay cả quân nhã cũng là sửng sốt một chút, đã nói xong không có vấn đề đâu, đã nói xong để cho mình tin tưởng hắn đâu. Lần này thật xong cầu. Chính mình còn không có cho bản thể lão đại lưu lại gì ngôn à, cũng không có đem quân kỳ nha đầu kia nuôi lớn, càng không có. Ngay tại trong mọi người tâm rời sông lấp biển thời điểm, từ đám bọn hắn đỉnh đầu lại là chuyển ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Ta, hẳn không có mụ mụ. Trong thanh âm này không chứa một tia cảm xúc, không có phẫn nộ, không có thân thiết, thậm chí ngay cả nam nữ đều không thể phân biệt. Nhưng đây cũng là nghị, vô hỉ vô bi, không có giới tính, chỉ cần căn cứ quy tắc tiến lên tồn tại. Mà nghị trả lời cũng là để thế giới hải bên trong tồn tại chấn động trong lòng. Ai dĩ nhiên như thế cả gan làm loạn, liền ngay cả nghị cũng dám ân cần thăm hỏi. Chỉ có cái kia cơ hồ sụp đổ biên duyên chi địa, cái kia bản thân trải nghiệm hết thảy người sống sót mới có thể hiểu câu nói này cho bọn hắn bao lớn rung động. Vốn cho rằng Bạch công tử sẽ dẫn tới không thể miêu tả tai nạn, nhưng người nào biết chẳng những không có, mà lại nghị còn chứng trạc đàng hoàng trả lời vấn đề này. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn nhất thời không gì sánh được phức tạp. Mà thu đến trả lời Bạch Hồng vẫn không có túi thấp đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu kia cái gì đều không có hư không. Quả nhiên, gia hỏa này nhưng so sánh những cái kia thế giới ý thức càng thêm tuân thủ quy tắc, căn bản sẽ không mang theo cảm xúc làm việc. Đối với loại này trả lời, Bạch Hồng trong lòng sớm đã ngờ tới, dù sao muốn trở thành nghị, liền không thể có được tình cảm. Kết quả là, Bạch Hồng cũng là thuận nghị trả lời tiếp tục nói, đã như vậy, tại sao phải chạy tới canh chừng lấy ta nhìn, ta nói cho ngươi, ta nhưng không có phương diện kia đam mê. Nói, Bạch Hồng còn chỉ tụ tập thế giới ý thức, ê, bọn chúng ngươi ngược lại là có thể bỡn, dù sao các ngươi hẳn là có cộng đồng chủ đề. Đột nhiên bị chỉ đến một đống thế giới ý thức cũng là không khỏi lắc một cái, nhưng là bọn chúng giờ phút này lại là liền nói chuyện dũng khí đều không có. Thân là thế giới ý thức, bọn chúng càng có thể minh bạch nghị tồn tại. Bởi vì bọn chúng có thể lấy loại phương thức này tồn tại, tất cả đều là dựa vào nghị. Đối mặt Bạch Hồng cái kia họa thủy đông dẫn ngôn từ, nghị nhưng không có nửa phần dao động, ánh mắt cũng không có rời đi qua. Thời gian từ từ trôi qua, Nghị chậm chạp không có trả lời, tựa như đang suy tư cái gì. Mà toàn bộ thế giới hải cũng là tại dưới áp lực này, vượt qua vô số kỷ nguyên đến nay liên tính nhất thời gian. Rốt cục, ngay tại Quân Nhã chuẩn bị vụng trộm lôi kéo Bạch Hồng chạy trốn lúc, Nghị lại một lần nữa mở miệng. "Ngươi là muốn thay thế ta sao?" Câu nói này vẫn không có nửa phần cảm xúc, phản phất chính là một cái đơn giản hỏi thăm. Nhưng ở trong thai của mọi người, đây cũng là đại bất kính, ai dám thay thế Nghị, đến tột cùng ai không tại quy tắc bên trong. Mà người kia lại là làm sao không tại quy tắc bên trong? Lời này cũng là để minh bạch việc này, chúng sinh không khỏi hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả Quân Nhã đều là âm thầm siết chặt nắm đấm. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là động thủ trước đó điểm báo, liền ngay cả Quân Nhã cũng cho là như vậy. Có thể duy trì có Bạch Hồng minh bạch, đây bất quá là một cái đơn giản hỏi thăm thôi. Bởi vì Nghị thật không có tình cảm. Vấn đề này bất quá là Nghị tiến lên lúc cần thiết vận dụng tất yếu chương trình, mà Nghị cũng là sẽ căn cứ đối phương trả lời đến tiến hành bước kế tiếp chương trình, bởi vì không có người có thể đối với Nghị nói láo. Nhưng là, hôm nay hết lần này tới lần khác có một cái ngoại lệ. Chỉ gặp Bạch Hồng nhíu mày, phản phất đối với vấn đề này rất là khinh thường, thuận miệng trả lời, thay thế ngươi. Đừng đùa có được hay không, ta cũng không muốn biến thành một cái không có tình cảm máy móc. Tốt, sắp trời không còn sớm, ta muốn về nhà ăn cơm đi, đi thong thả không tiễn. Nghe được Bạch Hồng thế mà đối với Nghị hạ lệnh chủ khách, ở đây ước vạn sinh linh không thể kiên trì được nữa. Nhao nhao đầu gối mềm nhũn, toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất, giờ phút này không còn có nửa phần phong độ có thể nói. Cho dù là lao đạo bọn hắn cũng là như vậy, bởi vì thân ở quy tắc phía dưới bọn hắn, không có phản kháng lực lượng. Bạch Hồng trả lời cũng là để Nghị lâm vào suy nghĩ, bởi vì Nghị phân biệt không ra thật giả. Bạch Hồng lời nói tựa như tầng tầng mã hóa tin tức, để Nghị không ngừng phá giải, mỗi khi muốn tiếp cận đáp án lúc, lại phát hiện chính mình chỉ bất quá giải khai tầng thứ nhất thôi. Sau đó chính là một mực lặp lại quá trình này, cũng không còn cách nào tiến lên một bước. Đây là Nghị lần thứ nhất phát hiện quy tắc bên ngoài tồn tại, cũng là lần thứ nhất không có cách nào tiếp cận đáp án. Thật lâu, Nghị mới chậm rãi lên tiếng nói, "Ta minh bạch." Sau đó rốt cuộc bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch Hồng, thậm chí liền ngay cả trên thân những người khác gáp lực đang từ từ giảm bớt. Mà không muốn cùng Nghị lại có quá nhiều giao lưu, Bạch Hồng cũng là nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục xua đuổi Nghị, "Minh bạch còn không đi? Làm sao? Muốn giữ lại ăn một bữa cơm, không có ý tứ, nhà ta không có dư thừa bát đũa." Lớn mật như thế hành vi, cũng là để đám người kính ý đồng thời, càng nhiều một phần hướng tới. Mà Nghị trả lời càng làm cho đám người đổi mới nhận biết. "Tốt." Chính là đơn giản như vậy trả lời, lại là để nghe được thanh âm này, tất cả tồn tại cũng không khỏi dừng lại một chút. Bởi vì Nghị, thế mà đi thật. Mà chỉ có Quân Hoàng minh bạch, tại Nghị lúc rời đi, Nghị ánh mắt vẫn tại trên người hắn, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Dù là Nghị đã rời đi, Quân Hoàng cũng có thể cảm giác được trên người mình vẫn như cũ có nhàn nhạt ánh mắt đang nhìn chăm chú. Chỉ bất quá không phải tới từ Nghị, có lẽ, tại cái này thế giới hải, Nghị hóa thân, cũng hoặc là nhãn tuyến cũng không phải số ít đi. Cùng lúc đó, nội hải bên trong, một vị tu sĩ cường đại cũng là biết được đây hết thảy. Khi hắn trông thấy Nghị thế mà cứ như vậy rời đi, thậm chí đều không có hạ xuống cái gì thai dịch lúc, hắn cũng là cất tiếng cười to đi ra, ha ha ha. Nghị không gì hơn cái này. Thế mà cứ như vậy rời đi, quả thực là oanh. Hắn mong đợi thai dịch tới. Vào thời khắc ấy, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình thịnh vượng sinh mệnh lực ngay tại không cố mất. Không chỉ là hắn, tính cả cùng hắn có quan hệ người, giờ phút này đều là như vậy. Mặc kệ cách bao nhiêu lời, phàm là có một chút liên hệ máu mủ, giờ phút này đều tại đứng trước giống nhau tình huống. Chỉ cần một lát, mấy bạn sinh linh ngay cả kêu rên cũng không phát ra liền triệt để hóa thành cho bụi. Liền ngay cả cái miệng này trách cũng không có trốn qua điều xấu, chỉ là tại hắn trước khi chết, tựa hồ thấy được con của hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Ta cam người kia theo gió tan mất, nhưng trước khi chết tối thiểu chơi miễn phí một lần thân tử xem xét. Kiếm lời máu, không lỗ. Nhìn thấy chính mình cha ruột không có, thiếu niên kia trong nháy mắt sợ choáng váng, không phải hình dung tử, là thật sợ choáng váng. Mà nội hải xảy ra chuyện như vậy, cũng là để vô số người nuốt một ngụm nước bọt. Nghị, hay là cái kia Nghị, tất cả mọi người không có khả năng chống lại Nghị. Ai cũng không muốn tới một lần ra phả tiêu tiêu vui, càng không muốn tại trước khi chết còn muốn gặp một lần tâm lý tra tấn. Chỉ là nghe nói lần này đằng sau, mặc kệ là nội hải cũng tốt, hay là ngoại hải, thậm chí chỗ sâu, đi làm thân tử giám định người nhất thời trở nên nhiều hơn. Cái nào đó mở y quán người đều gửi tê. Chương 277, ngoại hải chương 277, ngoại hải đều kết thúc đi. Lý Vân lẩm bẩm nói, lúc này hư không, cảnh hoàng tàn khắp nơi trên đất hải cốt. Về phần Bạch Hồng bọn người, sớm đã rời đi, hắn thậm chí đều không có cơ hội đi lên cùng Quân Nhã chào hỏi. Sóng gió tựa hồ lắng lại, còn lại đội ngũ cũng muốn tiếp tục tiến lên, ngoại hải thông đạo đã ở trước mắt. Đã trải qua cái kia vạn phần gặp chắc trở sau, cũng không có ai dám can đảm lưu tại biên duyên chi địa. Thời khắc này biên duyên chi địa chỉ có hư không vẫn còn tồn tại, không thấy chút nào sáng ngời. Về phần nó lúc nào sẽ sinh ra thế giới mới, không ai nói chắc được. Nhưng mặc kệ lúc nào, những người này đều là không có ý định trở lại nữa. Bàng bạc biên duyên chi địa cứ như vậy bị ném bỏ, lưu lại vô số kẻ sinh linh cũng đã tan biến. Bọn hắn những này còn có thể sống sót ra hỏa, chỉ có thể cầu nguyện tại ngoại hải tìm tới cư trú chỗ. Ngoại hải so với biên duyên chi địa càng thêm nguy hiểm, ở chỗ này có nhiều tài nguyên hơn, liền có càng nhiều tranh đấu. Thai nghén cường giả cũng không phải biên duyên chi địa có thể dung nạp. Ở chỗ này mới xem như chân chính kiến thức đến chư thiên vạn giới diện mạo. Ngoại hải bên trong đại thế giới càng nhiều, thậm chí mỗi một cái đại thế giới đều bao hàm càng nhiều bản nguyên giới. Ở chỗ này nắm giữ một cái đại thế giới cũng không tiếp tục là nào đó một vị đơn độc tồn tại, mà là một phương tuyệt đối cường đại thế lực. có thể càng nhiều thì là tại một cái đại thế giới nội bộ không ngừng tranh đấu, dù ai cũng không cách nào triệt để chiếm cứ một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, biên duyên chi địa tàn đảng, còn có bị dục vọng chi phối đoạn lạc giả bọn hắn chính là ngoại hải bất an nhân tố, mà sớm đã nắm giữ những cái kia tàn đảng tình báo rất nhiều thế lực từ lâu khởi hành. Lúc này chính là thu nạp những này không nhà để về người thời cơ thích hợp nhất. Cùng lúc đó, Dương gia phi thuyền phía trên có đầu có mặt thế lực người lãnh đạo sớm đã tập hợp một chỗ. Bọn hắn lúc này đối với Dương gia lãnh đạo bọn hắn không còn có hai lời, bởi vì bọn hắn đã hiểu, chỉ có chăm chú ôm vào Bạch công tử đùi, bọn hắn mới có thể gối cao vô ưu. Chư vị, chắc hẳn rất nhiều thế lực đã khởi hành tới tìm chúng ta, các ngươi đều có tính toán gì không a? Dương Vô Cực nói chuyện, mà lời này ý tứ cũng là để đám người cho thấy một cái thái độ. Phải biết, ngoại hải có thể không thể so với biên duyên chi địa như vậy lỏng lẻo. Biên duyên chi địa, nói trắng ra là chính là vô số vụ vặt lẻ tẻ thế giới lại thêm mấy cái đại thế giới, tựa như trong vùng biển nổi lơ lửng vô số chiếc thuyền gỗ. Mỗi lần có lẽ liền có thế giới lẫn úp, hoặc là thuyền gỗ chạm vào nhau. Mà tại ngoại hải, tất cả đại thế giới không còn chung sống một vùng biển, mà là tầng cấp rõ ràng. Cương giả có thể dẫn đầu chính mình đại thế giới rời đi hải vực, khinh thường chư thiên. Thân ở hải vực đại thế giới muốn lấy dưới phạt trên lời nói, càng là khó khăn trùng điệp. Mà có năng lực mang theo đại thế giới thoát ly hải vực, lang tại rất nhiều trên thế giới cường giả, mới có tư cách đi vào nội hải thông đạo. Nhưng là, dáng vẻ như vậy cường giả dù sao chỉ là số rất ít. Hiện nay, Dương Vô Cực cũng là minh bạch, tại bọn hắn thông qua ngoại hải thông đạo sau, khẳng định sẽ nên đón ngoại hải tẩy lễ. Cho nên, sớm một chút đem những người này nắm chắc trên tay, chính là cho vực sâu tốt nhất trợ lực. Dương Vô Cực cũng muốn lập công, chỉ có như thế, mới có thể có quyền nói chuyện của mình. Dù sao lần trước bọn hắn tại tranh đoạt đại quân chi vị bên trên đã thất bại, lần này, tuyệt không thể thất bại nữa. Đối mặt Dương Vô Cực lời nói, tất cả mọi người minh bạch, lúc này là biểu trung tâm thời điểm. Tiền bối nói cái gì chính là cái đó, chúng ta đều là nghe theo tiền bối chi lệnh. Đúng vậy à, lần này toàn bộ nhờ Bạch công tử, chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này, toàn nghe tiền bối hiệu lệnh. Chúng ta dứt khoát tổ kiến một phương thế lực, tiền bối vì bọn ta người dẫn đầu, mong rằng tiền bối không cần chối từ. Tiếng khen ngợi liên tiếp, nói gần nói xa đều là tán dương Bạch công tử, cũng biểu lộ bọn hắn quả thật muôn ôm bên trên Bạch hồ đường đùi. Chỉ có số rất ít có ý nghĩ của mình người không có tỏ thái độ. Trong đó có Lý Vân. Mắt thấy những người này đều đang không ngừng hét to, Lý Vân mấy người cũng là bất động thanh sắc rời đi. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Khoảng cách rời đi ngoại hải thông đạo còn có chút thời gian, còn vẫn còn tồn tại thế lực cũng đều đang không ngừng hoạt động. Ngồi trở lại chính mình phía trên phi thuyền, Lý Vân còn có thể nghe đến trong không khí lưu lại mùi máu tươi. Qua chiến dịch này, hắn cũng là cảm thấy chính mình nhỏ bé, có lẽ hắn cần đồng minh. Ngay tại Lý Vân cân nhắc thời điểm, đội ngũ của bọn hắn cũng lái ra khỏi ngoại hải thông đạo, mà ở cửa ra chỗ đang có lấy rất nhiều thế lực chờ đợi. Nhưng giống nhau là bọn hắn đều không có ác ý đổi lại trước kia, khẳng định sẽ trắng trợn đánh cướp. Nhưng là hiện nay, những này biên duyên chi địa tàn đảng thế nhưng là trải qua không thể tầm thường so sánh kinh lịch. Mỗi một cái đối với mình thế lực đều rất có giúp đỡ. Cho nên thu nạp bọn hắn mới là hiện nay hẳn là sử dụng chính sách. Về phần tàn đảng ở trong đều có chút hay đang giá lôi kéo, những thế lực này tự nhiên cũng biết. Liên giống với hiện tại, Lý Vân phía trên phi thuyền đã có người đi lên, mà tại ngắm nhìn thế lực cũng có rất nhiều, bọn hắn đang chờ đợi nhà mình thế lực. Dù sao vẫn là có rất nhiều người tại biên duyên chi địa có phân bộ. Đi ra thông đạo, đám người sắp nên đón ngoại hải tân thiên địa. Mà tại một bên khác, trở lại vực sâu quân hoàng cũng là bắt đầu tính toán lần này ích lợi, còn có thu thập cái nào đó thống tử. Khép hờ hai mắt quân hoàng đang suy tư, đồng thời, cái kia bị ăn dưới thế giới cũng đang không ngừng gia tăng vực sâu nội tình. Liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong đó còn kèm theo một hai cái thanh âm không hài hòa. Đốt. Ký chủ lão đại, ngươi để ý một chút ta thôi. Đốt. Nếu không ngài quất ta một cái đi, đừng không nói lời nào a, ta sợ sệt. Đốt. Ta đã dùng của ta tiểu kim khố bổ sung, ký chủ lão đại, ngài trò chuyện đi. Rốt cục, có câu nói sau cùng sau, quân hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó tùy tiện ứng phó một câu, để cho ngươi tìm kiếm liên quan tới nghị tin tức, như thế nào? Nhìn thấy quân hoàng nói chuyện, cái nào đó đợi tại xưởng nhỏ bên trong, khóc nước mắt như mưa, hai mắt tưởng đỏ ra hỏa vừa đưa ra tinh thần. Chỉ thấy nó cấp tốc đè xuống một cái nút, sau đó xích lại gần một cái mịt rộ phồn, hít sâu một hơi, dùng đến cực kỳ thanh âm ôn nhu nói ra, đốt. Ký chủ lão đại ngươi rốt cuộc để ý ta. Vừa mới nghị đối với ngài quét xem thời điểm, ta cho ngài lên thật nhiều tầng tường lửa, khẳng định không có vấn đề. Mạnh, nhưng này cái vật nhỏ lại muốn trở tay phá giải ta, đơn giản không đem ta để vào mắt. Ta trực tiếp cho nó tới cái 3000 ngựa gỗ, độc không chết nó, cũng buồn nôn nó. Nghe nói như thế, quân hoàng càng hiếu kỳ. Người còn có bản lĩnh này, đều có thể cùng nghị so chiêu một chút. Lần này liền để thống tử ngây ngẩn cả người, nó giống như không cẩn thận miệng bầu, nói nhiều rồi. Nhưng cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên, thống tử cũng đã chuẩn bị nói sang chuyện khác. Đốt. Ký chủ lão đại để cho chúng ta vui sướng nhảy qua cái đề tài này, đến xem thu hoạch của chúng ta đi. Ó một lần này, chúng ta kiếm lời tê. Chương 278, lớn mạnh chương 278, lớn mạnh đốt. Ký chủ lão đại, muốn nhìn một chút chúng ta đạt được bao nhiêu không? Không cần, trực tiếp cho ta kết quả, thời gian của chúng ta đến tăng nhanh. Quân hoàng trực tiếp cự tuyệt thống tử biểu hiện ra đề nghị, bởi vì hắn chính mình cũng biết lần này lấy được thế giới có bao nhiêu. Một cái hoàn chỉnh huyền hoàng đại thế giới, đã triệt để tiến nhập vực sâu ôm ấp. Về phần đã chỉ còn trên danh nghĩa hư vô đại thế giới, bây giờ cũng đã không có bao nhiêu phòng bị lực lượng. Liền ngay cả quy trần đại thế giới lúc này cũng kém không nhiều, hai cái đại thế giới lực lượng cũng đang không ngừng rút lui. Bởi vì bọn hắn cũng thấy được lần này nguy cơ, bọn hắn không biết lúc nào vực sâu cường giả lại đột nhiên xâm lấn, cho nên bọn hắn cũng muốn sớm đi chạy trốn. Chỉ là nghe nói, Quy Trần đại thế giới cổ quân tựa hồ có động tác khác. Lấy lại tinh thần, Quân Hoàng cũng là đem lực chú ý đặt ở trước mặt không ngừng đổi mới trên màn hình. Cuối cùng, chỉ có một kết quả. Đốt. Ký chủ lão đại, thanh điểm kinh nghiệm tốt đầy, đều đã tràn ra tới. Bên trong ngàn tiến độ đã hoàn thành. Đại tiên tiến độ đã hoàn thành. Bản nguyên tiến độ 0.10 ân, cái này còn cần ký chủ lão đại tiếp tục cùng hộ a. Theo thống tử thanh âm rơi xuống, toàn bộ vực sâu lâm vào không có tận cùng lắc lư, giờ này khắc này, vực sâu thành công đi vào đại thiên vị cách. Tất cả thâm viên sinh vật đều cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Đại thiên vị cách vực sâu, càng là bị đếm không hết thâm viên sinh vật phát triển mấy cái tiến giai chi lộ. Đếm không hết kỳ chân dị bảo bắt đầu theo thời thế mà sinh. Còn tại đối với những người mới kia tiến hành huyết tinh tẩy lễ thâm viên sinh vật bọn họ, lúc này càng là tại tùy ý gầm rú. Càng thêm nồng đậm vực sâu khí tức, không giờ khắc nào không tại kích thích thần kinh của bọn hắn. Không ngừng mở rộng hai tầng vực sâu, sống sót sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, thế lực khắp nơi cũng là thừa dịp vực sâu tiến giai thời điểm bắt đầu bọn hắn chinh phạt. Có lẽ lần sau thời điểm xuất hiện, liền sẽ có người từ đó trổ hết tài năng đi. Mà giờ khắc này Quân Hoàng lại là đang đợi đến từ thống tử ban thưởng. Đốt. Ký chủ lão đại, đoán xem ta cho ngài chuẩn bị gì. Nghe nói như thế, Quân Hoàng không khỏi nhíu mày, ta không biết có cái gì, nhưng là chỉ cần ngươi dám cho tiện nghi, ngươi cũng đừng có nghĩ đến ta sẽ để ý đến ngươi. Thật sao? Lần này liền để thống tử ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, nó liền đem nên cho đồ vật đưa đi ra. Đốt. Ký chủ lão đại đừng nóng nổi, lần này chất lượng khẳng định đồng. Xin hỏi ký chủ lão đại là muốn phần thưởng gói quà lớn đâu, hay là thương thành điền cuồng mua 3 lần đâu? Nói nhảm, ta muốn hết. Đốt. Thật sao? Ai kêu ta nuông chiều ngài đâu? Theo thống tử kéo con bê kết thúc, một cái sáng long lanh gói quà lớn liền xuất hiện ở Quân Hoàng trước mặt. Quân Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái, trước mặt gói quà lớn trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lưu quang, bắt đầu phiêu phủ ở trước mặt hắn. Mà Quân Hoàng cũng là đem lực chú ý đặt ở kiện thứ nhất ban thưởng bên trên, đó là một đoàn u quang, mà tại u quang bên trong còn có một con mắt. Dục vọng ma trùng. Quân Hoàng nhẹ nhàng đọc lên tên của nó, sau đó liền thấy được liên quan tới nó giới thiệu. Lấy dục vọng làm thức ăn, có thể không ngừng trưởng thành ma trùng, đây là mẫu thể, nó có thể phân liệt vô số ấu trùng. Nó ăn mòn cường độ nhưng so sánh được sâu khí tức nhanh hơn. Mà bị gieo ấu trùng sinh linh sẽ chỉ nghe theo đến từ mẫu thể mệnh lệnh, đương nhiên, bọn chúng không cãi được Quân Hoàng ý chí. Bởi vì thâm viên ma trùng bản thân cũng là một cái tộc đàn, bất quá tộc đàn này bây giờ cũng chỉ có mẫu thể, vẫn còn cực kỳ nhỏ yếu trạng thái. Nhìn xem trong tay trong mắt, Quân Hoàng cũng nghĩ tốt đưa nó trồng ở ai trong thân thể. Dù sao, cái đồ chơi này ăn mòn tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Chắc hẳn tại ngoại hải có rất nhiều người nguyện ý chủ động ăn đấu trùng. Lúc này, đợi tại cái nào đó xưởng nhỏ thí nghiệm bình bên trong tiểu quy cũng là không khỏi run lên một cái, như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sắp tìm tới nó bình thường. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiểu quy chỉ nhìn thấy trước mặt như có một người đang xem lấy chính mình. Đồng thời tại tay của người kia bên trong còn cầm một con mắt, còn nháy nháy. Không đợi nó hơi thanh tỉnh một chút, người kia liền chú ý đến đã mở mắt ra tiểu quy. Nha, còn không có bị hoàn toàn ăn mòn a, cấm kỵ không hổ là cấm kỵ. Nói, người kia liền cầm biên kia trong mắt không ngừng tới gần tiểu quy. Vừa bạn, cho ngươi ăn chút đồ tốt. Người kia cười hì hì đem trong mắt đầu nhập vào trong bình. Không đợi tiểu quy mở miệng nói cái gì, trong mắt kia liền đã dung nhập thân thể của nó. Toàn bộ bình đều bị bóp méo khí tức lấp đầy, mà tiểu quy càng là không ngừng phát ra kêu rên. Giờ khắc này, nó phảng phất tại kinh lịch không có khả năng tưởng tượng trả tấn. Mẫu thể ký sinh quá trình dài đằng đẵng, mà người kia cũng là có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Thuận tay cầm lên một cái báo cáo giấy, người kia cũng là bắt đầu tô tô vẽ vẽ, đến cho ký chủ lão đại viết một phần đẹp mắt báo cáo, không phải vậy lại nếu không để ý đến ta. Đem cái kia thâm viên ma trùng đưa ra ngoài Quân Hoàng, lúc này trước mặt còn có hai kiện ban thưởng vật phẩm. Khi hắn xem hết cái này hai kiện vật phẩm sau, trong mắt cũng là hiện lên một tia tinh quang. Lập tức liền theo lại ở đưa chúng nó sử dụng tâm tình, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Đem hai kiện đạo cụ để vào nhà kho, Quân Hoàng lúc này cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn cảm giác được thực lực của mình sắp đột phá. Phải biết, là hắn tự tay diệt sát cái kia một sợi ma thần tàn niệm, mà hắn tại thế giới trò chơi thời điểm, còn có một đầu trò chơi quy tắc. Đó chính là diệt sát đối phương đằng sau, hắn sẽ có được một bộ phận tinh thuần lực lượng. Mà ma thần tàn niệm lực lượng, tăng thêm không ngừng lớn mạnh vực sâu, còn có thời khắc hiện lên thâm viên cường giả, để Quân Hoàng thực lực sớm đã không tại cấm kỵ bên trong. Hiện tại, hắn chỉ cần từ từ lắng đọng, bắt đầu hướng đại cấm kỵ chủ kích. Cùng lúc đó, trong vực sâu bộ, theo vô số kẻ sinh linh tiến vào, trong đó không thiếu bảy bát giai cao thủ, thậm chí ngay cả cửu giai đều có, ma nhân số lượng vẫn như cũng là đỉnh tiêm, mà ma thú thế lực cũng đang không ngừng mở rộng. Tầng thứ nhất phân tranh càng thêm huyết tinh, nhưng tầng thứ hai lại là dần dần định hình. Bởi vì có thực lực không dám nhúng tay tầng thứ hai, không có thực lực không cách nào tiến về tầng thứ hai. Cũng là vực sâu tiến vào đại thiên vị cách hôm nay, tầng thứ hai lại bắt đầu kỳ biến. Thâm viên giáo đình bên trong, Mông Cắt làm đại giáo chủ triệu tập giáo đình tất cả bát giai trở lên cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là khí thế bàng bạc người. Ôn Dịch đại quân, cấm kỵ Lý Kiệt, cũng là bây giờ giáo đình thực lực thứ nhất, địa vị gần với đại giáo chủ Mông Cắt cường giả. Xuống chút nữa, chính là dựa vào dần dần nồng đậm vực sâu khí tức đột phá ra hỏa. Hôn Nguyên Hình Ý Mã Bảo Quốc, cửu giai sơ kỳ. Bóng Rổ Gà Đế Cây Côn, cửu giai sơ kỳ. Vô Tình Nữ Đế Giang Ngọc Yến, bát giai đỉnh phong. Ngoài vòng pháp luật cường độ trung tam, bát giai trung kỳ. Mà những người này bây giờ cũng là đạt được Mông Cắt ban cho hộ giáo vị trí. Về phần những người khác, lại là không có tư cách tham dự lần này hội nghị. Chương 279, tiến công kèn lệnh. Chương 279, tiến công kèn lệnh. Lần này hội nghị, chỉ có như thế mấy người, liền ngay cả Trương Tam đệ tử của bọn hắn đều không cho phép tham dự. Bởi vì, đây là sắp cải biến vực sâu tầng thứ 2 cách cục hội nghị. Ngồi tại chủ vị Mông Tắt nhìn xem bây giờ giáo đình các cường giả cũng là lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn sắp là giáo đình mang đến vinh quang, cũng đem tiếp tục là vĩ đại thâm viên ý thức phấn đấu trung thần. Chỉ gặp hắn nhìn chung quanh một tuần, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Chư vị, bây giờ vực sâu tại vĩ đại thâm viên ý thức nhìn soi mói, lần nữa đạt được lớn mạnh. Những cái kia tự khoe là vực sâu quý tộc các ma môn cũng không dám nhúng tay tầng thứ 2 tranh chấp. Theo ta thấy, bây giờ tầng thứ 2 đã có thể cầm xuống." Mông Tắt lời nói như là tiếng sấm giống như quanh quẩn tại mọi người bên tai, giờ khắc này đám người ánh mắt đều không cầm được xuất hiện cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Nếu như là đại quân chi vị, thậm chí ma quân vị trí, đều là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Như vậy triệt để chiếm cứ một tầng vực sâu, chính là bọn hắn có thể hưởng thụ được vinh dự cao nhất. Nhìn thấy đám người cảm xúc tăng vọt, Mông Tắc cũng là rất hài lòng. Mà Lý Kiệt lúc này lại là đưa ra khác biệt ý kiến, "Đại giáo chủ, mặc dù chúng ta bây giờ thực lực mạnh nhất, nhưng là chưa chừng thế lực khác sẽ liên thủ. Giáp ma tộc phía sau có bạo ma tộc chỗ dựa, Sơ Dô ẻn cốt khải kỵ sĩ đoàn thực lực cũng không yếu. Chớ nói chi là còn có Trương Hoài như thế một cái ma nhân tộc phong tồn giả, môn hạ của hắn thế nhưng là có Dương gia người vì hắn bán mạng. Mà lại theo ta được biết, những cái kia danh xưng có cả mẹn gì đỡ lực lượng ra hỏa, gần nhất giống như cùng rất nhiều người mới đi rất gần. Hành tung của bọn hắn cũng không chừng, cái kia có thể đủ để người bình thường trong nháy mắt có được sức chiến đấu đai lưng, xác thực rất có chút ý tứ." Lý Kiệt lời nói cũng là để đám người thoáng tỉnh táo một chút. Mà Mông Tắt lại là không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Lập tức chỉ gặp Mông Tắt chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, đem rất nhiều hình ảnh hiện ra tại trước mặt mọi người. Tại phía trên kia, chính là bây giờ tầng thứ 2 trong vực sâu có thể cho bọn hắn tạo thành tên phiền toái. Cùng lúc đó, Mông Tắc cũng là chỉ vào những hình ảnh này em hay nói, giáp ma tộc không có cường giả thức tỉnh, cho dù là bọn hắn phía sau bạo ma tộc cũng là như vậy. Húng chi bây giờ bạo ma tộc tại tầng thứ nhất cũng là nhận lấy những tộc đàn khác khiêu chiến. Những cái kia thâm viên tinh linh tại quân nhã đại nhân dưới trướng, bây giờ thế nhưng là phách lối rất à. Câu nói sau cùng, không khó nghe ra Mông Tắc trong lời nói trêu chọc, nhưng cũng có một tia hâm mộ. Dù sao cây lớn tốt hóng mát câu nói này vĩnh viễn không quá hạn. Rất nhanh, Mông Tắc liền nhìn về hướng mặt khác hình ảnh, những cái kia một mực đem cao như mình nhìn được sâu các quý tộc, không cần quan tâm. Chúng ta chỉ cần cảnh giác Trương Hoài cực kỳ dưới trướng hắn Dương gia cường giả. Không đợi những người khác hỏi nguyên do, Mông Tắc cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là bắt đầu giảng thuật cái nhìn của hắn. Cốt Khải kỵ sĩ đoàn Sở Joen, tuy có mấy tên bảy bát giai cường giả tại dưới trướng hắn, mà các Cốt Khải kỵ sĩ cũng đều là năm lục giai. Nhưng là, hắn lại không cùng bất kỳ thế lực nào có lui tới, thậm chí lấy săn giết tất cả mọi người xương đầu làm bùi thú. Càng quan trọng hơn là, hắn hôm nay không tại tầng thứ 2, mà là mang theo bộ hạ của hắn đi đến ngoại hải, nghe nói cùng một cái gọi Hàn Ấn người đợi cùng một chỗ. Hàn Ấn, bên cạnh Kê Côn đột nhiên lên tiếng. Lúc này, đẩy chính mình kính mắt Trương Tam cũng là không khỏi hỏi, ngươi biết người này? Bị hỏi Kê Côn tự nhiên không có dấu giếm, mà là nói đến Hàn Ấn tin tức của người này. Khi Kê Côn sau khi nói xong, đám người cũng là đối với Hàn Ấn có một chút nhận biết. Ha ha, chư tiên vạn giới chung sống hòa bình. Người này theo ta thấy bất quá là cái được chứng vọng tưởng ra mà thôi. Giang Ngọc Yến trong lời nói không có chút nào che giấu đối với Hàn Ấn trào phúng cùng miệt thị. Đây cũng là đại đa số người đối với Hàn Ấn cách nhìn, chỉ có Lý Kiệt cùng Mông Tắt hơi đối với cái này Hàn Ấn có một chút hứng thú. Có lẽ gia hỏa này rất thích hợp chúng ta đây. Lý Kiệt lẩm bẩm nói. Lúc này, Mông Tắc cũng là nói tiếp lên thế lực khác tình huống. Sở Dụ En người không tại, còn thừa lại một cái gọi là kỵ sĩ hội nghị. Bọn hắn tổng trưởng sẽ ạ, đích thật là một thiên tài, đem kỵ sĩ lực lượng khai phát đến một loại nào đó để cho ta đều hiếu kỳ trình độ. Những ngày này bọn hắn tiêu thanh mịt tích, kết quả lại là càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn nhưng không có một cái hàng đầu cường giả có thể chống lại chúng ta. Cho dù là Kê Côn các ngươi, đều có thể đối bọn hắn tiến hành tính hủy diệt đặc kích. Cho nên, tại tầng thứ hai, đã không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Mông Tắt lời nói xong, tất cả mọi người là tâm thần quấy động, bọn hắn không nghĩ tới, khoảng cách thống nhất một tầng vực sâu đã gần như vậy. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn hội kiến chứng một vị ma chủ sinh ra. Chỉ có triệt để khống chế một tầng vực sâu thế lực, mới có thể đạt được vĩ đại thâm viên ý thức nhìn chăm chú. Từ đó ban cho ma chủ chi hảo, mà ma chủ chính là công phạt mặt khác tầng vực sâu bắt đầu. Xác định thống nhất ý chí, như vậy bước kế tiếp chính là mở ra chiến tranh kẻ lệ. Tại quân hoàng đem vực sâu thần thông lột xác thành vực sâu linh vực lúc, giáo đình cũng bắt đầu hành động. Ngày đó, giáo đình tinh nhuệ ra hết, bắt đầu quét ngang tất cả người không phục. Cho dù là cái gì cũng không biết người mới, chỉ cần không bị sát theo giáo đình uy thế phía dưới, như vậy chờ đãi bọn hắn chính là huyết tinh thanh tẩy. Cũng là ngày hôm đó, rất nhiều đến từ tầng thứ nhất đội tiền trạm cũng là bị giáo đình tập kích. Mặc kệ là thi quỷ tộc cũng tốt, thâm viên tinh linh cũng được, hay là ngân long liên bang long chủng, ma thú tộc bên trong bá chủ, giờ khắc này đều là giáo đình dưới đồ đao gan hồn. Bởi vì tầng thứ hai không cho phép mặt khác tầng cấp gia hỏa nhúng tay. Ngươi đạp mã phạm pháp biết không? Trương Tam một tiếng gầm thét, mấy trăm thi quỷ liền tháo xuống đầu lâu của mình, bởi vì bọn hắn bị phán án tử hình. Mà tại cái khác cứ điểm, giống nhau tình huống ngay tại trình diễn. Bóp lấy một tên thâm viên tinh linh cổ Giang Ngọc Yến chính có chút hăng hái nhìn xem tinh linh cái kia có lồi có lõm, như ẩn như hiện dáng người. Ha ha, tốt như vậy một bộ túi ra, thật sự là đáng tiếc nha. Giang Ngọc Yến ngoài miệng nói như vậy, nhưng ở phía sau của nàng đã không còn có trăm tên thâm viên tinh linh ngã vào trong vũng máu, mà các nàng mỗi một cái đều chết bởi tay nàng. Càng quan trọng hơn là, mỗi một vị thâm viên tinh linh đều là bị trong nháy mắt đánh trúng yếu hại, thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có. Giang Ngọc Yến phía sau, đứng đều là chính nàng dưới trướng, bọn hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là quét sạch rắc rưởi. Đây cũng là bọn hắn thường ngày. Bị bóp cổ tinh linh dựa vào cực lớn nghị lực cùng dũng khí, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói chuyện. Người nữ vương các nàng sẽ không để phốc. Đáng thương tinh linh lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Ngọc Yến một tay bóp gãy cái cổ. Một bộ mỹ lệ thi thể không đầu cứ như vậy nằm ở hoang vu phía trên đại địa, lan đến một bên đầu lâu thậm chí còn bảo lưu lấy trước khi chết dãy rủa chi dạng. Nhìn xem chết mất thâm viên tinh linh, Giang Ngọc Yến vẫn như cũ lộ ra một tia nụ cười khinh thường, các ngươi nữ vương, hạ chàng không nhất định sẽ như vậy so với các ngươi tốt. Ở trong vực sâu, ta cũng không cho phép có người so với ta tốt nhìn. Nhưng không đến 3 giây, Giang Ngọc Yến lại bồi thêm một câu, trừ quân nhã đại nhân. Chương 280, thời gian thấm thoát chương 280, thời gian thấm thoát, khoảng cách lần trước đại rút lui đã qua 3 tháng. Trước đó tiến vào ngoại hải Huyền Hoàng Tàn Đảng bọn họ cũng có chính mình căn cơ, có thể là gia nhập thế lực khác, có thể là tự thành lập thế lực, cũng có nguyên nhân là không rõ nguyên nhân mà mất tích. Bất quá có thể xác định chính là tối thiểu bọn hắn đã tại ngoại hải bắt đầu bọn hắn cuộc sống mới. Mà mấy ngày qua, Thư Vô cùng Quy Trần hai cái đại thế giới cũng đang không ngừng rút lui, bởi vì lần này không có nguy cơ nương theo, cho nên hai cái đại thế giới rút lui càng nhiều. Cho tới bây giờ, tại cái kia ngoại hải chỗ lối đi còn tại không ngừng tuần ra các loại đội ngũ. Mà trong 3 tháng này, một thì tin tức kinh người càng là khiên động tất cả thế lực lực chú ý ngoại hải cự đầu một trong, Sơn Hà Thư Viện bắt đầu triều sinh. Mà cái này Sơn Hà Thư Viện chính là một phương dẫn đầu chỗ đại thế giới thoát ly hải vực, sắp đi vào trong hư không thế lực cường đại. Lần này, tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi đều là muốn chèn phá đầu đi đến sông. Mặc dù thấy được vực sâu cùng cực các bang các thế lực phong thái, trong lòng bọn họ cũng là cực các bang các thế lực càng thêm làm bọn hắn hướng tới. Nhưng không có cách nào, bọn hắn không đối ngoại triều sinh a. Trong vực sâu, trải qua 3 tháng lắng đọng, quân hoàng cũng là mở ra cặp mắt của hắn. Quanh thân lại không bốn phía cấm kỵ khí tức, mà là hoàn toàn nội liễm, liền ngay cả trong vực sâu đều không có bất luận cái gì chấn động. Đó là bởi vì quân hoàng lĩnh vực gồm có toàn bộ vực sâu, bảo đảm an ổn. Bây giờ, quan sát bên trong bản thân quân hoàng chỉ có thấy được một viên lóe ra quang thải kỳ dị tinh thể phiêu phù ở trong thân thể hắn. Tại trung quanh của nó còn nổi lơ lửng mấy viên thần thông hạt giống, đang không ngừng bồi dưỡng lấy bây giờ còn rất nhỏ yếu tinh thể. Mà tinh thể này chính là độc thuộc về quân hoàng lĩnh vực, tên là vực sâu lĩnh vực. Không đợi quân hoàng tinh tế quan sát một chút lĩnh vực của mình, thống tử liền không kịp chờ đợi bật đi ra. Đốt. Ô ký chủ lão đại ngươi rốt cuộc tỉnh, 3 tháng này chơi cũng vui. Nói đi, cũng không có để quân hoàng mở miệng hỏi thăm, thống tử liền 10 phần hiểu chuyện đem vô số tin tức đưa đến quân hoàng trước mặt. Chỉ đợi quân hoàng tùy tiện quét qua, liền biết 3 tháng này mọi chuyện cần thiết. Trong vực sâu bộ, tầng thứ nhất bởi vì vị cách tấn thăng nguyên nhân, cộng thêm không ngừng thu nạp người mới, tranh chấp đã không thể tránh khỏi biến thành chiến tranh. Dù sao lần này bị tu nạp vào tới cũng không thiếu khuyết bảy bát giai, thậm chí cựu giai cường giả. Về phần tầng thứ hai, Thâm Viên giáo đỉnh có Lý Kiệt một nhóm người gia nhập liên minh, thực lực đại tăng phía dưới đúng là bắt đầu thống nhất tầng thứ hai chính phạt. 3 tháng đến nay dọn sạch vô số không phục người, còn có tầng thứ nhất bộ phận thế lực xếp vào tại tầng thứ 2 cứ điểm. Bây giờ có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng, còn sót lại bộ phận thế lực dưới sự bất đắc dĩ bắt đầu liên hợp. Dù sao bọn hắn cũng không muốn trông thấy cái thứ nhất thống nhất một tầng thế lực xuất hiện, bọn hắn càng không muốn nhìn thấy cái thế lực là kia những người khác. Nhìn xem những cái kia chỉ báo, quân hoàng cũng là cười. Giác ma tộc thế mà chủ động tìm tới Trương Hoài bọn hắn, bất quá cũng là có Dương Vô Cực cùng Dương Giới, lúc này mới có thể khó khăn lắm cùng mông tát bọn hắn đối kháng. Bất quá vì sao bọn hắn hay là tại không đoạn hậu rút lui? Xem hết những tin tình báo này sau, quân hoàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, theo đạo lý tới nói, song phương thực lực đã ngang hàng mới đối. Lập tức hắn liền thấy vực sâu bên ngoài tin tức, à, nguyên lai cái nào đó cự đầu thế lực Sơn Hà Thư Viện bắt đầu triều sinh, A Trương Hoài cùng Dương Giới đã xuất phát, mà Dương Vô Cực thân ở ngoại hải, cần ứng phó đến từ rất nhiều thế lực thăm dò. Không có cách nào, Dương gia mấy vị cựu giai trưởng lão cùng hai vị nửa bước cấm kỵ thái thượng trưởng lão liền bị phái trở về. Nhưng là làm sao Lý Kiệt là một vị cấm kỵ đỉnh phong cường giả, hoàn toàn là đem bọn hắn một phương diện đè lên đánh. Ở trong quá trình này, Sẽ Hạ kỵ sĩ hội nghị tự nhiên không có may mắn thoát khỏi. Không biết Mông Tắc cùng Sẽ Hạ đã đạt thành thỏa thuận gì, thế mà không có thanh tẩy Sẽ Hạ bọn hắn, mà là để bọn hắn trở thành giáo đình một phần tử. Thậm chí bảo lưu lại bọn hắn độc lập tính, nhưng là tương ứng, người của bọn hắn cũng sinh động đang cùng thế lực khác khai chiến tuyến đầu. Một chút hiểu rõ 3 tháng tình báo, quân hoàng cũng là khẽ gật đầu một cái. Hắn rất hài lòng Mông Tắc bọn hắn tính tích cực, nhưng là rất đáng tiếc, hắn hiện tại đúng vậy dự định liền để một cái thế lực thống nhất một tầng. Không có nguyên nhân khác, đơn thuần vẫn không có thể lực tạo dựng ra một đỉnh ma chủ chi quan thôi. Một hồi trước ngưng tụ một tấm đại quân chi tọa đã hao phí tham lam tâm tạng bên trong thật vất vả thu thập tham lam cảm xúc. Lần này, địa chủ gia cũng không có lương thực dư. Nghĩ đến cái này, quân hoàng không khỏi lấy ra kiện thứ hai đạo cụ, một bộ tràn đầy bạo ngược khí tức quan tài. Lại nhìn trong tầng thứ nhất, cái kia bởi vì các loại bực mình sự tình mà loạn thất bát tao bạo ma tộc. Còn có cái kia ma khải ma diễn hai cha con, bọn hắn ngược lại là rất không chịu thua kém. Dựa vào trước đó sinh trưởng tại tộc địa bên ngoài hoa hoa thảo thảo, bọn hắn xác thực rất nghiêm túc tại vì bực sâu nhân khẩu làm công hiến. Mà lại ma khải bây giờ vẫn như cũng là bạo ma tộc đệ nhất cường giả, thực lực đạt đến cựu giai sơ kỳ. Con của hắn ma diễn cũng là có thất giai tu vi, nhưng ở không ngừng mạnh lên trong vực sâu, loại thực lực này chưa chừng lại nhận những người khác khiêu chiến. Tựa như thâm viên tinh linh, bây giờ chính là như vậy, thậm chí ngay cả ngân long liên bang đều tại dục dịch. Mà ma khải càng là không biết ngày đêm nghĩ biện pháp tỉnh lại trong tộc cường giả, ngay cả mắt quần thâm đều nấu đi ra. Nhìn xem như vậy cố gắng Ma Khải, Quân Hoàng cũng là cầm trong tay bộ kia quan tài đưa vào Bạo Ma tộc tộc địa. Đồng thời cũng đem một đạo tin tức dùng ký ức phương thức đưa vào Ma Khải trong óc. Làm xong đây hết thảy, Quân Hoàng cũng là mở ra thế giới thông đạo, mà mục đích chính là ngoại hải. Bạo Ma tộc tộc địa bên trong, Ma Khải còn tại không ngừng tìm đọc như thế nào tỉnh lại trong tộc cường giả phương pháp, thậm chí còn phái người đi tầng thứ 2 nghe ngóng Nông Tắt là thế nào bị tỉnh lại. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn không nghe được cái gì. Lúc này, con của hắn Ma Diễn cũng là đi tới, nhìn xem đầy đất bừa bộn, cuối cùng vẫn là ồm ồm mở miệng nói ra, "Phụ thân, đừng tìm, nhiều như vậy năm tháng đến nay, nói không chừng chúng ta đã thất lạc tỉnh lại tiền bối phương pháp." Nghe nói như vậy Ma Khải một chút liền không vui, trong nháy mắt đi vào Ma Diễn trước người, một bàn tay trực tiếp xoay tròn phiến tại Ma Diễn cái kia dậy một nhóm trên khuôn mặt. Đùng. Oeng. Không có bất kỳ cái gì phòng bị Ma Diễn cứ như vậy đụng phải mấy bước sau tường, bắt đầu nằm cái kia giả chết. Miễn cho đi lên, lại chịu một bàn tay. Tiểu tử hôn trướng nói cái gì đó? Chúng ta tốt xấu là cùng Quân Nhã đại nhân cùng đi ra qua, không phải những cái kia đê tiện bực sâu chủng có thể so. Ác ma mãi mãi cũng là chân chính quý tộc, tuyệt không có khả năng hướng người khác cúi đầu. Ma Khải thanh âm vang vọng cả một tộc, ai cũng nghe ra thanh âm hắn bên trong phẫn nộ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tra tìm thời điểm, trong óc đột nhiên linh quang chợt hiện, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Vừa lúc này, một bộ cổ pháp quyển trục cũng lăn đến dưới chân của hắn. Chương 281, Sơn Hà thư viện chương 281, Sơn Hà thư viện nhìn thấy bộ này quyển trục, Ma Khải cũng là cực kỳ kích động đưa nó nhặt lên, bắt đầu tra xét phía trên hết thảy. Mấy giây đằng sau, tiếng cười của hắn liền vang vọng cả một tộc, thậm chí liền ngay cả bên ngoài rất nhiều người đều nghe được. Chỉ gặp hắn cấp tốc đi vào giả chết Ma Diễn bên người đá một cước, cho lão tử đứng lên, chuẩn bị đem tộc ta cường giả móc ra. Vớt vớt mặt, chậm rãi đứng người lên, một mặt ủy khuất Ma Diễn đành phải từ từ hỏi một câu, "Đào, đi đâu đào a?" Đi ở phía trước Ma Khải trong tay nắm chặt cái kia một bộ quần trụ, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, thậm chí liền hô hấp đều nương theo lấy trận trận nhiệt khí. Chỉ gặp hắn đem ánh mắt nhìn về phía tộc địa đằng sau, cực kỳ khắc chế sự hưng phấn của mình nói ra, "Nơi đó có tộc ta ngủ say tiền bối, tỉnh lại phương thức cũng rất đơn giản thô bạo. Đó chính là đào hắn mộ phần." Ngoại hải bên trong, giờ phút này bởi vì Sơn Hà thư viện thu nhận học sinh sự tình, sớm đã xôn xao. Rất nhiều người đều chờ lấy cá chép vọt long môn một khắc này. Mặc kệ là phàm tục xuất thân, hay là tu tiên thế gia, cho dù là một chút danh môn vọng tộc, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về hướng Sơn Hà thư viện. Mà đối với đến từ biên duyên chi địa người mà nói, đây cũng là một cơ hội. Một lần đạt được cực lớn chỗ dựa cơ hội. Sơn Hà thư viện hưởng dự đã lâu, chính là ngoại hải bên trong bá chủ một trong. Không chỉ có áp đảo rất nhiều trên thế giới, càng là tại ngoại hải trong vùng biển cũng có được khống chế đại thế giới. Mà đây cũng là rất nhiều bá chủ cách làm, cái này cũng bảo đảm phía dưới tài nguyên cùng người mới không ngừng đưa vào. Lần này Sơn Hà thư viện chiêu sinh địa điểm liền đặt ở bọn hắn khống chế ngoại hải hải vực đại thế giới bên trong. Mà tại cái kia đại thế giới bên trong, có Sơn Hà thư viện chỗ dựa thế lực tên là Thánh Thiên Vương Triều. Đại thế giới danh hào tự nhiên cũng vì Thánh Thiên. Bây giờ, Thánh Thiên Vương Triều chính là phong vân tập biết địa điểm, ở nơi đó liền trình diễn các lộ thiên kiêu long tranh hổ đấu. Thánh Thiên Thành chính là Thánh Thiên Vương Triều đế đô, còn có Thánh Thiên Hoàng đế tọa trấn. Có như thế một vị đại cấm kỵ cường giả chỗ Thánh Thiên Vương Triều đã là tứ hải đều là phục, bát phương đến chúc. Bây giờ, Thánh Thiên trong thành càng là tiếng người huyên náo, hoàn toàn đắm chìm tại sắp bắt đầu chiêu sinh điện lễ bên trong. Vô số thế lực từ lâu và ở, bọn hắn đều đang đợi lấy Sơn Hà thư viện người tới. Tựa ở khách sạn bên cửa sổ, Tiêu Viêm nhìn phía dưới người đến người đi, khắp nơi có thể thấy được đều là một đời tuổi trẻ tuấn kiệt. Rốt cục, Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được đối với bên người Vong Sơn Hà hỏi, "Sơn Hà thư viện có quan hệ gì tới ngươi?" Nghe nói lời ấy, Vong Sơn Hà bạch nhãn đã không biết lật bao nhiêu hồi. "Viêm ca, ta đều nói rồi n lần, thật không có quan hệ, ai biết như bức như vậy thế lực thế mà cùng ta đụng tên." "Ấy, ngươi nói, ta muốn hay không sớm đi cho ta danh tự đi đăng ký cái độc quyền, sau đó gõ bọn hắn một bút." Nhìn xem trước mặt rõ ràng đầu góc phát dục không bình thường Vong Sơn Hà, Tiêu Viêm cũng là yên tâm. Xem ra là chính mình đa tâm, cái này hàng làm sao có thể cùng loại cấp bậc kia thế lực có quan hệ đâu. Lúc này, thu thập xong gian phòng Vong Sơn Hà cũng là đi tới phía trước cửa sổ, thấy cái gì đều cảm thấy rất hiếm lạ. "Viêm ca, không thích hợp a, 10 phần không thích hợp." Vong Sơn Hà ngữ khí rất là ngưng trọng, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Quả nhiên, tại Tiêu Viêm trong tầm mắt có mấy người như vậy cùng chúng quanh lộ ra không hợp nhau. Cái kia khí chất giống như xuất trần, còn có không ngừng khuyên bảo chúng quanh người tên là nguy hiểm khí tức, đều hiện lộ rõ ràng những người kia bất phàm. Chớ nói chi là tại phía sau bọn họ đều đi theo rất nhiều tùy tùng, nhìn cũng không phải dễ đối phó. "Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác bất phàm, Sơn Hà a, ngươi gần nhất có tiến bộ a." Tiêu Viêm rất vui mừng, không nghĩ tới tên ngu ngốc này cũng tiến triển nhiều như vậy. "Ân, quả nhiên, tại bên cạnh mình, cho dù là một con lợn đều có thể học được không ít thứ, chính mình đơn giản chính là nhân sinh đạo sư." Không đợi Tiêu Viêm tiếp tục tán dương thứ gì, Vong Sơn Hà liền dùng cực kỳ rung động ngữ khí nói ra, "Trời ạ, Viêm ca, đại cá như vậy thành, thế mà không có dựa chân địa phương. Cái này hợp lý sao?" "Tốt ta," khen người ngăn ở bên miệng, rốt cuộc không có cách nào nói ra. Rốt cục, ánh mắt phức tạp Tiêu Viêm chỉ là thở dài một hơi, cực kỳ mệt mỏi nói một câu, "Có hay không một loại khả năng, các nàng đều đặt tới trên mặt nổi." Nói, Tiêu Viêm liền cho Vong Sơn Hà chỉ rõ phương hướng, thuận Tiêu Viêm ngón tay nhìn lại, một nhà tên là Vạn Hoa lâu thanh lâu đập vào mi mắt. Ở nơi đó, còn nhiều mặc hở hang nữ tử, không ngừng có khách trong ngực ôm nữ tử đi hướng trên lầu gian phòng tiến hành xâm nhập giao lưu. Thậm chí quan lại quyền quý đi cũng nhiều, bởi vì nơi đó chất lượng thật sự là tốt. nhưng là Vong Sơn Hà lại xem thường, ngược lại không gì sánh được nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, "Viêm ca, ta là người đứng đắn." Nghe nói như thế, Tiêu Viêm kém chút một bàn tay hô trên mặt hắn. Không đợi Tiêu Viêm khí xuống dưới, liền thấy Vong Sơn Hà duỗi ra tay phải của mình, Trương Trạc đàng hoàng mở miệng nói, "Viêm ca, ta cũng phải đi xem một chút nơi đó đều là thứ gì như quỷ xà thần. Ta muốn đi nghiêm khắc khiển trách các nàng loại này không đứng đắn hành vi, muốn đem những cái kia trượt chân thiếu nữ dẫn vào chính đồ. Không cần cái ta, đây đều là thân là đạo đức cọc tiêu ta phải làm." Nói tiếng người, "Cho ta mượn ít tiền. Các ngươi chú ý tới sao? Vừa mới thế nhưng là có người một mực tại xem chúng ta." Cái kia cùng trung quanh không hợp nhau trong mấy người, một vị thân mang gấm vóc, tướng mạo tuấn tú, eo bội ngọc bài nam tử đột nhiên mở miệng nói ra. Mà mấy người khác cũng là gật gật đầu, ánh mắt từ Tiêu Viêm nơi đó lướt qua. Nhìn, tựa như là gần nhất thanh danh vang dội Lý Vân Bộ hạ à, hai người này tiền tư cũng không tệ. Một vị khác thần sắc kiên nghị, một thân kinh trang, nhìn binh nghiệp xuất thân nam tử cũng không khỏi lên tiếng nói. Vị cuối cùng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo nữ tử không nói gì, đối với Tiêu Viêm cùng Vong Sơn Hà hai người cũng không có để ý, ngược lại đem lực chú ý đặt ở cái kia vạn hoa lâu bên trong. "Đi thôi." Nữ tử thanh âm không gì sánh được thanh lãnh, quay người liền mang theo người hầu đi bảo. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng là có chút bất đắc dĩ liếc nhau sau, liền đi theo đi bảo. Ba người bước vào vạn hoa lâu một khắc này, bên đường liên quan tới bọn hắn nghị luận liền nhiệt liệt. Đây không phải là thiếu tướng quân sao? Thế mà cũng đi loại địa phương này. Ai nói không phải đâu, liền ngay cả thành vương thế tử cũng đi loại này trướng khí mù mịt chi địa, không được, ta muốn cũng đi tìm tòi hư thực. Trước khi đi trước tiên đem nước miếng của ngươi lau một chút. Ai biết vị kia mang theo mạng che mặt nữ tử là người phương nào? Cái này ai biết, không nghĩ tới à, ngay cả nữ tử đều đi loại địa phương này, chẳng lẽ đều là chạy vạn hoa lâu đầu bài đi? Vạn hoa lâu đầu bài thật sự là nam nữ thông sát ta. Tại mọi người trong tiếng ồn ào, một nam một nữ hai bóng người cũng đến vạn hoa lâu cách đó không xa. Nhìn xem cái kia banh nghiền yến, trăm hoa đua nở, cái kia đủ để mê đảo chúng sinh nam tử cũng là nhẹ nhàng nói một câu, ta còn thực sự không có đi qua loại địa phương này, cũng không biết cùng trong TV diễn có phải hay không mở dạng. Lúc này, bên cạnh vị kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tràn ngập linh khí, một thân cách ăn mặc cùng nam tử cơ bản giống nhau, xem xét liền đến từ một chỗ nữ tử lại là trực tiếp quắc lên bên người tay của nam tử. Vậy liền đi xem một chút thôi, đúng rồi ca, ngươi sẽ không hay là cái xử nam đi. Chương 282, Vạn Hoa Lâu chương 282, Vạn Hoa Lâu xử nam. Nghe thấy lời ấy, nam tử trên mặt đột nhiên nhiều một vết đen, sau đó tay trái liền đập vào nữ tử trên đầu. Lời gì đây là, ta làm sao có thể là loại người này đâu? Chết cười, có biết hay không cái gì gọi là vượt qua vạn bụi hoa, khắp nơi là lạc hồng. Bị gõ một cái đầu nữ tử cũng là một mặt không vui, đang nghe lão ca nói như vậy đằng sau, vẫn như cũng một bộ không tin bộ dáng. Không phải phiến la không dính vào người thôi. Ngay tại hai người đàm tiếu thời điểm, đã có rất nhiều người chú ý tới bọn hắn. Không có cách nào, hai người khí chất thật sự là quá mức xuất trần, hoàn toàn cùng những người khác là hai cái phong cách vẽ. Giống như là tác giả thân nhi tử một dạng. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng nam tử mắt lúc, tất cả mọi người con ngươi cũng không khỏi tự chủ trừng lớn. Nương theo lấy thanh âm hít vào khí lạnh, còn tại cùng Tiêu Viêm có kẻ mặc cả Vong Sơn Hà đều kém chút bởi vì khuyết dưỡng mà ngạt thở. Phát giác được không thích hợp, Tiêu Viêm lập tức đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy cái kia cùng chung quanh không hợp nhau hai người. Mà Tiêu Viêm thần sắc cũng cùng những người khác không có khác gì, thậm chí trực tiếp hô lớn đi ra, "Bạch công tử." Lần này thực truy, người tới chính là Bạch Hồng, ở phía sau hắn còn đi theo mấy vị khí tức nồng hậu dày đặc tùy tùng. Nhưng hắn tay phải cũng là bị một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ tử ôm, thậm chí cánh tay đã vùi vào nữ tử đường sự nghiệp bên trong. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy, Tiêu Viêm đội vàng xoa xoa ánh mắt của mình, nhìn kỹ một chút vị nữ tử kia. Chỉ gặp nữ tử kia thân mang phấn hồng hoa hồng hương bó sát người ống tay áo, bên dưới che đậy xanh biếc yên xà tán hoa váy. Bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích ngọc toàn chân phượng, lộ vẻ thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu người hồn phách. Nếu mày nhạt quét như núi xa, mày phượng đôi mắt sáng, nhìn quanh lưu ly ở giữa đều là hồn siêu phách lạc, linh lung dính mũi, da như tuyết trắng. Chu thần một chút càng như tuyết bên trong một chút hồng mai cao ngạo yêu dã, đơn giản hiển nhiên một cái từ gấm trong tranh đi ra nhân gian tiết tử. Để cho người ta vẹn vẹn một chút, lại tựa như cũng không còn cách nào quên mất. Nhất là khi Tiêu Viêm đem lực chú ý đặt ở con mắt của nàng lúc, thật giống như trung ma bình thường bị vô hạn hấp dẫn. Thật vất vả tỉnh táo lại, Tiêu Viêm lắc đầu, liền tranh thủ ánh mắt chuyển qua Bạch Hồng trên thân, trong ánh mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Bạch công tử chẳng lẽ có mới bạn nữ? Tin tức này ta phải tranh thủ thời gian thông chi hội trưởng, thăng chức tăng lương đang ở trước mắt. Thân thể so đầu góc động được nhanh, Tiêu Viêm cấp tốc rời đi, hướng phía Lý Vân Gian phòng liền chạy đi qua. Về phần Vong Sơn Hà, vẫn còn khuyết dưỡng trạng thái, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Viêm ca vay tiền mà tại trên đường cái, đã đi tới Vạn Hoa lâu trước mặt Bạch Hồng bọn người, cũng là nhận lấy chú ý của mọi người. Bây giờ Bạch Hồng tên người nào không biết, người nào không hiểu. Từ các bang các thế lực cũng là làm cho tất cả mọi người kính sợ, bây giờ Bạch Hồng đột nhiên xuất hiện tất nhiên gây nên một trận sóng cả. Càng quan trọng hơn là, trong truyền thuyết phong lưu tiền nhiều, bố chỗ lưu tình Bạch công tử, hôm nay lại có tân hoan. Kết quả là, khi Bạch Hồng bọn người bước vào Vạn Hoa lâu một khắc này, tại đế đô rất nhiều thế lực tự nhiên cũng nhận được tin tức. Cái gì? Bạch công tử xuất hiện? Người tới? Mục tiêu Vạn Hoa lâu, xuất phát. Cha được Bạch công tử bên người nữ tử là ai chưa? Cái gì? Cha không được, một đám phế vật. Xem ra Bạch công tử thật không có long dương chuyện tốt, lại nói nhà ai y quán thích hợp nhất đổi tính. đế đô trong hoàng cung, làm Thánh Thiên Vương triều hoàng đế, Thánh Thiên Hoàng cũng là đạt được Bạch Hồng xuất hiện tình báo. Dù sao đây là địa bàn của hắn, nắm giữ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay mới là chứng minh hắn lực thống trị biểu hiện. Khi hắn trông thấy phía dưới đưa tới tin tức sau, lông mày cũng là không khỏi hơi nhíu lên. Thật lâu, Thánh Thiên Hoàng thanh âm chậm rãi vang vọng ở trong đại điện, ở xa tới là khách, không cần giám thị, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Câu nói này cũng biểu đạt Thánh Thiên Hoàng lập trường, hắn cũng không muốn cùng những thế lực đỉnh tiêm kia phát sinh cái gì không thoải mái. Căn cứ những ngày này nghe đồn, còn có mời chào bộ phận biên duyên chi địa tu sĩ lời nói, hắn ở trong lòng cũng không thấy đến có ai có thể cùng những đỉnh tiêm thế lực này đối kháng. Nếu là lúc trước lời nói, có lẽ hắn còn có chút hoài nghi. Nhưng là hiện tại hắn đã không cách nào không tin những cái kia đều là thật, bởi vì hắn một vị nào đó hoàng tử tại ngoại hải thông đạo xem trò vui thời điểm, đã bị vực sâu ăn mòn. Hiện nay liền giam tại Thiên Lao, ai cũng không cách nào tới gần. Nghĩ đến cái này, Thánh Thiên Hoàng còn bổ sung một câu, "Ú Nguyệt Nha đầu kia trở về rồi sao?" Nghe vậy, phía dưới lập tức có thị vệ trả lời, "Bệ hạ, Tam hoàng nữ đã về tới đế đô, bây giờ ngay tại Vạn Hoa lâu." "Ừ ừ." Lần này Thánh Thiên Hoàng ngồi không yên, vốn định an bài nữ nhi của mình cùng Bạch công tử đến một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Nhưng là hắn cũng không muốn cái kia gặp gỡ bất ngờ nơi trốn tại Vạn Hoa lâu a. Ngay sau đó, thị vệ cũng là đem chính mình chứng kiến hết thể nói ra, "Vậy hạ, phủ tướng quân thiếu tướng quân, còn có thành vương thế tử đều tại, nghe nói đều là bị hoàng nữ điện hạ dẫn đi." Nghe nói như thế, Thánh Thiên Hoàng sắc mặt đã rất khó coi. "Nghịch nữ a, nghịch nữ, đơn giản bại hoại ta hoàng thất môn phong. Chính mình hướng giới tính không thích hợp còn chưa tính, còn muốn để cho ta Thánh Thiên Vương triều thế hệ tuổi trẻ đều bị tiểu sắc móc sạch thân thể sao?" Thánh Thiên Hoàng thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, tất cả mọi người ngay cả một ngụm thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đều hiểu, Tam hoàng nữ từ nhỏ đến lớn liền tật xấu này, yêu thích nơi bướm hoa. Lần trước còn bị hoàng hậu tại chỗ bắt được, ân, cùng Vạn Hoa lâu đầu bại ấp ấp ôm một cái, tay giống như cũng đang không ngừng cái kia. Nhưng là ai dám đem cái này bí mật nói ra đâu? Cũng là lúc này, Bạch Hồng bọn hắn cũng là đi tới Vạn Hoa lâu nội bộ. Chỉ gặp tầm điện bên trong vân đỉnh gỗ đàn hương làm lương, thủy tinh ngọc bích là đèn, chân châu là màn tre, phạm kim là trụ sở. Trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một viên to lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt bình thường. Minh nguyệt phía dưới còn có hơn 10 người trung cổ nhạc sĩ, tấu hát làm cho tâm thần người khuấy động thanh âm. Khi Bạch Hồng bọn hắn vừa mới lúc đi vào, bốn phía cực điểm mỹ thái nữ tử cũng là không có gì bất ngờ xảy ra xung tới. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Hồng sau lưng đám người hầu cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên không có khả năng khiến cái này nữ tử tới gần. Khi những nữ tử kia thấy rõ Bạch Hồng khuôn mặt lúc, càng là kích động không lời nào có thể diễn tả được. "Ta gặp qua chân dung của hắn, hắn là Bạch công tử. Trời ạ, ta hôm nay còn không có tốt cách ăn mặc đâu. Không biết đêm nay có thể hay không cùng Bạch công tử cùng chung đêm xuân." "Đúng nha, chỉ cần một đêm, dù là hồn về cửu lũ cũng đáng giá. Bọn tỷ muội, ta giống như cao hơn." Bốn phía tụ lại oanh oanh yến yến càng ngày càng nhiều, liền ngay cả rất nhiều khách nhân trong ngực giai nhân cũng chạy tới. Khiến cho rất nhiều khách nhân một trận khó chịu, liền muốn đi giáo huấn một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai. Khi bọn hắn biết người đến là ai sau. "Ha ha ha, Bạch công tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người, đến nhà, hôm nay Bạch công tử tiêu phí ta tính tiền." Chương 283, đầu bài chương 283, đầu bài đều mau tránh ra cho ta. Nếu để cho Bạch công tử trên thân dính không sạch sẽ khí tức, các ngươi có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Tại cái kia vô số oanh oanh yến yến phía sau, đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét. Nghe được thanh âm này, những cái kia sắp phát đỉnh các nữ tử đều là cúi đầu tránh ra con đường. Trong con mắt cũng là xuất hiện điểm điểm khổ sở chi ý, tựa như minh bạch thân phận của mình sau, cũng liền không dám hy vọng xa vời cái gì. Dù sao, các nàng chỉ là mặc người hái thanh lâu chi nữ thôi. Cùng lúc đó, một vị phụ nhân cũng là nhẹ lay động cây quạt nhỏ, từ cái kia tránh ra con đường đi tới. Căn cứ quân hoàng nhìn nhiều như vậy kịch truyền hình kinh nghiệm, cái này đại khái chính là chỗ này tú bà, cũng chính là chúng nữ tử mụ mụ tang. Chỉ là phụ nhân này lại là mỹ thái ngàn vạn, nói là những nữ tử này tỷ tỷ cũng không đủ, thậm chí so với những này vanh vanh yến yến càng thêm có một phần mị lực. Lúc đầu tại chúng nữ trước mặt không gì sánh được nghiêm khắc phụ nhân, khi đi tới Bạch Hồng trước mặt cách đó không xa lúc cũng là đổi lại một bộ định nọt dáng tươi cười, không biết Bạch công tử đại gia quang lâm, là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Lần này Bạch công tử muốn làm những gì, muốn cái gì người, chúng ta Vạn Hoa lâu đều đáp ứng. Phụ nhân đem tư thái thả rất thấp đến đều có thể trông thấy sự nghiệp của nàng tuyến. Không đợi Bạch Hồng nói cái gì, một mực kéo tay hắn nữ tử lại là mở miệng, "Ừ, mau đem các ngươi nơi này sạch sẽ nhất nữ tử kêu đi ra, ca ca ta muốn phá nàng đông." Nàng chưa nói xong, Bạch Hồng lại một lần nữa gõ nàng đầu. "Bạch phi, im miệng." Lần này, đám người cũng là minh bạch nữ tử này thân phận, lúc đầu Bạch công tử muội muội á còn tốt, không phải bạn lữ liền tốt. Chẳng biết tại sao, toàn bộ Vạn Hoa lâu, vô số nữ tử cũng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ vì Bạch công tử muội muội thật sự là quá mức xuất chúng, chỉ sợ cũng chính là các nàng đầu bài có thể thoáng được nổi. Mà phụ nhân kia cũng là nghe rõ ràng vừa mới lời nói. Tại nàng trong nhận thức biết, đã cảm thấy là Bạch công tử ghét bỏ những người khác bẩn, chỉ cần sạch sẽ. Nhưng ở nơi chốn này bên trong, sạch sẽ có mấy cái đâu? Mà lại một cái duy nhất có thể đem ra được bây giờ thế nhưng là có người điểm a. Ngay tại phụ nhân do dự thời khắc, Bạch Hồng lại là mở miệng nói ra, "Ta tới này bất quá là cảm thấy mới lạ thôi, chưa bao giờ từng tới thanh lâu, vừa vặn đến lãnh hội một phen phong cảnh. Cho chúng ta chuẩn bị một cái nhã cát, ngồi một chút chính là." Bạch Hồng thanh âm nghe rất là dễ chịu, vô số nữ tử càng là đang không ngừng cho hắn phóng điện. Nhưng thời khắc này Bạch Hồng tựa như là cái vật cách điện, không dẫn điện. Phản phất đạt được đại xá phụ nhân cũng là liền đội vàng đứng lên, tranh thủ thời gian kêu gọi Bạch Hồng một đoàn người đi tốt nhất nhã cát. Trên đường đi, tất cả khách nhân đều là không tự chủ được đứng lên, nhao nhao hướng Bạch Hồng hành lễ thăm hỏi. Bởi vì Bạch Hồng mang tới uy hiếp thật sự là quá mức cường đại, trước đó không lâu trận chiến kia thế nhưng là để rất nhiều thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Mà Bạch Hồng có thể đánh vỡ quy tắc tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, thậm chí còn đưa tới nghị. Cái này khiến càng nhiều người đối với cực ác bang các thế lực không chỉ có sinh ra hướng tới, càng nhiều thì là e ngại. Ngồi tại trong nhã các Bạch Hồng, chỉ là đối với tất cả mọi người khẽ cười một cái, liền để tất cả mọi người như gió xuân ấm áp. Phản phất một ngày hảo tâm tình liền từ giờ phút này bắt đầu. Đi xuống đi, đi đem các ngươi sạch sẽ cô nương đều gọi đi ra, ca ca ta phải từ từ nhấm nháp. Thừa cơ hội này, Bạch Phi lại mở miệng. Thật sự là không có cách Bạch Hồng đành phải đối với phụ nhân kia lắc đầu, nhưng là giống như phụ nhân kia không có lĩnh hội tới hắn ý tứ. Đợi cho những người khác rời đi, toàn bộ nhã các chỉ có Bạch Hồng cùng Bạch Phi, về phần người hầu đều ở bên ngoài. Bạch Hồng nhìn xem trước mặt Bạch Phi cũng là ánh mắt phức tạp, trước kia không có cảm thấy ngươi như thế tao à, đã nói xong sợ hai xã hội đâu, Tiểu Quy. Đúng vậy, Bạch Phi chính là tiếp nhận Thâm Viên Ma Chủng mẫu thể Tiểu Quy, chính là từ lao đạo nơi đó mượn đi Tiểu Quy. Chẳng qua hiện nay, đã triệt để vực sâu hóa Tiểu Quy, triệt để thay đổi. Ngồi tại Bạch Hồng trước mặt Tiểu Quy, bây giờ đã gọi Bạch Phi, nghe nói như thế cũng là tự mình cười nói, ai nha, lao ca, sợ hai xã hội không phải liền là để cho người khác cảm thấy sợ hai thôi. Thấy không, ta vừa mới có phải hay không hù đến các nàng. Nghe nói như thế, Bạch Hồng cũng là nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Bạch Phi cũng là tiếp tục mở miệng nói còn nữa nói, chúng ta thế nhưng là đến từ cực các bang Bạch Hổ Đường A, thân là loại thế lực này đi ra thiên kiêu tử đệ, nhân vật thiết lập khẳng định phải ngang ngược một chút. Ta vừa mới coi như thu liễm đâu. Lần này, Bạch Hồng giống như liệu đến cái gì, lực chú ý một chút liền tập trung vào Bạch Phi trên thân, ngươi muốn làm gì? Bạch Phi không nói gì, ngược lại cười thần bí. Không tiếp tục để ý Bạch Phi làm gì, Bạch Hồng cũng là bắt đầu quan sát đến hết thảy xung quanh. Bạch Hồng bọn người ngồi tại nhã cát, lắng nghe lầu dưới thanh nhạc, nhìn xem những cái kia trầm mê tại tiểu sắc bên trong tu sĩ, nhất thời cũng là cảm khái rất nhiều. Quả nhiên, cái này nhưng so sánh kịch truyền hình đặc sắc nhiều, thật đúng là không đem mọi người làm ngoại nhân a. Đúng lúc gặp lúc này, phụ nhân cũng là mang theo mấy tên nữ tử đi tới nhã các bên ngoài. Bạch công tử, ngài nhìn một chút các nàng được hay không? Không đợi Bạch Hồng đáp lời, Bạch Phi liền đi ra. Trông thấy Bạch Phi dáng vẻ, mấy tên nữ tử đều cúi đầu, bởi vì không sánh bằng người trước mắt. Liền ngay cả phụ nhân ở trong lòng cũng là một trận bồn chồn, bởi vì đây đã là các nàng nơi này sạch sẽ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Phi nhìn xem trước mặt mấy người, trong mắt ghét bỏ căn bản không thêm che lấp. Cắt, liền cái này. Ngươi có phải hay không lừa phỉnh chúng ta đâu? Hay là nói ngươi cảm thấy ngươi phía trên có người bảo bọc, liền dám lừa gạt chúng ta? Bạch Phi thanh âm thậm chí ảnh hưởng đến mặt khác nhã các, rất nhiều khách nhân đều thò đầu ra đến ăn dưa xem kịch. Mà lại không ai cảm thấy không đối, bởi vì đây mới là xuất thân thế lực lớn nên có ngang ngược cản rỡ. Bị hỏi phụ nhân cũng là một trận bội vàng, trong tay cây quạt nhỏ sớm đã rơi trên mặt đất. Tính cả mấy vị tiên nữ tử cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất, thân thể không ngừng run run. Bạch tiểu thư, đây quả thật là chúng ta nơi này sạch sẽ nhất mấy tên nữ tử. Các nàng đều là bán nghệ không bán thân, chưa bao giờ cùng nam tử cấu kết, các nàng đều không có ý của ngươi là ta sai rồi. Bạch Phi câu nói này triệt để đem không khí khẩn trương đẩy hướng cao trào, xem trò vui tất cả mọi người là đem nhã các đóng cửa thật chặt, miễn cho đợi chút nữa tung tóe chính mình một thân máu. Ý thức được nói nhầm phụ nhân càng là không còn dám làm giải thích, một mực đem vùi đầu rất thấp, vành mắt từng đỏ, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Mặt khác mấy tên nữ tử cũng là như thế, vốn cho rằng là một cái vượt qua giai tầng cơ hội tốt, ai nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nhìn thấy như vậy sợ sệt mấy người, Bạch Phi lại là chậm rãi đi hướng phụ nhân trước mặt, có chút ngồi xuống, đưa tay đặt ở trên vai thơm của nàng, ta nghe nói các ngươi Vạn Hoa lâu có một đầu bài, cũng là bán nghệ không bán thân. Lần này, phụ nhân minh bạch đối phương ý tứ, tình cảm là chạy người đến. Nhưng là, đây càng để nàng làm khó. Bạch tiểu thư, nàng hôm nay đã có người, nếu không ý của ngươi phải đắc tội ta lạc. Bạch Phi căn bản không có cho phụ nhân nói dứt lời cơ hội, ngược lại đem một cái ăn chơi thiếu gia hình tượng diễn phát huy vô cùng tinh tế. Câu nói này đều nhanh muốn đem phụ nhân dọa cho khóc, đáng tiếc nhưng không có cái nào anh hùng dám đến cứu mỹ nhân. Rốt cục, tại trước mắt bao người, đối diện nhã các đột nhiên mở cửa, đồng thời đi ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử, khi nàng nhìn thấy Bạch Phi cái kia lấy mạnh hiếp yếu tiến hành lúc, trong đôi mắt cũng là xuất hiện một tia chán ghét, làm sao, bị thế nhân chuyển tụng Bạch công tử, muội muội của hắn dĩ nhiên như thế không chịu nổi sao? Chương 284, đúng thế, như thế nào chương 284, đúng thế, như thế nào làm sao, bị thế nhân chuyển tụng Bạch công tử, muội muội của hắn dĩ nhiên như thế không chịu nổi sao? Câu nói này trực tiếp đem Bạch Hồng rời ra ngoài, ý đồ đem Bạch Phi đặt ở đạo đức cọc tiêu bên trên, nhưng cũng tiếc, nàng không có đạo đức. Nhìn thấy chính chủ đi ra, Bạch Phi tự nhiên cũng đứng dậy nhìn sang, tinh tế quan sát lại là lộ ra một tia nụ cười khinh thường, à, không, có ta lớn nha. Bị Bạch Phi cái kia không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm, nữ tử cũng là cảm giác được một trận tức giận, nhưng nàng nhưng cũng không dám quá mức phát tác. Bởi vì nàng phát giác đến có mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt chính mình. Về phần hộ vệ của nàng, chết rồi, bọn hắn một tháng tiền lương còn không đáng tới chơi mệnh. Rốt cục, nữ tử không có bị bên người hai vị nam tử ngăn lại, cuối cùng vẫn là hướng về phía trước mấy bước, hướng phía Bạch Phi chính là một trận đối. Bạch tiểu thư, các nàng mở cửa làm ăn, chẳng lẽ liền muốn thụ ngài khi dễ sao? Nơi này vốn là Yên Hoa Liễu Hạng, ngài như vậy hùng hổ dọa người, là đem ta Thánh Thiên Vương triều không để vào mắt sao? Hay là nói không đem Sơn Hà thư viện để vào mắt? Lần này nói vừa ra, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Bạch Phi ứng đối ra sao. Mọi người đi ra lan lộn, bao nhiêu đều muốn cho mấy phần chút tình mọn đi. Ai nghĩ đến Bạch Phi nghe nói như thế sau, lại là liên tục phát ra tiếng cười, phản phất tại chế rêu đám người vô tri. Rốt cục, dừng lại Bạch Phi mang theo vẻ mỉm cười nhìn về phía nữ tử, trong miệng cũng là trả lời, đúng thế, như thế nào? Ngươi muốn đi qua đánh ta sao? Lớn lối như thế bộ dáng, cũng là để nữ tử kia cảm xúc quản lý kém chút thất bại. Mà bên người hai vị nam tử cũng là đang không ngừng khuyên can. U Nguyệt, được rồi, ta không thể chơi vào. Chúng ta đợi chút nữa nói lời xin lỗi, chuyện gì coi như không có phát sinh, ta muốn Bạch công tử bọn hắn sẽ rất lớn độ. Hai người không nói lời nào còn tốt, vừa nói trực tiếp để nữ tử này nộ khí đạt tới đỉnh phong. Hai người không biết nói chuyện, liền đem miệng cho ta nhắm lại. Nữ tử trực tiếp đem lời nói này đi ra, khiến cho hai người kia cũng không nhiều lời những thứ gì. Chỉ là đang từ từ kiểm kê hôm nay mang ra tài sản có đủ hay không đợi chút nữa làm bồi thường. Thực sự không được cũng chỉ có thể đem chính mình đặt ở cái này, để trong phủ lao cha đến chỗ người. Mà lúc này, Bạch Phi tựa như nhớ ra cái gì đó, đem cái kia quỷ trên mặt đất phụ nhân kéo lên, sau đó chỉ vào nữ tử kia hỏi, đầu bảng của các ngươi là nàng. Tính tình như thế không tốt, còn cùng hai nam nhân tại một khối, ngươi nói với ta đây là sạch sẽ. Có tin ta hay không phá hủy ngươi vạn hoa lâu. Lời này kém chút liền đem phụ nhân dọa cho khóc, vừa định giải thích cái gì thời điểm, đối diện nữ tử liền trực tiếp mở miệng nói ra, dừng tay. Ngươi lại dám nhục nhã ta. Nữ tử khí tức không ngừng cuộn cuộn, trên mặt mạng che mặt cũng tại lúc này bị thổi ra, lộ ra cái kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng. Nhìn thấy dáng vẻ cô gái, xem trò vui đám người cũng là ngây dại. Chấm nhạt hoa lên mặt, nhẹ nhàng dương liếu eo nhã nhặn lấy tiểu hoa chiếu nước. Mặt phấn bên trên một chút môi son, sắc mặt muốn nói còn xấu hổ. Xinh đẹp chỗ như màu hồng núi đảo, cử chỉ chỗ có u lan chi tư. Liền ngay cả Bạch Phi nhìn cũng không khỏi thổi một tiếng lưu manh thiếu. Có thể tưởng tượng, nữ tử kia tâm tình càng thêm không xong. Chỉ gặp nàng cao ngạo ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Phi cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không gì sánh được lãnh đạo bắt đầu giới thiệu chính mình. Bạch tiểu thư, ta hy vọng ngươi nghe rõ ràng, ta không phải cái gì đồ bài, mà là Thánh Thiên Vương triều Tam hoàng nữ, Thánh Ú Nguyệt. Nữ tử thân phận bạo lên lộ, tất cả xem trò vui người cũng là hít sâu một hơi. Tam hoàng nữ, không phải tại Sơn Hà thư viện bồi dưỡng sao? Gà mái a, không nghĩ tới hoàng thất cũng tới loại địa phương này. Chúng ta muốn hay không tham viếng a? Bãi ngươi kích cỡ, ngươi dám vì sao? Không biết hiện tại ai là đại tiểu vương đúng không? Đám người nghị luận ở mỹ, nhưng không có ai đi tham viếng chi lễ. Bởi vì ai đều biết, hiện tại là Bạch Phi cùng Thánh Ú Nguyệt ở giữa đấu khí. Người nào dám ra đây bước lên kích cỡ, kết quả kia chính là sò chết còn thống khổ. Nhìn thấy Thánh Ú Nguyệt bại lộ thân phận, sau lưng hai nam nhân tự nhiên cũng không thể không nói. Nhưng là bọn hắn coi như có lễ phép. Thánh Thiên Vương triều võ uy tướng quân phủ, Dương Thận gặp qua Bạch tiểu thư. Thánh Thiên Vương triều thành quân phủ, Thế tử Thánh triều Dương gặp qua Bạch tiểu thư. Thánh Thiên Vương triều bên trong cực kỳ bối cảnh mấy người cũng là để đám người dần dần thu hồi ăn dưa xem trò vui tâm tư. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn đợi chút nữa không cần tung tóe chính mình một thân máu liền tốt. Mà Bạch Phi nhưng không có để ý tới hai người kia, mà là thấy được Thánh Đũ Nguyệt trong nhã các tựa hồ còn có một bóng người. À, các ngươi chơi rất hoa à, làm sao, vị bên trong kia xấu hổ tại gặp người, hay là không mặc quần áo? Không có nghĩ rằng, câu nói này lại là để Thánh Đũ Nguyệt trực tiếp xù lông. Ngươi thô bỉ. Vì cái gì Bạch công tử sẽ có ngươi dạng này muội muội? Làm việc bá đạo như vậy, thế mà ngay cả một chút nên có lễ tiết đều không có sao? Lễ tiết? Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Nhìn thấy Bạch Phi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Thánh Đũ Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuộn cuộn. Nếu không phải bên người hai người lôi kéo, đoán chừng liền trực tiếp tiến lên đánh nhau. Lúc này, Bạch Phi lại lôi kéo vị phụ nhân kia nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem các ngươi đầu bại têu đi ra theo giúp ta ca. Nếu không, ta có thể không cảm thấy có ai có thể che đậy ở ngươi. Ngay tại phụ nhân bị đe dọa, sắp khóc lên thời điểm, Thánh U Nguyệt sau lưng cũng là chuyển ra một tiếng khét đều, không nên làm có nàng. Ngay sau đó, đã nhìn thấy một vị dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử từ trong nhã các chậm rãi đi ra. Chỉ gặp nữ tử kia niên kỷ rất, dọc thùng thình hoa lệ tú phục cũng không thể che hết thon thả thân thể. Tuyết trắng hai gò má nước mắt chưa khô, mặt mày lại là lạ thường tuấn thiếu. Nhìn thấy nữ tử đi tới, Thánh U Nguyệt liền tranh thủ nàng bảo hộ ở sau lưng, phảng phất hộ an bình thường. Bạch tiểu thư, chứ nàng, ngươi muốn người nào đều có thể, ta muốn Bạch công tử hẳn là cũng sẽ không cần một cái ta liền muốn nàng. Không có cho Thánh U Nguyệt nói dứt lời cơ hội, Bạch Phi trực tiếp quyết định liền muốn cái kia vừa mới đi tới, còn có chút điểm nước mắt hoa khôi. Lần này, Thánh U Nguyệt cũng không còn khách khí, trong ánh mắt cũng là bắt đầu xuất hiện tên là nguy hiểm thần sắc. Bạch tiểu thư, ngươi hôm nay coi là thật muốn làm ra hoành đao đoạt ái tiến hành. Tất cả mọi người nghe được nàng trong lời nói tức giận. Dù sao tục ngữ nói thật mạnh rồng không ép địa đầu xà, nhưng rất đáng tiếc, lần này người tới đúng vậy cường long lợi hại hơn nhiều. Đối mặt Thánh U Nguyệt uy hiếp, Bạch Phi cười cười, không nói gì, mà là khẽ gật đầu một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết, hôm nay người này, nàng chắc chắn phải có được. Lúc này, vị kia hai mắt từng đỏ, nước mắt không ngừng đảo quanh hoa khôi cũng là ôm thật chặt Thánh U Nguyệt thân thể, run rẩy thân thể biểu lộ nàng cũng rất sợ sệt. Ta không muốn đi, nghe nói như thế Thánh U Nguyệt cũng là nắm thật chặt tay của nàng, cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Ta sẽ không phóng khai ngươi. Nhìn thấy đây hết thảy Bạch Phi tựa như minh bạch cái gì. Nhưng là à, nàng thế nhưng là người xấu à, chia rẽ số khổ huyền ương loại chuyện này, không phải liền là người xấu hẳn là làm sao. Chương 285, giao hấn chương 285, giao hấn ngay tại bầu không khí dần dần dương cung bạc kiếm lúc, một cái tràn ngập từ tính tiếng nói lại truyền vào. Ha ha, ý thế hiếp người, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thế lực đỉnh tiêm diễn xuất sao? Nếu thật sự là như thế, chúng ta còn khinh thường phụng các ngươi là đỉnh tiêm. Nghe tiếng, đám người cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp một đoàn người vừa mới bước vào cửa ra vào, xua tán đi lầu dưới thanh nhạc, đi thẳng tới Thánh Đũ Nguyệt đám người bên người. Nhìn thấy người tới, Dương Thận cùng Thánh Triều Dương cũng không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc, liền ngay cả Thánh Đũ Nguyệt cũng là không để lại dấu vết lui về sau một bước. Mà đám người kia phía trước nhất lại là một vị áo mũ chỉnh tề, cầm trong tay quạt xếp nam tử. Dáng dấp một tấm người qua đường mặt, nếu không có lấy một đám tiểu đệ, đoán chừng cũng sẽ không an bài cho hắn lời kịch loại kia. Khi hắn trông thấy Thánh Đũ Nguyệt lúc, lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy, "Ai nha, Đũ Nguyệt, ngươi lần này trở về làm sao không đợi ta à? Phụ thân ta bọn hắn thế nhưng là để cho chúng ta hảo hảo tăng tiến tình cảm a." Nói, hắn chảy nước miếng đều nhỏ xuống tới. Nhìn về phía Thánh Đũ Nguyệt ánh mắt tràn đầy tham lam, ánh mắt không ngừng quét mắt Thánh Đũ Nguyệt chân trắng cùng bộ ngực. Khi hắn trông thấy sau lưng Hoa Khôi lúc, tự nhiên cũng không có mảy may che giấu trong mắt ngấp nghé. Cảm nhận được ánh mắt, Hoa Khôi cũng là từ từ trốn ở Thánh Đũ Nguyệt phía sau, nàng không thích nam nhân, càng không thích bị loại ánh mắt này nhìn xem. Rốt cục, vốn là tâm tình không tốt Thánh Đũ Nguyệt trực tiếp quăng hắn một cái sắc mặt, "Lục nhân gia, ngươi tới làm cái gì?" Bị gọi vào danh tự người kia cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo, một chút liền nhảy đến Thánh Đũ Nguyệt trước mặt. "Ta tới tìm ngươi a." "Đũ Nguyệt, ngươi chủ động nói chuyện với ta, thật vui vẻ. Ta nghe nói có người khi dễ ngươi, mang theo sư phụ ta liền đến cho ngươi chống đỡ chẳng tử." Nói, tại phía sau hắn cũng đi ra một cái nhìn liền sống không quá ba chương lão đầu tử. Nhìn thấy người tới, Thánh Đũ Nguyệt cũng là lễ phép tính thi lễ một cái, gặp qua sư thúc. Lão giả cũng là nhẹ gật đầu, nhìn xem Thánh Đũ Nguyệt, lại nhìn đệ tử của mình Lục Nhân gia, liền lời nói thấm thía nói ra, "Đũ Nguyệt à, lần này ngươi từ thư viện trở về, hắn nhưng là một hồi lâu lo lắng, các ngươi vừa vặn có thể nói chuyện cũ. Hai người các ngươi liên hợp, có lẽ mới có thể lần tiếp theo thư viện thi đấu bên trong đoạt được thứ nhất." Đối mặt lão giả một phen ngôn ngữ, Thánh Đũ Nguyệt cũng là cười cười không nói lời nào. Ngay tại lão giả tiếp tục rút ngắn quan hệ lúc, đối diện Bạch Phi lại là không vui. "Cho ăn. Mấy người các ngươi ngu xuẩn tại cái kia tất tất lại cái gì đâu? Đem ta phơi lấy chơi rất vui sao? Còn có, vừa mới cái nào ngu xuẩn nói chúng ta đỉnh tiêm không đối tới, đứng ra." Như vậy duyên dáng ngôn ngữ tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, mà lúc này đây, tự nhiên cũng là Lục Nhân gia biểu hiện cơ hội tốt. Kết quả là, chỉ gặp hắn vừa đưa ra đến phía trước nhất, chỉ vào Bạch Phi hô lớn, "Chớ có nói bậy. Ngươi cái này thật lớn nhỏ giọng." Tựa như thẻ ra bình thường, Lục Nhân gia không đến 3 giây liền máy móc giống như quay đầu nhìn xem Thánh Đũ Nguyệt, "Cái kia Đũ Nguyệt à, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm à, có hay không một loại khả năng, các ngươi có thể làm tốt tỉ muội?" Có thể biết, đối mặt Lục Nhân gia như thế mấy lời nói, tự nhiên không có khả năng dẫn tới cái gì tốt sắc mặt. Mắt thấy Thánh Đũ Nguyệt liền muốn báo nổi, Lục Nhân gia cũng là đành phải khẽ cắn môi bật tới, "Nha nha nha. Tặc tử dám nhục nhà ta Đũ Nguyệt, án ta một cái chộp vệ Ú Long trả thù." Vừa mới bay đến giữa không trung Lục Nhân gia, sắc mặt cái kia dâm tà thần sắc không có chút nào che lấp. Ngay tại hắn phán đoán lấy một chút nhất định phải gõ cạm tập hình ảnh lúc, một cú kình phong đột nhiên thẳng bức mệnh môn của hắn. Đùng, ầm ầm. Một tiếng thanh thủy đánh mặt tiếng vang triệt tại mọi người bên hai, một giây sau liền thấy vị kia Lục Nhân gia bị đập vào một gian nhã các, bất tỉnh nhân sự. Còn tốt nơi này nhã các đều có riêng phần mình vòng bảo hộ, bằng không vị này Lục Nhân gia chỉ sợ cũng đã bị đánh bay ra vạn hoa lâu. Động thủ chính là tại hoạt động cổ tay Bạch Phi, mà vừa mới cái kia hết thảy phản phất cái gì không cần phải nhắc tới cùng việc nhỏ. Mà để đám người kinh ngạc chính là Bạch Phi thực lực. Cấm kỵ. Bạch tiểu thư chính là một tôn cấm kỵ. Trời ạ, đây chính là thế lực đỉnh tiêm đi ra thiên kiêu sao? Lục Nhân gia thua không oan a. Giờ khắc này, liền ngay cả Thánh Đũ Nguyệt mấy người cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa mới đánh bay Lục Nhân gia cùng bọn hắn thế lực không kém bao nhiêu, đều đã đạt đến cửu giai. Nhưng bọn hắn thế nhưng là biết, muốn đi vào cấm kỵ đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Vốn cho rằng Bạch Hồng là một ngoại lệ, ai biết loại cấp bậc này thiên kiêu đối với những thế lực kia mà nói tựa hồ cũng không phải cái gì rất ly kỳ sự tình. Lần này, Thánh Đũ Nguyệt cũng là khẩn trương nắm chặt lại nắm đấm, bởi vì nàng đánh không lại. Mà nhìn thấy Lục Nhân gia bây giờ sống chết không rõ, sư phụ hắn cũng là ngồi không yên, đi thẳng tới giữa không trung, nghĩa chính ngôn từ giận dữ hét, "Chỉ là luận bàn mà thôi, thế mà hạ ngoan thủ như vậy. Các ngươi thế lực đỉnh tiêm chẳng lẽ chính là như vậy ức hiếp chúng ta? Như vậy các ngươi, còn có cái gì tư cách bị chúng ta phụng làm đỉnh tiêm?" Lời này là muốn đem Bạch Phi bọn hắn gác ở trên lửa nướng, muốn dùng ung dung miệng mồm mọi người đến phá hỏng bọn hắn. Mà những lời này cũng là đưa tới một trận cộng minh, kẻ yếu cộng minh. Bốn phía quần chúng ăn dưa nhau nhau châu đầu ghé tai, tựa hồ rất tán thành lão giả này lời nói. Nhìn về phía Bạch Phi, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi nhiều một tia xa lánh. Nhưng là mặc kệ là Bạch Phi cũng tốt, hay là bên người người hầu cũng được, đều đối với mấy cái này mắt điếc tai ngơ, thậm chí nhàm chán đánh mấy cái ngáp. Nhìn xem lão đầu kia còn tại cái kia châm ngoài thổi gió, Bạch Phi rốt cục nhịn không được đáp lời, "Lão tạp mao, nói xong sao?" Như thế không nể mặt hắn lời nói, một chút liền để lão đầu nhịn không nổi. Đáng giận, một tiểu nha đầu phiến tử liền dám như thế nhục nhã ta Sơn Hà thư viện trưởng lão. Hôm nay, ta liền thay cha mẹ của ngươi hảo hảo quản giáo một chút ngươi. Nói đi, lão giả thực lực cũng là không còn che giấu phóng thích ra ngoài, cấm kỵ đỉnh phong. Trận trận cấm kỵ khí tức đem toàn bộ vạn hoa lâu thổi hô hô rung động, tất cả mọi người là đành phải nuốt nuốt nước miếng. Mà Thánh Đũ Nguyệt tựa hồ đã nhận ra cái gì không đối, bởi vì ngay từ đầu giống như Lục Nhân gia bọn hắn chính là hướng về phía Bạch Phi bọn hắn tới. Cái này không đúng. Vừa định ngăn lại đây hết thảy nàng, lại là phát hiện chính mình không cách nào nhúc đích. Không chỉ có là nàng, vạn hoa lâu hết thảy, bao quát cái kia ngay tại nổi điên lão tạp mao cũng giống như vậy. Bởi vì có người khống chế được bọn hắn. Hiện trường duy nhất có thể động người chỉ có ca, hắn đánh không lại ta. Thực truy, là Bạch công tử làm. nhưng hắn thực lực không thích hợp a. Mà dừng ở giữa không trung lão tạp mao cũng là cảm nhận được cái kia bao giờ cũng bao khỏa nguy hiểm của mình, bởi vì hắn nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ một màn. Một vị đẹp trai kinh thiên động địa nam tử chính có chút hăng hái cầm một viên ấn ký lệnh hạch đạo, mấu chốt là ấn ký kia quái nhãn quen. Chương 286, sống không quá ba trường. Chương 286, sống không quá ba trường. Tạ Cam, đó không phải là ấn ký của ta sao? Tung bay ở giữa không trung lão đầu lúc này rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiên tính vạn hoa lâu bên trong chỉ có một tiếng đánh hạch đạo thanh âm. Thanh âm kia tựa như đập vào trái tim của mỗi người, một tiếng lại một tiếng, dần dần vang vọng toàn bộ đế đô, thẳng đến truyền đến trong hoàng cung. Nhắm mắt trầm tư thánh thiên hoàng rốt cục nghe được thanh âm kia, thật lâu mới thở dài một hơi, chuẩn bị kỹ càng nhận lỗi, đi chuộc người đi. Thu đến mệnh lệnh thuộc hạ cũng là lập tức xuống dưới chuẩn bị. Một tiếng kia một tiếng đánh cũng trở về vang ở trong đầu của bọn họ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, tất cả mọi người không dám qua loa. Bởi vì có thể làm được bước này chỉ có đại cấm kỵ cường giả, nói một cách khác, Bạch công tử đã thành tựu đại cấm kỵ. Đỉnh tiêm, mãi mãi cũng là đỉnh tiêm. Vạn hoa lâu bên trong, 9 tiếng đánh đã kết thúc, nhưng ở nhận biết của tất cả mọi người bên trong, tựa hồ vượt qua nhân sinh ở trong khó chịu nhất một đoạn thời gian. Rốt cục, từ Bạch Phi sau lưng trong nhã các chậm rãi truyền ra thở dài một tiếng, ngay cả gõ cái hạch đảo đều như thế phí sức à. Nương theo lấy thanh âm này, Bạch Hồng dần dần xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Áo trắng không dính hạt bụi trần, khoe miệng đính viễn mang theo mê đảo đám người mỉm cười, chỉ cần nhìn lên một cái liền cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Cho dù là đối diện Thánh U Nguyệt còn có sau lưng Hoa Khôi cũng là như vậy. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Giờ này khắc này, hai người cũng không khỏi tự chủ toát ra ý nghĩ này. Khi Bạch Hồng triệt để tiến vào tầm mắt của mọi người sau, bị khống chế lại người cũng là thấy được trong tay hắn viên kia lóe bạch quang ấn ký. Kế tiếp, Bạch Hồng càng là khiếp sợ đến tất cả mọi người. Chỉ gặp hắn dùng viên kia ấn ký lại một lần nữa đập vào viên kia hạch đào bên trên, hạch đào không có vỡ, ấn ký lại là xuất hiện vết nứt. Mà càng làm cho vô số người ngoác mồm kinh ngạc chính là, ngay cả hạch đào đều gõ không nát, vậy còn giữ lại làm cái gì? Một giây sau, tại vô số người trong ánh mắt hoảng sợ, Bạch Hồng nhẹ nhàng bóp. Bành! Một viên sáng long lanh ấn ký cứ như vậy biến thành vô số điểm sáng tiêu tán ở giữa không trung. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy vô biên vô tận áp lực trong nháy mắt giáng lâm, vạn hoa lâu bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, sau đó liền không có bất kỳ cái gì phản kháng quỳ rạp xuống đất. Bành! Toàn bộ vạn hoa lâu cũng không khỏi tự chủ lắc lư một cái, liền ngay cả giữa không trung lão đầu kia cũng là bịch một chút rơi trên mặt đất. Thôi có thể khống chế thân thể của mình đám người còn chưa kịp lánh tính một chút, Bạch Hồng thanh âm đạm mạc kia lại lần nữa vang lên, chúng ta sở dĩ là đỉnh tiêm là bởi vì chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức giết sạch các ngươi, mà không phải cần các ngươi a du định hót. Bạch Hồng giọng điệu cứng rắn kết thúc, một cái che trời cự thủ liền xuyên qua tầng mây thăm dò vào vạn hoa lâu bên trong, đem lão đầu kia nắm trong tay. Giờ này khắc này, toàn bộ đế đô đều biết tại phong vân biến ảo chi địa có một vị đủ để lật út giới này cường giả, một vị để bọn hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đại cấm kỵ cường giả, Bạch Hồng. Mà tại hoàng cung trong biệt viện, một vị bạch mi đạo bảo lão giả cũng là chậm rãi nhìn về hướng cái kia không ngừng bay tầng mây. Cuối cùng mọi loại suy nghĩ chỉ đổi thành một câu thở dài, thôi thôi, quả nhiên đỉnh tiêm không phải chúng ta có thể thử. Một giây sau, hắn liền biến mất, thậm chí ngay cả một kia vang động cũng không phát ra. Mà tại vạn hoa lâu bên trong, nghe được Bạch Hồng lời này, đám người lại là như gặp phải sét đánh. Hàn ý không cầm được leo lên trong lòng của bọn hắn, vừa mới Bạch Hồng lời nói không phải uy hiếp, chỉ là tại đơn giản trần thuật một sự thật, một cái làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run sự thật. Giờ phút này, trên thân mọi người áp lực sớm đã biến mất, nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm đứng dậy, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không có dũng khí. Tại mọi người bên thai cũng chỉ có một thanh âm, đó chính là lão giả kia trước khi chết rên thống khổ. Bàn tay lớn kia không ngừng dùng sức, lão giả đã sớm chịu không được cô áp lực kia, trong miệng cũng là không ngừng ho ra nội tạng mảnh vỡ. Khục khục, tha mạng ta là Sơn Hà thư viện, sắc mặt tái nhợt lão giả rốt cuộc vô lực phát ra bất kỳ thanh âm, mệnh của hắn cũng chỉ còn lại một hơi treo. Ngay tại hắn muốn bị bóp chết lúc, lại một cỗ khí tức trong nháy mắt đột nhiên bộc phát, trực kích cự thủ kia. Xa lạ kia khí tức tựa như muốn đem lão giả cứu ra, cảm nhận được người tới khí tức, vì trên mặt đất Thánh Đu Nguyệt cũng là chấn động trong lòng, sư phụ. Người tới thực lực cũng là để Bạch Phi xinh đẹp lông mày hơi nhíu, nhưng chỉ vẹn vẹn không đến 2 giây liền giãn ra. Khí tức cường đại mang đến trùng kích dần dần biến mất, sương mù tan đi, trước đó cái kia Bạch Mi đạo bảo lão giả cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem trước mặt vậy hắn căn bản không có đánh vỡ cự thủ, nhất thời cũng là hết sức khó xử. Vốn định cứu người tới, ai biết hắn căn bản không có đánh vỡ. Còn tốt, không ai phát hiện. Lao đầu, người cái ngốc sâu, ca ca ta thủ đoạn há lại ngươi có thể dung chuyển. Còn muốn đến cái anh tuấn ra sân cứu người đúng không? Chết cười, thật sự cho rằng ca ca ta cùng các ngươi những này bình thường đại cấm kỵ một dạng a. Cắm hai cây lông trắng liền coi chính mình là Bạch Hồ tử, vậy ta cả hai cây lông gà chẳng phải là lữ bố. Bạch Phi trực tiếp chỉ vào cái kia Bạch Mi lao đầu hô lên. Lúc này, đám người cũng là đã nhìn ra cự thủ kia phía trên ngay cả một cái vết chảy đều không có. Vừa mới như vậy như bức hống hống ra sân thế mà đều không có phá đối phương phòng. Nhìn xuống, không có khả năng cười. Vừa mới đi ra Bạch Mi lão đầu cũng là cảm giác trên mặt nhịn không được rồi, vội vàng nói sang chuyện khác, "Bạch công tử, ta người sư đệ này chỗ phạm sai lầm, mong rằng Bạch công tử rộng lòng tha thứ. Đợi chút nữa ta Sơn Hà thư viện sẽ đem nhận lỗi đưa đến, mong rằng Bạch công tử dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần đi." Sau khi nói xong lời này, lão đầu kia cũng là đem ánh mắt có chút hạ thấp, đây cũng là nhận thua. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Hồng cũng không để ý gì tới hắn. mà là nhìn xem cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa, sau đó nhẹ nhàng bóp. Phúc. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình màu đỏ triệt để lần này xung đột tăng lên một cái cấp bậc. Thấy cảnh này, vừa mới thức tỉnh lục nhân ra lại một lần nữa bị doãn ngất tới. Mà cái kia bạch mi lão đầu cũng là cực kỳ khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, ngươi
nhưng là trở ngại đủ loại nguyên nhân, hắn cũng không dám thả ra cái gì ngoan thoại, đành phải một lần lại một lần lặp lại một cái kia chữ.
Sau đó, Bạch Hồng liền đem ánh mắt lần thứ nhất đặt ở cái kia tựa như đạt được chấm dứt ba lão đầu trên thân, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta?
Cái gì?
Bạch Mi lão đầu giống như rất không hiểu đây hết thảy, còn đắm chìm tại sư đệ chết đi sự thật ở trong không cách nào tự kiềm chế. Nhìn xem Bạch Mi lão đầu cái kia không gì sánh được dáng vẻ nghi hoặc, Bạch Hồng vừa xoay người rời đi, trước khi đi, còn cho hắn lưu lại một câu, trong vòng 10 ngày, dẹp Yên Sơn Hà thư viện. Bạch Hồng rời đi, sau lưng người hầu theo sát phía sau, chỉ có Bạch Phi trước khi rời đi đối với tất cả mọi người thụ cái ngón giữa, chờ chết đi ngươi, tiểu xích lão. Chương 287, oanh động chương 287, oanh động đợi cho Bạch Hồng một đoàn người rời đi, vậy còn quỳ trên mặt đất đám người chậm chạp đều không có lấy lại tinh thần. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Thánh U Nguyệt sau lưng Dương Thận mới cực kỳ phức tạp mở miệng nói ra, muốn khai chiến đúng không? Thánh U Nguyệt không có trả lời, mà là dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem sư phụ của mình. Nàng không phải cái gì đồ đần, từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện bọn hắn không thích hợp. Nàng đã nhìn ra, Lục Nhân gia cái này một đám ngu xuẩn là đang cố ý khiêu khích, mặc dù không biết xuất phát từ mục đích gì, nhưng hiện tại xem ra, hậu quả rất nghiêm trọng a sư phụ. Thanh U Nguyệt nhẹ giọng hô hoán, có thể cái kia Bạch Mi lão đầu lại là không quay đầu lại, mà là nhìn xem đã trở thành một đống thịt nát sư đệ lắc đầu. U Nguyệt à, vi sư về trước thư viện một chuyến, gần đây chiêu sinh công việc, trước hết giao cho người phụ trách đi. Nói đi, không có cho Thanh U Nguyệt tiếp tục mở miệng cơ hội, cái kia Bạch Mi lão đầu đã không thấy tăm hơi. Ngay tại hắn chân trước rời đi, đến đây chuột người thị vệ đã đến. Hoàng nữ điện hạ đừng hoảng hốt, chúng ta tới chỗ ngươi. Nhưng khi bọn hắn vừa mới bước vào Vạn Hoa lâu, liền bị một màn trước mắt dọa sợ. Đây đất cấm kỵ chi huyết, còn có cái kia từng khối thịt nát, khiến cái này thị vệ chân đều không cầm được run lên. Lúc này, sớm đã đứng dậy Thánh U Nguyệt cũng là đi tới cửa ra vào, nhìn xem những thị vệ này, cuối cùng không nói gì thêm ngoan thoại. Đi thôi, Bạch công tử không có ý định tổn thương chúng ta. Lúc gần đi, vẫn không quên bồi thêm một câu, có lẽ chúng ta căn bản còn không đáng cho hắn tổn thương. Mà thả lỏng trong lòng bọn thị vệ tự nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt, bệ hạ còn lo lắng ngài đem Bạch công tử chọc giận đâu. Đúng rồi điện hạ, vừa mới nơi này phát sinh gì? Chết một kẻ ngốc bức, Sơn Hà thư viện ngu xuẩn. Tin tức truyền bá tốc độ mãi mãi cũng là tuyến ngoài cùng, không cần một lát, Bạch Hồng tuyên bố trong vòng 10 ngày dẹp Yên Sơn Hà thư viện sự tình liền huyên náo mọi người đều biết. Mà nguyên nhân đúng là một đôi sư đồ không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu khích Bạch công tử muội muội. Lần này, liền ngay cả đại nghĩa cũng không tại Sơn Hà thư viện bên này, mặc dù Bạch công tử giống như cũng không thèm để ý kia cái gọi là đại nghĩa. Không ngừng truyền bá thông tin bên trong, cũng là đem Bạch Hồng nói tới một câu kia cực kỳ bá khí tuyên ngôn cho truyền ra ngoài. Đỉnh tiêm không phải là bị A Duôn định hót đi ra, mà là bởi vì bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức giết sạch bất luận kẻ nào, lúc này mới bị gọi là đỉnh tiêm. Lời vừa nói ra, vô luận người nào, vô luận phương nào thế lực đều chỉ cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Giờ khắc này, trong lòng e ngại càng là lên một cái cấp độ, nhưng càng làm cho vô số người đạo tâm sụp đổ chính là, Bạch công tử đã tiến vào đại cấm kỵ, tin tức này là thật hay không? Trong hoàng cung, Thánh Thiên Hoàng trong mày, tựa hồ cũng rất khó tin tưởng như vậy một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hắn cũng đã gặp nội hải thậm chí chỗ sâu một chút thiên điều, đều không thể cùng Bạch công tử đánh đồng. Mà phía dưới Thánh U Nguyệt lại là nặng nề gật đầu, "Phu hoàng, tin tức này là thật, Bạch công tử dù sao đến từ đỉnh tiêm." Thánh U Nguyệt trong thanh âm không khó nghe ra thất lạc chi ý, vốn cho là mình là một đời thiên tiêu, ai nghĩ đến bị đả kích thành dạng này. Không sánh bằng cái kia được truyền tụng Bạch công tử thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà ngay cả muội muội của hắn cũng không sánh bằng. Cái này khiến nội tâm không gì sánh được tiêu ngạo nàng, nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Về phần bên người Dương Thận còn có Thánh Triều Dương, căn bản không dám mở miệng, bởi vì bọn hắn càng đồ ăn. Ngay tại Thánh Thiên Hoàng chuẩn bị đang hỏi thứ gì thời điểm, một người thị vệ đột nhiên vội vàng vàng xông vào, báo. Biên cảnh cấp báo. Chỉ gặp thị vệ kia đã là lộn nhào đi vào trước đại điện, sốt ruột bận bịu hoàng đem một bộ thư giản nâng qua đỉnh đầu, đồng thời trong miệng quát to, vậy hạ. Biên cảnh cấp báo. Một canh giờ trước, giới vực man tộc tinh nhuệ ra hết, phạm ta biên cương. Biên giới bộ đội nhất thời không quan sát, đã tổn thất hơn phân nửa, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Cái gì? Thánh U Nguyệt theo bản năng lên tiếng, vội vàng tiếp nhận cái kia phong thư giản nhìn lại. Mà Thánh Tiên Hoàng trong ánh mắt cũng là xuất hiện vẻ tức giận, nhưng là hắn hay là bình tâm tĩnh khí nói ra, có phải là hay không biên quân lại làm ra trái với hiệp ước sự tình. Cái này đại thế giới trên danh nghĩa là lấy Thánh Tiên Vương triều vi tôn, nhưng là những người khác làm sao có thể nhìn xem Sơn Hà thư viện làm lớn đâu? Trong bóng tối những năm này, sớm đã có lấy hai phe thế lực có thể cùng Thánh Tiên Vương triều đứng ngang hàng. Thứ nhất chính là hùng bá rất nhiều thế giới ma tộc, thứ hai nha. Báo, Lưu Ly Vương triều đại quân ác cảnh. Lại một tên binh lính đội vã chạy vào, trong tay bưng lấy một phong cấp tốc thư giản. Nghe được cái danh hiệu này, Thánh Thiên Hoàng sắc mặt đã tối xuống. Vì sao? Thánh Thiên Hoàng đã rất cố gắng khắc chế lửa giận của mình, nhưng sau đó binh lính lời nói lại là để hắn không khỏi cười ra tiếng. Bẩm bệ hạ, theo tuyên báo, Lưu Ly Vương triều nghe nói Sơn Hà thư viện cùng Bạch công tử ở giữa ma sát, cho nên muốn nhân cơ hội này là tút ta Vương triều cơ nghiệp, có tin tức sừng, bọn hắn đã đang chuẩn bị tiếp cận Bạch công tử, có lẽ đã có đầu nhập chi ý. Khi tên lính này sau khi nói xong, thoạt đầu tên lính kia cũng là vội vàng lên tiếng,
bệ hạ, man tộc cũng thế. Lần này, thế nhưng là đem Thánh Thiên Hoàng trực tiếp làm cho tức cười. Ha ha ha. Người khác còn không có ném xương cốt, liền có nhiều như vậy chó ngoan. Đây chính là đến từ đỉnh tiêm thiên kiêu sao? Vẹn vẹn một câu, liền có thể quấy ta ngoại hải một cái đại thế giới phong vân, thật là bi ai a. Câu nói sau cùng nói ra Thánh Thiên Hoàng nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Xem hết thư giản, Thánh U Nguyệt lúc này cũng không có mở miệng, mà là đang đợi lấy nàng phụ hoàng cho ra lui địch kế sách. Nhưng là mọi người tại đây đều hiểu, bọn hắn dù là thật đánh lui quân địch cũng không có tác dụng gì. Sẽ có càng nhiều người nguyện ý hủy diệt bọn hắn đến tranh thủ bạch hồng bố thí. Rốt cục, trầm tư hồi lâu, Thánh Thiên Hoàng đống nhiên mở hai mắt ra, hắn đã hiểu chân chính lui địch kế sách. Chỉ gặp hắn vung tay lên, liền bắt đầu sắp xếp của hắn. Võ Huy tướng quân ở đâu? Thần tại. Nghe tiếng, Dương Thận cha của hắn lập tức đứng dậy, một vị khổng vũ hữu lực, khắp khuôn mặt là xa trường dấu vết mãnh nam. Thánh Thiên Hoàng cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp ném cho hắn một viên binh phủ, lĩnh tinh nhuệ chiến quân, trong vòng 3 ngày xuất kích, ta muốn nhìn thấy man tộc đầu người chất đầy một thế giới. Thần lĩnh mệnh. Tiếp nhận binh phủ, nam tử đều không có nhìn Dương Thận một chút liền rời đi, lần này đi, có lẽ chính là vĩnh biệt. Nhìn xem nam tử bóng lưng, Dương Thận muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Phụ thân tại Dương Thận thì thảo thời điểm, Thánh Thiên Hoàng lại một đạo hạ mệnh lệnh tới. Thành Vương, ta ra lệnh ngươi xuất ta vương triều cường giả giao đấu lưu ly nghịch tặc, có thể hay không đắc thắng? Nghe vậy, một vị cùng Thánh Thiên Hoàng có một chút tương tự, thân mang áo mang bào, bên hông có treo một chi sáo ngọc nam tử cũng là đứng dậy. Thần, thất không phụ nhờ bà. Nam tử vĩnh viễn mang theo một vòng mỉm cười, quay người lúc rời đi, cùng võ uy tướng quân một dạng, đều không có cùng con của mình nói chuyện. Thánh triều Dương cũng là đem vùi đầu rất sâu, tựa hồ không muốn nhìn thấy một màn này. Rốt cục, Thánh Thiên Hoàng hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. U Nguyệt, nhi thần tại, đi hảo hảo tắm một cái, thay đổi ngươi đẹp mắt nhất quần áo. Đúng rồi, lại đem ngươi cái kia hoa khôi bằng hữu kêu lên, đợi chút nữa cùng chấm đi ra ngoài một chuyến. Ân. Chương 288, ngày đầu tiên, không muốn lấy danh tự. Chương 288, ngày đầu tiên, không muốn lấy danh tự. Đế đô mộ gia cấp cao trong khách sạn, Bạch Hồng chính khép hở hai mắt cùng thống tử câu thông lấy cái gì. Xem ra chúng ta cũng là bị rất nhiều người cho nhớ kỹ à, thế mà không kịp chờ đợi muốn đi ra tìm tòi hư thực. Đốt. Mạnh, ký chủ lão đại, bọn hắn thật sự là đáng giận, lại dám khiêu khích ta, làm hắn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Bạch Hồng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ý đến, có phải hay không lại muốn dùng ví tiền của ta đi làm việc. Hiện tại lúc này, dọa một chút bọn hắn là được rồi, nhìn xem đi, rất nhanh liền có người đến chịu nhận lỗi. Dù sao, muốn xem kia cái gọi là Sơn Hà thư viện hủy diệt người, cũng không phải số ít. Bạch Hồng tiếng nói vừa dứt, một tên người hầu liền đến trước mặt của hắn, không gì sánh được cung kính báo cáo, thiếu đường chủ, Thánh Thiên Hoàng tới chơi, còn mang theo rất nhiều quà tặng. Nghe vậy, Bạch Hồng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, lập tức liền chờ ở tại đây người tiến đến. Ngay tại Bạch Hồng chờ đợi thời điểm, hắn lại là đột nhiên để một câu, cái kia gây chuyện bỏ trốn Tiêu Vân hiện tại thế nào? Nghe nói như vậy, thống tử cũng là lập tức mở ra lưu tại Tiêu Vân một đoàn người trên người giám sát. Đốt. Ký chủ lão đại, bọn hắn qua rất tốt. Vừa ngoại nơi nào đó, một cô thật vất vả dừng lại cư xá, giờ phút này chính chẳng có mục đích phiêu đãng. Trong phòng điều khiển, Tiêu Vân đem đã bị dẫm phế phanh lại lấy xuống, bắt đầu may may ba vá. Xuyên thấu qua phòng hộ pha lên nhìn ra phía ngoài, Tiêu Vân cũng là đành phải nuốt nước miếng, hệ thống à, ta đây là đến đâu rồi? Còn có, chúng ta cái kia động lực nguyên giống như đã thấy đấy, làm sao bây giờ a? Đối với Tiêu Vân vấn đề, hắn hệ thống cũng không có giả chết, mà là đơn giản trả lời, đốt. Xin yên tâm, chúng ta còn có dự bị động lực nguyên, bất quá chỉ là hơi mệt. Về phần chúng ta bây giờ vị trí địa phương, rất an ầm ầm. Hệ thống còn chưa nói hết, toàn bộ cư xá liền bị đả kích, cũng may có vòng bảo hộ phòng ngự, mới không có khu hủy người vong. Mạnh liệt lắc lư cư xá cũng là để một đường nôn tới đám người thanh tỉnh một chút. Thế nào, động đất. Địa chấn cái đầu của ngươi, rất rõ ràng có người đánh chúng ta a. Không phải, cái này đạp mã là cái nào? Các ngươi mau nhìn bên ngoài. Phòng điều khiển bên ngoài đám người cũng là vội vàng tiến đến cái kia từng tầng vòng bảo hộ phòng ngự hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp trong mắt bọn hắn xuất hiện một vị toàn thân tản ra hào quang nữ tử. Lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ tư thái của nàng cùng khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ trông thấy nữ tử này thân mang một thân quần giáp. Trừ cái đó ra, lại không cách nào biết mặt khác. Đúng lúc này, nữ tử kia tựa hồ cũng là có một chút nghi vấn, vừa mới một kích kia thế mà không để cho cái này vật kỳ quái triệt để tiêu tán. Nếu như thế, trước cầm xuống đi. Ngay tại Tiêu Vân bọn hắn ngậm bứt thời điểm, nữ tử kia nhẹ nhàng vung tay lên, không gian bốn phía liền trực tiếp đem toàn bộ cư xá cho bao trùm, để cư xá lâm vào hoàn toàn đứng im trạng thái. Dù là Tiêu Vân đem đạp cần ga tận cùng, đều nhanh dẫm xuyên qua, đều không thể di động mảy may. Ta dựa vào hệ thống đã nói xong an toàn đâu? Đúng rồi, hậu bị nguồn năng lượng ở đâu? Chúng ta có thể hay không sáng tạo chết nàng? Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Tiêu Vân giờ phút này đều đã là đứng lên nhấn ga, liền ngay cả tay lái đều bị hắn cuộn bốc hỏa tinh. Đáng tiếc, tình huống nhưng như cũng không có thay đổi. Nhưng lúc này hệ thống lại là chỉ trả lời một câu, đốt. Xin yên tâm, nàng mở không ra phòng ngự của ta, về phần hậu bị nguồn năng lượng, ta đề nghị ký chủ ngươi gần nhất có thể bất thời gian rèn luyện một chút thân thể. Nghe nói như thế, Tiêu Vân liền không dãy rủa nữa, an tĩnh nhìn xem chính mình khoảng cách vị nữ tử kia càng ngày càng gần. Mặc dù không biết vì cái gì hậu bị nguồn năng lượng cùng tự rèn luyện có quan hệ gì, nhưng là Tiêu Vân cảm thấy lúc này, hay là đừng hỏi nữa. Mà cái kia xuất thủ nữ tử, tại thao túng không gian không ngừng áp xúc cư xá đồng thời, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, mấy ngày này thật đúng là phong ba không chỉ, biên duyên chi địa bây giờ vỡ nát rất nhiều, liền ngay cả ngoại hải cũng không yên tĩnh. Nghe kể chuyện viện cũng lâm vào phiền phức bên trong, hiện tại còn ra hiện một cái rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng ta mở không ra cư xá. Một bên lẩm bẩm, nữ tử động tác trên tay lại là không chậm. Khi toàn bộ cư xá bị hoàn toàn khống chế sau, nữ tử vẹn vẹn tâm niệm vừa động, liền đem nó chứa vào tự thân trong không gian chứa vật. Làm xong đây hết thảy, nữ tử cũng không còn lưu lại, mà là chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nàng giống như đã nhận ra cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, một giây sau, trong hư không liền xuất hiện vài tiếng thanh thúy tiếng nổ. A, vừa ngoại con rệp. Nói xong câu đó, nữ tử liền trực tiếp xé mở không gian rời đi chỗ thị phi này. Mà trong hư không kia, lại là chuyển ra vài tiếng ho khan. Khu khu, tên điên này, cướp ta bộ tộc chí bảo, thế mà còn lớn lối như thế, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Người tới dần dần hiện lộ thân hình, cùng người thường không hay, nhưng là trên mặt lại là có một đạo cực kỳ hấp dẫn ánh mắt vết tích. Phản phất bẩm sinh bình thường, cũng không có bất kỳ phương pháp nào đánh tan. Mà ở phía sau hắn, còn có mấy cô đã biến thành mảnh vỡ thi thể, trên mặt của bọn hắn đồng dạng có một đạo vết tích. Còn sống người này giờ phút này trạng thái cũng không được khá lắm, nhìn xem nữ tử rời đi phương hướng, trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sơn Hà thư viện, hủy ta đại kế, thật là đáng chết. Sau đó, hắn cũng là hít một hơi thật sâu, cái kia chết đi trên người đồng bạn lưu lại khí tức cũng là đều bị hắn hấp thụ. Đợi cho hắn khôi phục một chút sau, mấy đạo cường hãn khí tức lúc này mới vội vàng chạy đến. Tộc trưởng, đến đây mấy người đều là vô cùng khẩn trương, lo lắng người trước mặt tình huống không tốt, nhưng cũng còn tốt, hiện tại xem ra còn không có gì sự tình. Mà người này cũng là không có quá nhiều biểu hiện mình xu hướng suy tàn, ngược lại hỏi, Tử Mâu bộ tộc nơi đó như thế nào? Bây giờ là bắt lấy bọn hắn cơ hội tốt nhất, đáng tiếc bị tặc nhân cướp đi ta chiến ngân bộ tộc chí bảo, để cho các ngươi thăm dò tình huống như thế nào. Nghe được tộc trưởng lên tiếng, dưới trướng một người cũng là vội vàng đứng ra, tộc trưởng, Tử Mâu bộ tộc đen còn có bụi đã trở về, mà lại có tin tức xưng, đen có vẻ như đạt được thôn vệ Tử Mâu nhưng sẽ không trầm luân bí pháp, ta nghĩ chúng ta muốn hay không tạm thời hắn còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Bây giờ bọn hắn chiến ngân bộ tộc cũng là bị thương nghiêm trọng, thế mà bị người nên ngang từ trong bộ tộc cướp đi chí bảo. Cái này nếu là truyền đi, bọn hắn cũng không cần lăn lộn. Mà lại Tử Mâu bộ tộc bên kia cũng đang từ từ đứng lên, hiện tại thật đúng là không phải khai chiến thời cơ tốt. Thân là tộc trưởng người kia tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ gặp hắn đem ánh mắt một mực đặt ở nữ tử rời đi phương hướng. Hồi lâu, hắn mới nói một câu, đi thế giới hải, cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Chương 289, đóng gói tốt người nào đó chương 289, đóng gói tốt người nào đó thiếu đường chủ nói, các ngươi có thể tiến vào. Thánh Thiên Vương triều đế đô bên trong phồn hoa nhất tiểu lâu cửa ra vào. Bây giờ lại đứng đấy nơi ống tay áo có ác chứa đường vân tu sĩ. Toàn bộ tiểu lâu cũng bị bọn hắn khống chế, về phần khách nhân khác, tự nhiên cũng là bị khách khách khí khí đưa tiễn. Nhìn thấy đi ra thông báo người hầu, sớm chờ ở cửa Thánh Thiên Hoàng một đoàn người lúc này mới theo đi vào chung. Một màn này tự nhiên cũng là bị người nhiều đa tâm nhìn ở trong mắt. Nhất là trông thấy cái kia bị Thánh Thiên Hoàng coi là hòn ngọc quý trên tay Thánh Đu Nguyệt, bây giờ mặc cùng cái hồng bao giống như, phía sau còn có một cái to lớn nơ con bướm. Không biết còn tưởng rằng là đi tặng lễ, qua tặng chính là nàng bản thân đâu ân. Cũng không phải không có loại khả năng này, a bước vào tiểu lâu một khắc này, Thánh Thiên Hoàng liền đã nhận ra không khí nơi này. 10 phần tối thiểu có 11 điểm không thích hợp. Cùng nhau đi tới, không ngừng có cơ bắp mãnh nam hướng bọn hắn biểu hiện ra hai đầu cơ bắp, cái kia to con thân thể, không có mỡ, tinh khiết protein. Còn có một đám trên đầu mọc sừng, sau lưng có cái đuôi tiểu long nhân hướng phía bọn hắn thổi lưu manh thiếu. Đối với, ngay cả Thánh Thiên Hoàng đều không có buông tha. Long tính bản dâm lật ra thuộc về là. Đúng rồi, còn có mấy cái luyện tập quỷ dị thần công gia hỏa. Một người trong đó mang theo mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn như là tốt hảo tiên sinh, nhưng là há mồm chính là người đạp mã phạm pháp biết không? Càng quan trọng hơn là, ở phía sau hắn còn có hai cái tiểu gia hỏa không ngừng vỗ tay bảo hay, thậm chí cũng đi theo cái kia ra vẻ đạo mạo gia hỏa cùng một chỗ miệng phun hoa sen. Thật sự là tự thân dạy dỗ. Còn có một người mặc quần yếm, trong ngực bưng một cái bóng rổ, không ngừng run bay, run đến bạch đái dị thường loại kia, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Kê nhĩ thái mỹ. Nhưng là Thánh Thiên Hoàng nhìn ra được, thần này công tất không tầm thường, đợi một thời gian tất thành đại khí. Tại người kia bên người còn có một cái đành phải kỳ hình, không có nó thần, liền ngay cả bóng rổ đều chơi hỏng hai cái nớ ngẩn tại cái kia vụng về học tập. Nhìn thấy đây hết thảy, Thánh Thiên Hoàng cũng là không khỏi cảm thán, đỉnh tiêm không hổ là đỉnh tiêm, cho dù là những pháo hôi này đều là bất phàm như thế. Cũng không biết, vị kia Bạch công tử phải chăng cũng như thế không giống bình thường. Có nghi ngờ trong lòng Thánh Thiên Hoàng giờ phút này cũng là đem chính mình lo lắng cáo chi nữ nhi của mình Thánh Đu Nguyệt. Hắn mặc dù là đại cấm kỵ cương giả, nhưng là hắn dù sao có vô số lo lắng, hắn trèo chống chính là Thánh Thiên Vương triều. Thế nhưng là thì tính sao? Tại Bạch Hồng loại tồn tại kia trong mắt, ngay cả Sơn Hà thư viện cũng dám tùy ý thu thập, huống chi hắn loại này cho Sơn Hà thư viện làm công đây này. Mà khi hắn cho nhà mình khuê nữ truyền lại tin tức sau, lại là chậm chạp không chiếm được đáp lại. Đợi cho Thánh Tiên Hoàng trở lại nhìn xem tình huống lúc, lại là phát hiện nhà mình khuê nữ chính cùng một vị dung mạo cực tốt nữ tử thanh lãnh đối mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, vị nữ tử kia nhìn mình nhà khuê nữ ánh mắt tràn đầy căm thù. Nhưng lại tại một giây sau, nữ tử kia ánh mắt nhưng lại là tràn đầy trêu chọc. Không rõ ràng cho lắm Thánh Tiên Hoàng còn không có hỏi thăm Thánh Đu Nguyệt tình huống như thế nào, liền thấy nữ tử kia hết chính mình hữu dung ngãi đại. A, minh bạch. U Nguyệt nha đầu này, cái nào đều tốt, chính là tương đối cằn cỗi. Điểm này, theo nàng mẹ, thật giống như bị làm nhục Thánh U Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, nhưng cũng là không dám phát tác. Dù sao bây giờ bọn hắn có việc muốn nhờ, mà lại nói không chừng nữ tử này chính là Bạch Hồng 3000 mỹ nữ một trong, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặc Lễ Vật Đồ Bộ Thánh U Nguyệt đành phải hơi ứng phó một chút phụ thân của mình, sau đó liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Trên đường đi nàng đều là nắm thật chặt hoa khôi tay ngọc, nhưng lại tại vừa mới, nàng lại buông ra. Bởi vì nữ tử kia thị uy, Thánh U Nguyệt cũng là trong lòng bất bình. Nhỏ thế nào thôi, cha mẹ cho, nàng có thể có biện pháp nào? Lại nghĩ tới lần này đến đây, phu hoàng từng dặn dò nàng, Thánh U Nguyệt trong lòng lại là một trận nhắc tới, rất có cái gì tốt, đều là bướng hữu, đối với, không sai, tất cả đều là không có ích lợi gì mà thôi. Bạch Hồng tên kia khẳng định thích lớn, phi, cha nam. Nghĩ đến phía sau, Thánh U Nguyệt chính mình cũng không có phát hiện sắc mặt của nàng đều có chút đỏ lên. Thậm chí liền ngay cả nhắc tới Bạch Hồng danh tự lúc, ngựa khi đều thoáng làm chậm lại một chút. Từ khi Na Thiên Vạn Hoa lâu thấy một lần, Bạch Hồng cái kia kinh động như gặp tiên nhân tướng mạo, còn có cái kia đem thế gian hết thảy đều không để vào mắt bá khí đã sớm lưu tại trong lòng của tất cả mọi người. Trong đó cũng bao quát lấy Thánh U Nguyệt, dù sao nhan cầu loại sinh vật này, trừ thiên thông dụng, mà bị buông ra tay ngọc hoa khôi, lại cũng không có nửa phần thất lạc, thậm chí còn âm thầm thở dài một hơi. Nhìn về phía dần dần đến gần hậu viện, trong lòng thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Rốt cục, một đoàn người đi vào trong hậu viện, cũng nhìn được ngay tại châm trà Bạch Hồng. Tại bên cạnh hắn, quả nhiên còn ngồi Bạch Phi. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, vừa thấy được Thánh U Nguyệt cùng Hoa Khôi, Bạch Phi liền đem Bạch Hồng vừa đổ trà nóng uống một hơi cạn sạch. Chắc nóng đầu lưỡi, nhưng là không quan hệ, vấn đề không lớn. Chỉ gặp Bạch Phi dùng cực kỳ giọng khiêu khích đối với Thánh U Nguyệt nói ra, "Ôi ôi ôi, cái này không nhà ai cái kia nhỏ người nào không? Mấy ngày không thấy, làm sao như thế kéo? À, mặc cùng cái hồng bao giống như, phía sau còn toàn bộ hồ điệp lớn kết, đây là tới cửa tặng lễ đâu?" Bị nói sắp đỏ bừng mặt Thánh U Nguyệt mặc dù rất muốn giảo biện, nhưng là nàng đích xác là đến tặng lễ. Mà lại tặng lễ vật, chính là nàng chính mình, cộng thêm mức cực hạn tư thái Hoa Khôi. Hai người đều là tương tự cách ăn mặc, nghe nói dạng này có thể để người ta thể nghiệm hoa tỷ muội khoái hoạt. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Bạch Phi bắt đầu, Bạch Hồng tự nhiên muốn nói tiếp. Nhưng hắn lại là không có trêu chọc trước mặt mấy người, mà là trước tiên đem Bạch Phi dùng ánh mắt ra hiệu tòa hạ, chính mình ngoan ngoãn uống trà. Không có cách nào, Bạch Phi đành phải dùng một bộ cực kỳ không nguyện ý biểu lộ tòa hạ, sau đó bắt đầu phẩm trà. Thật nóng. Không để ý đến tại cái kia co giật Bạch Phi, Bạch Hồng liền đem ánh mắt đặt ở Thánh Thiên Hoàng trên thân. Các hạ hôm nay đến đây, chớ không phải là muốn làm Sơn Hà thư viện thuyết khách? Không không không. Nghe chút Bạch Hồng lời nói, Thánh Thiên Hoàng liền vội vàng phủ nhận. Sau đó lại cực kỳ phức tạp mở miệng nói, "Bạch công tử, ta là ngày hôm trước tiểu nữ lô mạng hướng ngài biểu thị ấy nấy. Ngoài ra ta còn đem cái kia cố ý khiêu khích ngài tặc nhân bắt lại tới, mặc cho ngài xử trí." Nói đi, Thánh Thiên Hoàng liền phất phất tay, sau đó đã nhìn thấy trong miệng đút lấy một đôi phá bít tất lục nhân gia bị ném tới. Cũng không biết cái này một đôi bít tất là ai, còn giống như là mồ hôi chân. Mà từ lục nhân gia cái kia ánh mắt trong suốt bên trong, cũng có thể nhìn ra lúc này hắn ngượng bức cùng bất lực. Nhưng là dù sao cũng là một phần lễ vật, há có không thu chi lễ. Thế là, Bạch Hồng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía tại cái kia không ngừng lặp lại uống trà, thật nóng, nuốt xuống, uống trà, thật nóng, nuốt xuống. Bạch Phi, lão muội, người này đưa ngươi. Tốt. Khàn giọng Bạch Phi cái kia giống như bị người độc câm bình thường thanh âm cũng là để lục nhân gia toàn thân run lên. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cuối cùng chưa hề nói thứ gì. Sau đó liền nhìn thấy lục nhân gia bị Bạch Phi nắm hướng về phía hậu viện không thấy được địa phương. Trên đường đi còn có thể trông thấy lục nhân gia cái kia gần như tuyệt vọng dãy rủa, ân, cùng một con giỏi đang vặn vẹo giống như. Thừa dịp Bạch Phi rời đi, Thánh Thiên Hoàng cũng là hướng Thánh U Nguyệt nháy mắt. Rốt cục, lấy dũng khí Thánh U Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận thất thớt, nhìn về phía Bạch Hồng ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Cuối cùng của cuối cùng, nàng hay là tuân theo chính mình nội tâm quyết định, nhìn về phía Bạch Hồng con mắt không khỏi nói ra, ta sau này sẽ là ngài chủ nhân. Chương 290, ta bình định lập lại trật tự. Chương 290, ta bình định lập lại trật tự chủ nhân. Nghe được xưng hô thế này, Quân Hoàng cũng là sửng sốt một chút. Đừng nói lời này, đời trước đều không có thể nghiệm qua loại này, a dù sao trong vực sâu đám tên điên kia cũng không phải đem Quân Hoàng coi như chủ nhân, mà là duy nhất tín ngưỡng, thậm chí so tín ngưỡng càng cao hơn lớn tồn tại. Cho dù là Quân Nhã bình thường cũng chỉ là gọi đùa lão bản, về phần chủ nhân, nàng thật đúng là không có kêu lên. Mà thừa dịp Bạch Hồng ngây người thời khắc, Thánh Thiên Hoàng cũng là vội vàng tiến đến trước mặt, bắt đầu giảng thuật chính mình ý đồ đến. Bạch công tử, U Nguyệt đứa nhỏ này muốn đi theo ngài tả hữu, dù là khi một cái bưng trà dâng nước nữ bột cũng là tốt. Thánh Thiên Hoàng không hổ là vương triều trưởng công giả, biết rõ nam nhân đối với một cái gọi chủ nhân của mình nữ bột căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đối với U Nguyệt nàng lão mụ lúc trước cũng là như thế đem hắn cầm xuống. U Nguyệt lão mụ cùng hắn khuê nữ một dạng, đều có cẩn cỗi thổ địa, nhưng là U Nguyệt nàng lão mụ hào phóng an này mới khiến Thánh U Nguyệt xuất hiện ở trong nhân thế này. Thánh Thiên Hoàng bây giờ đang đánh cược, cực Bạch công tử cũng là một cái ưa thích bẩn mũ người, coi như thua cuộc, hắn còn có cợ làm bê, đó chính là chủ nhân, ta cũng nguyện ý phụng dưỡng ngài tả hữu. Vị kia tư thái đặc biệt, tư sắc cùng Thánh Đu Nguyệt so sánh thậm chí đều không rơi vào thế hạ phong, Hoa Khôi lúc này cũng là đi tới Bạch Hồng trước người. So với Thánh Đu Nguyệt còn sót lại thật trọng, Hoa Khôi càng là trực tiếp quỳ lạy tại Bạch Hồng bên chân, thậm chí còn cố ý chạy xuống vạt áo của mình, hướng Bạch Hồng đã chứng minh nàng là như thế nào giàu có lại khẳng khái. Liên tiếp đời trước đến bây giờ, nhiều năm như vậy, Quân Hoàng cũng là lần thứ nhất kiến thức đến mỹ nhân kế. Có chút ý tứ a. Lúc này, Quân Hoàng cũng là muốn tiếp tục xem bọn hắn muốn làm những thứ gì. Đối với vừa mới Thánh Tiên Hoàng lời nói, Bạch Hồng không có trả lời, mà là ra vẻ suy nghĩ chi dạng. Nhìn thấy loại phản ứng này, Thánh Thiên Hoàng cũng là minh bạch, đây là chính mình cho không đủ nhiều. dù sao người ta thế nhưng là xuất thân từ đỉnh tiêm, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nữ nhân tự nhiên cũng không thiếu. Nhưng lúc này Bảo Toàn Vương Triều mới là chính yếu nhất, hắn cũng không nên đi theo Lao Đông Già Sơn Hà Thư Viện cùng một chỗ chôn cùng. Thế là Thánh Thiên Hoàng tại Bạch Hồng trước mặt cũng là móc ra một cái đại bảo bối. Lần này thật sự là đại xuất với ta. Đi ra cựu lâu, Thánh Thiên Hoàng nhìn xem chính mình giống tuyết túi không gian, không khỏi cảm thán một câu như vậy. Ngay sau đó, một tên người hầu lập tức đi vào trước mặt nhỏ giọng nói ra: "Bệ hạ, thư viện có tin tức chuyển đến, bọn hắn nữ chiến thần trở về, đồng thời tuyên bố chiêu sinh đại hội như thường lệ." Vốn cho rằng Thánh Thiên Hoàng sẽ thoáng khẩn trương một chút, nhưng kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thánh Thiên Hoàng chẳng những không có khẩn trương, thậm chí còn lộ ra 3 phần kinh thường, 3 phần lương bạc, 3 phần ngạo khí, còn có 1 phần lơ đễnh. Nếu như bị cái nào đó Long Vương trông thấy, khẳng định gọi thẳng chuyên nghiệp. Ở trung quanh đám người hầu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thánh Thiên Hoàng lại là không gì sánh được bá khí mở miệng nói ra: "À, nữ chiến thần, nàng cho Bạch công tử liếm đế dạy cũng không xứng." Lời vừa nói ra, không chỉ là bên cạnh hắn đám người hầu sợ ngây người, liền ngay cả trung quanh người qua đường đều choáng váng. Cho mình một bàn tay, không phải nằm mơ a, cái này làm công, lại dám mắng lão bản. Lúc này, rất nhiều người cũng ý thức được cái gì. Thánh Thiên Hoàng, hắn muốn đi ăn mắng khác. Bên người người hầu cũng là rất thông minh, rất nhanh liền ý thức được điểm này. Bệ hạ, chẳng lẽ hoàng nữ điện hạ nàng không sai? Lần này những người hầu kia cái eo đột nhiên thẳng tắp, cảm giác mình đều dài hơn cao vài cm, mà minh bạch mình đã hấp dẫn vô số ánh mắt Thánh Thiên Hoàng, đương nhiên sẽ không buông tha hiện tại cái cơ hội tốt này. Một cái hiện lộ rõ ràng Thánh Thiên Vương triều cùng cực các bang hữu hảo quan hệ cơ hội tốt. Chỉ gặp hắn đem đầu vểnh lên cao cao, đi vào khung xe trước, ra vẻ lớn tiếng đối với chung quanh người hầu nói ra: "Hắn Sơn Hà thư viện qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là đem chúng ta coi là thờ hắn trưởng thành nô lệ thôi. Nhất là cái kia nữ nhân điên, mỗi lần ra ngoài đánh nhau đều là để cho chúng ta xông vào phía trước. Nhưng giờ này ngày này không giống với lúc trước, Bạch công tử đã quyết định diệt trừ thư viện bạo tặc. Mà ta đã quyết định bình định lập lại trật tự, đối phó đám tặc tử kia quả thật nghĩa bất dung tử." Lần này nói ngữ tự nhiên rơi vào trong thai của mọi người, cho dù là lần này chuẩn bị điều tra quân cơ man tộc, cũng hoặc là Lưu Ly Vương triều thám tử đều nghe thấy được cái này không gì sánh được cuồng vọng phát biểu. Mà lúc này, bọn hắn những người này cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bởi vì là nếu như vậy, vậy bọn hắn liền chơi lớn hơn rồi. Bọn hắn mạo phạm không phải một cái sắp bị hủy diệt vương triều, mà là cái kia thuộc về đỉnh tiêm cực các bang. Huống chi là vị kia Bạch công tử, lẻ loi một mình mẫn diệt vậy đến từ vực sâu đại khủng bố, thực lực sâu không lường được. Sự tình trở lên lớn đầu. Đáng chết, thế mà đoạt tại chúng ta phía trước cùng Bạch công tử dựng vào tuyến. Trong đám người, đến từ man tộc thám tử răng hàm đều nhanh cắn nát. Mà cái này còn không phải khó khăn nhất, rất nhanh đã có người tới đến hắn trước mặt báo cáo: "Đại nhân, tiền tuyến thế giới tin tức mới nhất, Dương Dũng gia hỏa kia tự mình dẫn võ uy quân đã đoạt lại hơn phân nửa chúng ta chiếm lĩnh." Biết tin tức này sau, người kia đã cảm giác muốn quát tới. Thế nhưng là, phòng gặp lệnh để lọt trong đêm mưa, còn có mặt khác tin tức xấu đang chờ bọn hắn. "Đại nhân, Lưu Ly Vương triều đột nhiên hướng chúng ta phát động tập kích." Thì nhìn xem, cho hải tử gấp đến độ cũng bắt đầu báo tố mặt khác nữa luôn. Nhưng gửi xuống thuộc hạ một phen càng làm cho hắn khí huyết cuộn cuộn, kém chút liền trở thành qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất bị tức chết thám tử. "Lão đại, Lưu Ly đám người kia cùng chúng ta chơi lừa gạt. Một mực trần binh biên cảnh thế giới, chính là không tiến công, Thánh Thiên Thành Vương cũng là đang cùng các nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng không có làm, thậm chí Thành Vương cái kia cầu bức trả lại cho các nàng thổi vài bài từ khúc, khiến cho cùng liên hoan tiệc tối giống như. Mà lại nghe nói trong lúc các nàng biết Thánh Thiên Hoàng mang theo Thánh Đũ Nguyệt đi tìm Bạch công tử thời điểm, liền đã thay đổi đầu thương đánh lén chúng ta." Nghe xong lời này, đầu mục đã minh bạch nhóm người mình bị hố. Đã nói xong tay cầm tay cùng một chỗ làm Thánh Thiên đâu, kết quả những này cậu tặc làm ta. "Mọt thợ phụ cờ." Đầu mục đã trực tiếp hét to lên, cũng may Thánh Thiên Hoàng lúc này đã ngồi khung xe rời đi. "Lão đại, bớt giận bớt giận. Đúng a, không đáng cùng với các nàng đám kia tiện nhân chấp nhận. Chính là, tin tưởng chúng ta man tộc chiến sĩ, tuyệt đối có thể đánh lui Dương Dũng còn có Lưu Ly đám kia tiện nhân." Bên người thám tử nhao nhao khuyên giải đầu mục của bọn hắn, dù sao còn muốn nghe hắn an bài đâu. Trọng yếu nhất chính là, tiền lương tháng này còn không có phát đâu, cũng đừng trước ở ra rắm. Bị đám người thật vất vả khuyên trở về, đầu mục cũng là hít sâu một hơi, nhìn về phía Bạch Hồng chỗ tử lâu, ánh mắt hiện lên một tia kiên định. "Đi, không thành công, liền về nhà." Chương 291, nữ chiến thần. Chương 291, nữ chiến thần trở về hoàng cung xa giá bên trong, thân là đại cấm kỵ cường giả Thánh Thiên Hoàng làm sao có thể không có phát giác những thám tử kia đâu. Chớ nói chi là nơi này vẫn là chính hắn địa bàn. Nhưng là hắn cần những thám tử kia đem mình truyền đi, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn, Thánh Thiên Hoàng, đã bình định lập lại trật tự, trở thành cực các bang Bạch Hồ đường tỉa đường chủ hảo hữu chí giao hắn coi là. Ngay tại Thánh Thiên Hoàng cười ngây ngô thời điểm, cùng hắn cộng đồng thân ở một chiếc xe giá tùy tùng đột nhiên hướng hắn mở miệng nói: "Vậy hạ, vừa rồi thiên lao truyền đến tin tức, đại hoàng tử tình huống lại sâu hơn." Trong miệng một mực lẩm bẩm hết thệ cũng là vì vĩ đại thâm viên ý thức, thậm chí đã có mấy tên ngục tốt chết tại trong tay của hắn. "Hình bộ xin chỉ thị, bước kế tiếp phải làm như thế nào?" Tin tức này để Thánh Thiên Hoàng tâm tình trong nháy mắt tỉnh táo, nhưng không cần một lát liền giãn ra. Thái y địa viện còn không có tìm tới giải cứu chi pháp sao? Thánh Thiên Hoàng vấn đề cũng là để người hầu nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là hắn hay là thành thật trả lời nói bẩm bệ hạ không có. Đại hoàng tử tình huống không giống trúng độc, cũng không có vu cổ dấu hiệu, càng không phải là tẩy não, càng giống là bẩm sinh sứ mệnh. Thật giống như tại trong linh hồn hắn tuyên khắc lấy như thế một đạo mệnh lệnh. Hết thệ cũng là vì vĩ đại thâm viên ý thức. Người hầu lời nói cũng là để Thánh Thiên Hoàng thở dài thật lâu, phải biết, hắn đại nhi tử thế nhưng là thiên phú cao nhất, thậm chí so Thánh U Nguyệt còn cao, nhưng hôm nay lại biến thành bộ dáng này. Nhưng kỳ thật đại hoàng tử tình huống so sánh dưới đã coi là tốt, lúc này ngoại hải sớm đã có lấy vô số người bắt đầu đánh lấy vực sâu tín đồ cờ hiệu bắt đầu liên tiếp hoạt động, thậm chí đã có tổ chức, không còn là vụn vặt lẻ tẻ hành động. Trong đó không thiếu một chút thành danh đã lâu cường giả, đây mới là vô số thế lực lo lắng nhất. Lấy lại tinh thần Thánh Thiên Hoàng cũng là không khỏi cười cười, không sao, Bạch công tử bọn hắn khẳng định có trị liệu chi pháp, chỉ cần U Nguyệt có thể lấy được Bạch công tử niềm vui, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thánh Thiên Hoàng nói một cái không phải phương pháp, đây đã là bắt đầu nằm thẳng. Hoàn toàn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bạch Hồng trên thân, nhưng hắn nhưng lại không biết chính là, hắn đem tất cả giá trị bản thân thế mà đặt ở chủ sử sau màn lao đại trên thân. Thật có thể nói là, cơ trí am mà nghe thấy lời này người hầu cũng là rất vui vẻ, nói như vậy, bọn hắn cũng có thể cáo mượn oai hùng. Kết quả là, hắn thậm chí có chút lớn gan dò hỏi, bệ hạ, vừa mới ngài ở phía trước lời nói, cái kia Sơn Hà Thư viện nữ chiến thần ngay cả cho Bạch công tử liếm đế dạy cũng không xứng. Chẳng phải là nói Tam Hoàng nữ điện hạ đã không sai, chính là như ngươi nghĩ. Thánh Thiên Hoàng thậm chí trực tiếp đánh gãy người hầu câu nói kế tiếp, cho hắn cực lớn không gian tưởng tượng. Mà tại người hầu trong mắt, bọn hắn Tam Hoàng nữ điện hạ giờ phút này hẳn là giúp vào Bạch công tử trong ngực, bắt đầu vì nhân tộc đời sau bắt đầu cố gắng. Đúng lúc này, Thánh Thiên Hoàng đem đầu tiếp tục nhổng lên thật cao, cực kỳ tự hào nói, chỉ có nữ nhi của ta mới xứng liếm Bạch công tử đế dạy. Sơn Hà Thư viện, Bạch Lộc tiếng hót, Tường Vân hiện, vì cái gì chính là nên đón một vị đại năng trở về. Một vị được vinh dự thư viện truyền kỳ, thậm chí tại vực ngoại đều có nhất định danh khí cường giả. Càng là Sơn Hà Thư viện tất cả mọi người trong lòng tươi đẹp nhất một vệt ánh sáng, nữ nhân điên, á không phải, nữ chiến thần Hồng Loan. Hô! Mãnh liệt gió lốc để tiên hạ tứ tán, Tường Vân biến mất, liền ngay cả phía dưới thư viện các đệ tử cũng là bị ép tới không ngóc đầu lên được. Mà cái này, chính là Hồng Loan ra sân phương thức, nàng không thích những này còn con quân vấn. Tất cả giải tán đi. Cái kia cực ngự thanh âm truyền đến mỗi một vị đệ tử trong hai, càng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Rất nhanh, tại gió lốc trong tiếng thét gào, một vị thân mang màu bạc quần giáp, có bắt mắt tóc đỏ nữ tử liền đi ra. Cao chắc đôi ngựa tăng thêm một tia khí khái hào hùng, một đôi mắt phượng riêng có mị lực. Ánh mắt chiếu tới, tựa hồ cũng không cách nào làm cho con ngươi của nàng khẽ nhúc nhích một phần một hào. Hàn Nhược Băng Xương gương mặt tại tóc đỏ phụ trợ bên dưới nhiều một chút trao chuốt, nó tư thái giảm một phần quá ngắn, tăng một phần quá dài. Không chu mặt như hoa, không phấn cơ như xương. Sắc vị thiên hạ diễm, tâm chính là nữ bên trong lang. Chính là như thế một vị tướng mạo cùng thực lực đều có nữ chiến thần, trở thành vô số nam nhi trong lòng nhất là rung động một vòng ánh sáng. Gió lốc biến mất, Hồng Loan từ lâu rời đi, thậm chí ngay cả bóng lưng của nàng cũng không từng bị phát hiện. Nhưng là vừa mới nhìn thoáng qua kia lại là để những đệ tử kia nhiều vô số mơ màng. Ai cũng có một cái cùng nữ chiến thần nói yêu thương động, nhưng lại không có can đảm kia cùng thực lực. Trở lại chính mình tầm cung, Hồng Loan tiện tay đem một cái bị áp xúc không biết nhỏ cỡ nào cư xá đem ra. Không có đem nó đặc thù xử lý, mà là tiện tay ném vào một chiếc lồng chim. Ở bên trong nghĩ rõ ràng nên như thế nào cùng ta giao phó ngươi lai lịch cùng mục đích, thời điểm đến trở ra đi. Nói xong câu đó, Hồng Loan liền rời đi, nàng còn có quan trọng sự tình phải xử lý. Mà đợi tại trong căn hộ Tiêu Vân lại là sớm đã khóc ra tiếng, mụ nội nó, ta đạp mã đều giải thích 800 lần, ta thật sự là luận mở, ai đạp mã muốn đi vượt ngoại a cái này ngu xuẩn phanh lại cũng là hỏng, ta có thể có biện pháp gì? Lai lịch của ta đều nói rồi, ta thế nhưng là như bức tiêu nhà bất thành khí đệ tử một viên, làm sao lại không tin a hệ thống a, trang xoa một chiêu này không dùng được. Ô ô ô khóc như mưa, Tiêu Vân cũng là một bên lau nước mắt, vừa quan sát cái này to lớn lồng chim. Dù sao tại hắn thị giác, lồng chim này thật rất lớn. Rốt cục, rút kinh nghiệm xương máu, Tiêu Vân xoa xoa nước mắt, dùng đến giọng nghi vấn mở miệng hỏi, hệ thống, chúng ta có thể sáng tạo từ cấm kỵ, có thể hay không đem cái này chiếc lồng đốt? Không có khả năng. Ta sát, ta đạp mã cũng còn chưa nói xong đâu. Đối mặt hệ thống đột đáp, Tiêu Vân cũng là tức giận. Tinh tế quan sát, Tiêu Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hệ thống, nếu không, ta thử một chút cái kia hậu bị nguồn năng lượng. Vấn đề này lại là để hệ thống trầm mặc hơn nửa ngày mới đến một cái không phải trả lời trả lời. Chỉ gặp Tiêu Vân gian phòng đột nhiên bắt đầu biến hóa, xuất hiện rất nhiều máy tập thể hình. Không đợi Tiêu Vân mở hỏi, hệ thống liền trực tiếp mở miệng. Đốt. Căn cứ tính toán, hiện tại khởi động hậu bị nguồn năng lượng, nhiều nhất tiếp tục một phút đồng hồ, còn xin ký chủ cố gắng rèn luyện thân thể. Nghe được số liệu này, Tiêu Vân tựa như phát hiện cái gì. Ta dựa vào. Ngươi cũng quá chó đi, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được, bục trộm ghi chép thời gian của ta. Còn có, ta không có khả năng chỉ có một phút đồng hồ. Đối mặt Tiêu Vân kháng nghị, hệ thống đành phải một lần nữa tính toán một lần. Đốt. Một lần nữa tính toán, giảm đi cởi chống chân thời gian, giảm đi tìm tài nguyên thời gian, giảm đi thời gian chuẩn bị, kết quả cuối cùng. 27.83 giây. Thân, kết quả này ngươi bây giờ hài lòng sao? Chương 292, Hồng Loan chương 292, Hồng Loan, gặp qua hai vị sư tổ. Sơn Hà Thư viện bí ẩn nhất trong không gian, vừa mới trở về nữ chiến thần Hồng Loan chính hướng Vân Tú Mạc bố phía sau hai bóng người hành lễ. Mà hai bóng người này chính là Sơn Hà Thư viện lực lượng chỗ, cũng là bị coi là ngoại hải mấy đại cự đầu thứ hai Sơn Hà Nhị Lão, càng là Sơn Hà Thư viện người sáng lập. Nhìn thấy Hồng Loan trở về, hai người kia cũng là lộ ra mỉm cười hiền hòa. An nhiên trở về liền tốt, lần này không có dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn đi, không phải vậy chúng ta bộ xương già này lại phải ra ngoài đi một lần. Nghe được sư tổ trêu chọc chính mình, Hồng Loan cũng là ngượng ngùng mím môi một cái, hồi sư tổ lời nói, ta trở về thời điểm vừa vặn đi ngang qua một vực ngoại tà ma tộc địa, thuận tay liền lấy đi bọn hắn tộc khí. thuận tiện còn nhặt được một cái kỳ quái cư xá. Nghe nói như thế, Sơn Hà Nhị Lao cũng là cười cười, căn bản không có một chút tức giận dáng vẻ.
Không sao, vực ngoại tà ma thôi, dù sao đều là tử địch, cầm cầm.
Bọn hắn tộc khí liền chính mình giữ đi, nói không chừng còn có thể luyện hóa một phen.
Đúng rồi, cái kia kỳ quái cư xá là vật gì?
Đối mặt sư tổ vấn đề, Hồng Loan tự nhiên không dám giấu giếm, liền đem chính mình chứng kiến hết thảy cho nói ra. Nhất là đem cái kia trên đường đi hô cứu mạng số lần vượt qua 800 lần Tiêu Vân Long trọng giới thiệu một phen.
Thật lâu, đợi cho Hồng Loan đem hết thảy kể xong đằng sau, ẩn vào phía sau màn sơn lão cũng là lẩm bẩm Tiêu Vân danh tự.
Lúc này, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó.
Tiêu Vân,
tên họ của người này có người bẩm cáo qua, nói là cùng Bạch công tử bọn người đồng dạng xuất thân từ Lĩnh Tiêm. Nhưng khác biệt chính là, Tiêu Vân chính là Tiêu gia bất thành khí hậu đại tử đệ. Trên tin tức mặt còn đặc biệt đánh dấu qua, cái này không nên thân không phải khiêm tốn, mà là khách quan miêu tả.
Sơn lão lời nói cũng là để Hồng Loan hơi kinh ngạc một chút.
Tình cảm hàng kia không có nói láo a, thế nhưng là vì cái gì không có một chút thế lực lớn xuất thân bộ dáng,
đúng à, dù sao không nên thân thôi.
Mà đúng lúc này, Hồng Loan đột nhiên nghĩ đến gần đây nghe nói tin tức, thần sắc cũng là lập tức khẩn trương lên,
sư tổ, ta nghe nói Bạch công tử tuyên bố muốn diệt trừ thư viện, có thể là thật.
Sơn Hà Nhị lão tự nhiên không có giấu giếm ý tứ, dù sao đã huyên náo mọi người đều biết.
Là, nguyên nhân gây ra chính là trong thư viện bộ phận trưởng lão muốn đi dò xét một chút đỉnh tiêm thực lực.
Bọn hắn thế mà vọng tưởng từ đỉnh tiêm trên thân đạt được thứ gì, thật sự là một đám ngu muội vô tri ngu xuẩn.
Cuối cùng câu nói này, Sơn lão đã có chút nộ khí,
nhưng cũng còn tốt, cơn giận của hắn không có tràn ra tới, mà là bị Hà lão cho chế trụ.
Nếu không, nói không chừng toàn bộ không gian đều sẽ xuất hiện vết nứt, thậm chí liên lụy toàn bộ thư viện.
Mắt thấy Sơn lão đã có điểm tâm tình không xong, Hà lão liền tiếp tục mở miệng nói ra, Lục Nhân gia sư đồ chính là tham dò người, bây giờ tựa hồ cũng đã đầu một nơi thần một nẻo.
Bạch Mi đã trở về, mà lại có tin tức xưng Thánh Thiên Vương triều bên kia đã chuẩn bị thay đổi địa vị, đầu nhập cực các bang.
Cái gì?
Nghe được Thánh Thiên Vương triều hành động, Hồng Loan trong con mắt bộc phát ra khiếp người quan mang.
Quanh thân càng là xuất hiện dần dần ngưng là thật chất sát ý, bọn hắn sao dám như vậy?
Một đám lòng lang dạ thú hạng người.
Hồng Loan giận dữ mở miệng, đối với phản bội, nàng thế nhưng là từ trước tới giờ không nhân nhượng, cũng thống hận nhất.
Nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức đến chính mình thất thố, vội vàng đã ngừng lại sát khí của mình, tiếp tục lắng nghe.
Trông thấy Hồng Loan có thể tỉnh táo lại, Sơn Hà Nhị Lao trong mắt cũng là xuất hiện ý tán thưởng.
Ngay sau đó, Hà lão liền nói tiếp, bây giờ, trong thư viện sóng ngầm phun trào, bởi vì Bạch công tử đối với chúng ta tuyên chiến, ngoại giới cũng là phong vân nổi lên một phía. Đối với chúng ta nhìn chằm chằm thế lực cũng không phải số ít, thậm chí hy vọng bỏ đá xuống giếng.
Nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, muốn xem gặp thư viện hủy diệt thế nhưng là có khối người.
Nghe thấy lời ấy, Hồng Loan cũng là minh bạch bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không chỉ có lấy tu sĩ thế lực ở giữa mâu thuẫn, còn có gần tại lông mày chư thiên hạo kiếp, vượt sâu. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng không có cơ hội kiến thức vậy đến từ vực sâu khủng bố, nàng cũng nghĩ nhìn xem như thế nào đỉnh tiêm.
Lúc này, Hồng Loan cũng là không khỏi hỏi, sư tổ, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu thật là xuất hiện tình huống khẩn cấp, thư viện nguy rồi.
Mà tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Sơn Hà Nhị Lao không nói gì, mà là hợp lực mở ra một chỗ không gian bí tàng.
Sau đó đem một cái bóng ánh sáng long lanh hộp đưa đến Hồng Loan trước mặt.
Tiếp nhận cái hộp này, Hồng Loan cũng là hết sức tò mò, bởi vì không gian bí tàng lập tức đồ vật đều là liên quan đến thư viện sinh tử đồ vật đã, nhưng hôm nay lại.
Không chờ nàng nghĩ lại, Sơn lão liền nói chuyện.
Hồng Loan, ta muốn ngươi đi Thánh Thiên Đại Thế Giới, chủ trì lần này chiêu sinh đại hội. Mà trong tay ngươi đồ vật cũng muốn giao cho Bạch công tử, để bày ra ta Sơn Hà thư viện thiện ý, nếu như còn chưa đủ, ta sẽ để cho Bạch Mi cũng đi.
Sơn lão ý tứ rất rõ ràng, nếu như Bạch Hồng không hài lòng, vậy liền đem lên một lần Vạn Hoa lâu bên trong Bạch Mi cũng được qua.
Mặc ngươi thì cá.
Minh Bạch đạo lý bên trong Hồng Loan cũng không có thất lạc, dù sao hiện thực như vậy,
một người cái chết có thể đổi thư viện vô ưu, như vậy chính là đáng giá.
Minh Bạch
nhận lấy hộp ngọc, Hồng Loan liền rời đi cực ít người biết không gian bí mật.
Cuối cùng, trống rỗng trong không gian cũng chỉ còn lại có hai đạo tiếng hít thở.
Lao Hà, ngươi nói Bạch công tử sẽ tiếp nhận sao?
Không biết, nhưng đây đã là chúng ta có thể tiếp nhận mức cực hạn, dù sao cái chỗ kia muốn xuất hiện.
Đúng vậy a, ngươi nói nơi đó có thể hay không cùng đỉnh tiêm có quan hệ?
Có lẽ đi, bây giờ thế giới hải, ai còn nói đến chuẩn đâu.
Ai, chỉ mong thuận lợi đi.
Yên tâm, tối thiểu so Thánh Thiên những cái kia không đúng ra hỏa thuận lợi.
Ân,
ngươi còn làm cái gì?
Không có gì, chính là tại trong hộp ngọc thả một phong thư, một phong có thể xưng hoàn mỹ thư giới thiệu.
Đắt, đắt, đắt. Hồng Loan trường hoa dẫm tại trên miếng ngọc, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Thanh âm này cũng là để không sử dụng tu vi, toàn bộ nhờ tự thân khí lực nâng tạ tay Tiêu Vân Hoa cúc siết chặt.
Nữ nhân kia trở về.
Đông.
Tạ tay trong nháy mắt rơi trên mặt đất, kém chút đem Tiêu Vân eo đều trò tránh đoạn.
Ôi cho ăn, eo của ta a.
Chống đỡ sau lưng Tiêu Vân tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị nên đón thứ 801 lần thông lệ hỏi thăm.
Lồng chim chỗ cửa lớn, Hồng Loan ánh mắt thuận khe hở nhìn đi vào, vừa vặn trông thấy Tiêu Vân tại cái kia bưng bít lấy thật eo một mặt thống khổ.
Gia hỏa này là ở bên trong làm gì?
Mang nghi hoặc như vậy, Hồng Loan vừa vặn thấy được một bên máy tập thể hình.
Còn có giọt kia rơi xuống đất trên bảng không rõ chất lỏng mồ hôi.
Từ biến thái này, đang làm gì đâu?
Hồng Loan ánh mắt đã rất bất thiện, nhưng là nàng giờ phút này cần hiểu rõ một chút tình huống, còn nữa, cái này Tiêu Vân nói thế nào cũng là xuất thân từ đỉnh tiêm,
cho nên nhất định phải thiện đãi.